Chương 411, tiến bảo 2, chương 411, tiến bảo 2, thích hợp chân thần pháp môn tôi diễn tiêu hao trực tiếp dùng đi 30 vạn sửa chữa trị. Thế này, Hồ Kỳ nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa, đem không biết pháp môn mệnh danh là thần hạn tâm quyết, cũng sửa chữa tăng lên tới ta trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Chữ viết lần nữa mơ hồ, nửa ngày lần nữa rõ ràng. Đồng thời, đương theo công pháp nhập môn, Hồ Kỳ phát hiện tự thân lực lượng biến càng thêm ngưng thực, thông thuận. Đồng thời, cũng tăng trưởng một chút. Thần hạn tâm quyết, chân thần tiên 3 tầng. Sửa chữa trị 113450, 57, thần hạn tâm quyết, sở dĩ lên cái tên này, ý tứ đại biểu siêu việt tất cả hạn chế, có thể không ngừng tăng lên, như đồng tâm vô biên giới, nắm giữ vô hạn khả năng. Chân thần tiên tầng thứ 3, hết thể tiêu hao hắn 15 vạn sửa chữa trị. Mỗi một tầng chuyển đổi xuống tới 50.000 sửa chữa trị. Lấy hắn bây giờ còn lại sửa chữa trị theo lý thuyết nên còn có thể sửa chữa tăng lên mới là. Nhưng có thể sửa chữa tăng lên tam giác phù văn cũng đã biến mất không còn tam tích. Ánh mắt chạm đến trên đó, lập tức một nhóm tin tức phản hồi mà ra. Thần hạn tâm quyết tầng thứ 4, ít nhất cần thôn phệ hấp thu một cái đạo vận, trước mắt đạo vận thiếu thốn, không cách nào tiến hành sửa chữa thế này. Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói thầm một tiếng, quả nhiên là bởi vì thiếu khuyết đạo vận nguyên nhân. Có lẽ có thể tăng lên, nhưng này cũng cần cực kỳ to lớn sửa chữa trị, không phải hắn hiện tại có thể trả nổi. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi bảng, đứng người lên, một bước phóng ra, trực tiếp rời đi cái này một hòn đảo. Cùng lúc đó, hòn đảo phía trên, những cái kia nguyên bản bởi vì Hồ Kỳ ngộ đạo tạo thành dư ba, dẫn đến hư hao trận pháp hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Bao phủ hòn đảo này ngàn năm sương mù cấp tốc tán loạn, trong đó cảnh tượng ánh vào hết thảy mọi người tầm mắt. Tại trải qua đơn giản thăm dò, phát hiện kia một cố lực bài xích không tồn tại về sau, những cái kia người giang hồ nguyên một đám như là người được mùi máu tươi sói đói, toàn bộ hướng về hòn đảo này mà đến. Chỉ có điều, thiên nhân di vật tự nhiên là không nhìn thấy, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì bọn hắn phát hiện ngũ đại mười cảnh cao thủ tàn phá thi thể nằm trên mặt đất. Loại tầng thứ này tồn tại mười cảnh phía dưới người giang hồ mà nói, gần như tiên nhân. Rất nhanh, những người này liền đánh nhau tàn nhẫn, cướp đoạt mấy người lưu lại binh khí cùng bảo vật. Thậm chí đằng sau, liền những người này trên thân tàn phá thi thể đều bị người phân chia hầu như không còn. Thậm chí vì tranh đoạt, ra tay tiến hành chém giết. Trong lúc nhất thời, dòng máu đỏ tươi như nước thủy triều giống như lan tràn, nhuộm dần hòn đảo xung quanh hải vực. Ai có thể nghĩ tới, đã từng trấn áp thiên hạ ngũ đại cao thủ, sau khi chết mà ngay cả thi cốt đều không được an bình, thân thể tàn phế mảnh vỡ thành đám người tranh đoạt chiến lợi phẩm. Như vậy kết cục, chỉ sợ bọn họ sinh tiền nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới. Nhưng mà, đây chính là hiện thực, tàn khốc mà vô tình. Làm cương giả xuất hiện vẻ mệt mỏi, hoặc là mất đi sức phản kháng, liền có thể sẽ bị chính mình xem thường sâu kiến chia ăn. Đây chính là mạnh được yếu thua. Nước sâu mang, một chỗ tia sáng cực tối khu vực. Đông nhiên, một vệt hào quang nhỏ yếu lấp lóe, dần dần ngưng tụ thành Hồ Kỳ thân ảnh. Cái kia chính là vô duyên được sao? Hồ Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cách đó không xa, là đen kịt một màu như mực khu vực, dường như ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ hầu như không còn. Trong đó phảng phất có vô số đầu vặn bẹo xúc tu, trong bóng đêm nhúc nhích, vẹn vẹn nhìn chăm chú một lát, liền để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng, dường như liền linh hồn đều muốn bị lôi kéo đi vào. Hồ Kỳ tới gần một chút, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trong bóng tối truyền đến. Vô số lục sắc linh hồn điểm sáng tại cỗ lực lượng này dẫn dắt hạ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chui vào trong đó, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Vô biên vực, ở vào tu di chi hải chỗ xấu nhất, cùng chiêu ở giữa mang, nước cạn mang, nước sâu mang so sánh, nơi này càng thêm thần bí khó lường, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Cho dù là chân thần bước vào trong đó, cũng không cách nào cam đoan toàn thân trở ra. Hơi không cẩn thận, liền có thể thụ trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Những ý niệm này tại Hồ Kỳ trong đầu chợt lóe lên. Hắn cũng không do dự quá lâu, chỉ là hơi ngưng lại, liền phóng ra một bước. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt không có vào kia đen nhánh khu vực, dường như bị bóng tối vô tận thôn vệ. Tiến vào vô biên vực trong nháy mắt, Hồ Kỳ cảm giác thân thể như là xuyên tấu một tầng đặc dính niêm mạc. Bốn phía một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì tia sáng, ngay cả những cái kia lục sắc linh hồn điểm sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Giống như là thật hải dương chỗ sâu đồng dạng. Bốn phía biến dị thường xình xịch, cho dù là Hồ Kỳ, hành đầu trong đó cũng có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản. Thân hồn của hắn phạm vi bao phủ bị kịch liệt áp xúc, chỉ có thể bao trùm cực nhỏ một phiến khu vực. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được một cỗ cường đại ăn mòn chi lực, như là vô hình gián độc, ý đồ ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng mà, cỗ lực lượng này bị trên người hắn vặn bẹo chi quang ngăn cách bên ngoài, không cách nào tới gần hắn nửa mét bên trong. Nhìn xem một màn này, Hồ Kỳ rốt cuộc minh bạch, vì sao chỉ có chân thần mới có tư cách thăm dò vô biên vực. Vẹn vẹn loại này đặc biệt hoàn cảnh, cũng đủ để cho chân thần trở xuống tồn tại nửa bước khó đi, thậm chí khả năng trong nháy mắt bị thôn phệ. Hắn cũng không lui ra phía sau, mà là bắt đầu di chuyển về phía trước. Thời gian ở chỗ này dường như đã mất đi ý nghĩa, bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu vật thể. Rất nhanh, căn cứ động thiên thế giới, đại khái đã qua 30 ngày. Rốt cục, hắn cũng có phát hiện, một đạo tản ra nhàn nhạt bạch quang khe hở xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bạch quang rất tối, giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. Hồ Kỳ thần hồn chi lực vừa mới tiếp xúc cái khe kia, liền cảm giác được một cỗ nồng đậm thế giới khí tức. Thế giới nhập khẩu. Hắn chấn động trong lòng, lập tức hướng phía khe hở phương hướng tiến lên. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc sắp đến gần cái khe kia lúc, bốn phía nồng đậm linh tính nước biển bỗng nhiên kích động. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, Hồ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu bạc từ bên trên rơi xuống, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Nhìn kỹ lại, vậy căn bản không phải cái gì chùm sáng, mà là một cây màu bạc sợi tơ, đỉnh có một chỗ ngoặc câu, tựa như câu cá dây câu, vang lánh mà chí mạng. Người thả câu. Hồ Kỳ vẻ mặt khẽ biến. Vô Huyên vực bên trong nguy cơ tứ phía, dạng gì tình huống đều có thể gặp phải. Mà cái này người thả câu liền là một cái trong số đó, có chút cùng loại với một loại nào đó hiện tượng tự nhiên. Một khi bị câu bên trong, tựa như giống như trên câu con cá, trực tiếp bị kéo hướng không biết vực sâu, sinh tử khó liệu. Trong trí nhớ đầu kia Thận Long liền từng gặp được, bỏ ra cái giá không nhỏ mới đem thoát khỏi. Không kịp nghĩ nhiều, Hồ Kỳ đưa tay một trường gỗ ra, quang mang ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp chụp vào cái kia đạo lưỡi câu. Phúc. Nhưng mà một giây sau, bàn tay màu vàng nóng trực tiếp bị xuyên thủng mà qua. Bất quá, kia lưỡi câu tốc độ cũng lâm vào một chút đình trệ. Gặp tình hình này, Hồ Kỳ cũng không quá nhiều dây dưa. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, thân hình như điện, hóa thành một đạo tàn ảnh, không chút do dự một đầu đâm vào cái kia đạo màu trắng trong cái khe. Tại Hồ Kỳ thân ảnh biến mất một giây sau, màu bạc lưỡi câu ầm vang rơi xuống, trong bóng đêm vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung. Nó tại nguyên chỗ xoay quanh một lát, dường như đang tìm kiếm Hồ Kỳ tung tích, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, không cam lòng rung động mấy lần, lập tức chậm rãi làm nhạt, biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Tiến vào khe hở sau, Hồ Kỳ lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế lực. Cảm giác của hắn lần nữa bị áp xúc, hạn chế tại quanh thân cực nhỏ phạm vi bên trong, không cách nào hướng ra phía ngoài kéo dài nửa phần. Bất quá bởi vì có Thận Long ký ức, đối với loại chuyện này sớm có dự liệu, hắn cũng không bối rối, mà là thu liễm lực lượng, chậm đợi thời cơ. Không biết trôi qua bao lâu, không gian bốn phía bỗng dưng nhoáng một cái. Ngay sau đó, Hồ Kỳ cảm giác tự thân dường như xuyên thấu một tầng cách ngăn, bốn phía áp chế lực hơi giảm bớt. Phát hiện điểm này sau, Hồ Kỳ bung ra cảm giác, hướng về ngoại giới xem xét mà đi. Chương 412, hệ thống một chương 412, hệ thống một cảm giác quyết tán. Chỉ có vài mét dáng vẻ, bất quá cái này cũng đã đầy đủ nhường Hồ Kỳ nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái tia sáng mở tối gian phòng. Gian phòng nhỏ hẹp, trên vách tường pha tạp sơn bong ra từng màng, lộ ra phía dưới u ám xi măng. Bốn phía chất đầy các loại tạp nhạc vật, dường như mỗi một tấc không gian đều bị lợi dụng tới cực hạn. Trên vách tường dán đầy nhiều loại áp phích, đều là vẽ tay máy móc bánh răng cùng sơ đồ mạch điện, nhan sắc tiên diễm lại mang theo vài phần hư hại vết tích. Nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy đài cũ kỹ thiết bị điện tử, dây điện quấn quýt lấy nhau, lóe ra yếu ớt lang quang. Mà ở một bên trên mặt bàn bày biện một đài đã sửa chữa lại máy tính, sắc ngoài bị mở ra một nửa, lộ ra bên trong rắc rối phức tạp mạch điện cùng giải nhiệt quạt. Dương chiếu tại gian phòng một bên khác, ga giường là màu xám đậm, phía trên in một chút mơ hồ hình học đồ án. Đầu giường treo một chiếc tự chế đèn LED, chụp đèn là dùng bức bỏ kim loại linh kiện hợp lại mà thành. Ánh đèn xuyên thấu qua khe hở vẩy vào trên tường, hình thành pha tạp quang ảnh. Về phần hắn thì là bị vây ở một cái bàn bên trong trong ngăn kéo, nói chính xác hơn là bị giam cầm ở một khối thập tự vân chương bên trong. Hồ Kỳ ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng mỗi một lần nếm thử đều tao ngộ to lớn lực cản. Cho dù hắn vận dụng bản bèo chi quang lực lượng, cũng không có tác dụng quá lớn. Đối mặt tình huống như vậy, Hồ Kỳ nhíu mày. Trước mắt mà nói, hắn dường như ngoại trừ có thể quan sát ngoại giới, cái gì đều không làm được. Vô Huyên vực bên trong thế giới cùng thế giới khác hoàn toàn khác biệt. Nơi này thế giới tiên kỳ bách quái, quy tắc chi lực cường đại dị thường. Cho dù là chân thần giáng lâm, cũng cần thời gian thích ứng mới có thể phát huy xuất từ thân lực lượng. Mà trước mắt thế giới này, hiển nhiên đúng là như thế. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian giảm sóc cùng thích ứng. Hồ Kỳ cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây chỗ, hắn cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, tĩnh tâm đợi. Sau một lúc lâu, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ cái này yên tĩnh không khí. Giang giác. Lúc này, một bên cửa phòng đóng chặt lặng yên đẩy ra. Sau đó, một cái gầy yếu bóng người dần dần tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, mở tối tia sáng bên trong, bóng người hình dáng càng thêm rõ ràng. Kia là một vị tóc đen mắt đen thiếu nữ, trên mặt điểm xuyết lấy mấy quả tàn nhang. Thiếu nữ trần trụi bên ngoài làn da lộ ra quá mức tái nhợt, dường như hồi lâu chưa từng tiếp xúc qua dương quang đầu dạng. Thậm chí có thể xuyên thấu qua nàng mỏng như cánh ve da thịt, thấy rõ dưới da thanh mạch máu màu đen. Nàng tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mờ tối bầu trời bị nước mưa bao phủ, hạt mưa lốp bốt gõ lấy thủy tinh. Xa xa đèn lồng to lớn biển quảng cáo tại màn mưa bên trong tản ra ánh sáng mông lung mang. Nàng nhìn chăm chú một lát, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau một lúc lâu, nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi hướng bàn gỗ. Bước tiến của nàng hơi có vẻ bất ổn, đùi phải tựa hồ có chút không tiện, mỗi một bước đều mang rất nhỏ kéo. Hiển nhiên là chân có chút vấn đề. Mặc dù như thế, nhưng nàng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hiển nhiên sớm thành thói quen loại này không tiện. Chất trên bàn đầy thư tịch cùng linh kiện, nàng tiện tay cầm lấy một bản, bắt đầu nhìn lại. Giờ phút này, Hồ Kỳ cùng thiếu nữ khoảng cách không đủ 1 mét. Bất quá hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Thế giới này với hắn mà nói lạ lẫm mà phức tạp, nhiệm vụ thiết yếu là hiểu rõ nơi này tin tức, nhất là ngôn ngữ. Như tại bình thường, hắn chỉ cần một cái liền có thể phân tích đối phương ngôn ngữ. Nhưng mà, quy tắc chi lực áp chế nhường hắn có thể thẩm thấu lực lượng cực kỳ có hạn, chỉ có thể dựa vào học tập. Ngôn ngữ là sinh vật cùng sinh vật ở giữa một loại giao lưu phương thức. Trong đó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đối với người bình thường mà nói, mong muốn từ số không học tập một môn xa lạ ngôn ngữ, căn bản không phải ngắn thời gian có thể làm được. Bất quá, xem như ngưng tụ bất hủ thần tính chân thần, năng lực học tập của hắn cùng đối với tin tức xử lý chiều sâu, sớm đã siêu việt người bình thường phạm vi hiểu biết. Suy một ra ba, đối với hắn mà nói, bất quá là hạ bút thành văn việc nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là qua nửa phút không đến thời gian, hắn liền phân tích thế giới này ngôn ngữ, cũng đại khái nắm giữ văn tự. Mặc dù thân ở thập tự văn chương bên trong, nhưng Hồ Kỳ thị giác lại không nhận góc độ hạn chế, có thể 365 độ không góc chết quan sát trong phòng tất cả. Giờ phút này, thiếu nữ sách trong tay trên bìa thình lình viết bóng bán dẫn mạch điện thiết kế. Trang sách lật ra giao diện bên trên viết tiết thứ 3 trung bắn cực phóng đại mạch điện phản ứng thường xuyên. Cao tần dưới tình huống, bóng bán dẫn kết điện dung hiệu ứng không thể xem nhẹ, nhất là tập điện kết điện dung C cùng phóng ra kết điện dung cờ, bọn hắn sẽ cùng mạch điện bên trong điện trở cấu thành thấp thông sóng lọc khí, dẫn đến cao tần tăng thêm hạ xuống. Vì phân tích cao tần hưởng ứng, chúng ta cần thành lập bóng bán dẫn cao tần tiểu tín hào mô hình mà thiếu nữ dường như cũng không nhận thấy được hắn tồn tại, vẫn như cũ chuyên chú đọc lấy. Khi thì cầm bút tô tô vẽ vẽ lấy cái gì? Không được, như vậy, bóng bán dẫn vừa đến cao tần liền sẽ nghỉ cơm. C cùng cờ cái này hai điện dung quả thực chính là cao tần sát thủ. Trên sách nói có thể dùng trung cực cơ bản mạch điện để cao phản ứng thường xuyên nhưng chuyển vận trở kháng quá thấp, mang phụ tải năng lực quá kém. Có lẽ, nhưng lấy thử một chút cắt có kết cấu, hy sinh chút điện ép tăng thêm thiếu nữ như mày, tự nói ở giữa, dùng bút họa ra một cái qua quýt sơ đồ mạch điện, mơ hồ đó có thể thấy được là một loại nào đó cải tiến hình trung bắn cực phóng đại mạch điện. Căn cứ một bên một quyển sách bên trên danh tự, nhường Hồ Kỳ biết được tên của người thiếu nữ này, Triệu Anh. Đồng thời, căn cứ đối với trong phòng một chút trong sách một chút nội dung dò xét, Hồ Kỳ đối với thân ở thế giới này cũng có một cái đại khái nhận biết. Thế giới này khoa học kỹ thuật không thấp, thậm chí đã khai triển tinh tế di dân. Cái gì máy móc tay chân giả, ai bạn lữ, xì mở thần kinh mạng lưới, người máy nano, cái gì cần có đều có. Bất quá, xã hội độ cao phát đạt, khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, có thể hưởng thụ được tóm lại chỉ là số ít người thượng đẳng. Đa số người bình thường bởi vì tự thân công tác bị ai thay thế, mất đi giá trị. Xã hội bị cao tầng xí nghiệp lớn khống chế. Người bình thường mất đi tự do, giàu nghèo chênh lệch cực lớn. Chỉ có thể làm một chút rẻ tiền công tác, kiếm lấy một chút thủ lao no bụng. Tình huống như vậy, theo thời gian trôi qua, biến càng thêm nghiêm trọng, tạo thành người bình thường càng thêm nhỏ khó, áp bách cùng hỗn loạn. Đây là một cái cực kỳ dị dạng hỗn loạn thế giới. Hồ Kỳ dưới đáy lòng làm ra đánh giá, đến mức càng thêm kỹ càng tin tức, tỉ như giới này bên trong có tồn tại hay không lấy siêu phàm hệ thống, hay là đạo vật chỗ, lại là không có cách nào thu hoạch. Dù sao, hắn có thể thăm dò phạm vi giới hạn trong gian phòng này. Nước mưa tí tách gõ lấy cửa sổ. Nương theo thiếu nữ Triệu Anh ngồi bút tại thô ráp tái sinh trên giấy nhẹ nhàng ma sát, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đan vào một chỗ. Đột nhiên, bút trong tay của nàng dừng lại, tại giấy viết bản thảo bên trên lưu lại một đạo đột ngột vết tích. Sau đó, nàng đưa tay kéo ra bản đọc sách ngăn kéo, mong muốn tìm ra trước đó viết qua giấy viết bản thảo. Ngay tại cái này một cái trước mắt, nàng dư quang trong lúc lơ đãng quét đến ngăn kéo chỗ sâu nhất một cái vật. Kia là một đồng tiền xu lớn nhỏ thập tự văn chương, kim loại tính chất tại mở tối trong ngăn kéo mơ hồ hiện ra ánh sáng lạnh. Đó cũng không phải giá trị gì liên thành, hiếm thấy bảo bối. Bất quá là thánh thập tự giáo hội ban phát bình thường vật kỷ niệm mà thôi. Chỉ cần bằng lòng, mỗi người đều có tư cách miễn phí thân lĩnh một cái. Chương 412, hệ thống 2 chương 412, hệ thống 2 trước đó trường học hoạt động, miễn phí thân nhận một cái. Bất quá, cầm tới về sau liền bị nàng nhét vào trong ngăn kéo. Nhưng mà hôm nay, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn xem cái này mai hơn trường, lại quỷ thần xui khiến buông tay, đưa nó cầm lên, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve. Đồng thập tự văn chương bốn cái cuối cùng phân biệt điêu khắc tinh mịn hoa văn, giống như là quấn quanh dây leo cùng hỏa diễm. Mà ở trung tâm khảm nạm lấy một vòng phù điêu mặt trời đồ án, mặt trời quang mang lấy tinh tế khắc tuyến hướng ra phía ngoài phóng xạ, tượng trưng cho thánh thập tự giáo hội trí cao tín ngưỡng. Huân chương mặt sau khắc lấy một nhóm minh văn chữ nhỏ, cho tàn chưa tắt, mặt trời trưởng tồn huân chương kia lạnh buốt xúc cảm, xuyên thấu qua đầu ngón tay chậm rãi truyền lại, không hiểu, nhường nàng nguyên bản có chút lòng rộn ràng dần dần an bình lại. "Tiểu Anh, kéo cửa xuống." Đúng lúc này, mẫu thân kia mang theo vài phần thanh âm mệt mỏi từ ngoài cửa truyền đến, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng bốn có tĩnh mịch. Triệu Anh nghe tiếng ngẩng đầu, vô ý thức lên tiếng. Tiếp lấy thuận tay đem cái này mai đồng thập tự văn chương nhét vào trong túi, sau đó đứng dậy, kéo lấy có chút không tiện đuổi phải hướng phía cửa ra vào đi đến. Ngoài cửa, chính là mới vừa rồi tan tầm phụ mẫu. Y phục của bọn hắn bị nước mưa ướt nhẹp, trên mặt viết đầy mọi bệnh. Triệu Anh hiểu chuyện tiếp nhận trong tay mẫu thân mua sắm túi, quay người đi vào phòng bếp, bắt đầu thuần thục rửa rau, thái thịt. Chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm bày xong mấy món ăn. Mấy bàn mặn chay phối hợp thức ăn tản ra nhiệt khí, mặc dù thịt là dùng gia vị gia công hợp thành thịt, tôm cá cũng là từ tảo loại hoặc hợp thành vật liệu chế thành. Nhưng là tại cái này cần tối hạ thành khu, cái này đã coi là dừng lại xa xỉ bữa tối. Tiếng mưa rơi vẫn như cũ, ngoài cửa sổ đèn nồng xuyên thấu qua nước mưa tại thủy tinh thượng chết bắn ra mơ hồ quang ảnh. Vàng ấm ánh đèn vùng vãi tại trên bàn ăn, ba người ngồi vây quanh bốn phía, trước mặt đồ ăn sớm đã dọn xong, bừng bừng nhiệt khí dần dần tiêu tán, nhưng ai cũng không có động bữa. Chỉ vì còn có một người chưa trở về. Người kia là Triệu Anh đại ca. Đối phương học tập tại hạ thành khu thanh danh hiển hách đỉnh tiêm trung học, ngày bình thường việc học bận rộn, trở về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may lúc trước đã liên hệ xác nhận qua, nói xong muốn trở về, người nhà mới sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong một bàn này đồ ăn. Ước chừng qua 10 phút, một hồi chìa khóa chuyển động khóa cửa tiếng vang truyền đến. Sau đó, cửa bị đẩy ra, đi tới một thiếu niên. Hắn cùng Triệu Anh giữa lông mày có 6-7 phần tương tự, chính là Triệu Anh đại ca Triệu Diệu. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản phụ thân mẫu thân toàn bộ đứng lên. Triệu Anh cũng là như thế. Về sau, người một nhà rốt cục ngồi vây quanh trình tề, bắt đầu dùng cơm. Trên bàn cơm, nói chuyện phiếm âm thanh tùy theo mà lên. Chuẩn xác tới nói, là phụ mẫu ân cần tiếng hỏi không ngừng, Triệu Diệu thuận miệng đáp lại. Đến mức Triệu Anh chỉ là an tĩnh của mắt, yên lặng ăn trong chén đồ ăn, giống như là bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài, thành một cái người trong suốt. Đúng rồi, nhỏ Diệu, ngươi lần này ý có thể kiểm tra kết quả đi ra sao? Phụ thân Triệu Thiên chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đã ra tới, A cấp hạ đẳng đánh giá, toàn trường xếp hạng thứ hai. Triệu Diệu mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia tự ngạo. Hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo. Ý có thể kiểm chắc là trường cao đẳng coi trọng nhất một hạng khảo thí, hàm cái phản ứng thần kinh lực, trí nhớ cùng tư duy logic cùng nhiều phương diện tổng hợp năng lực, là đối một người ý chí tiềm năng toàn bộ mặt quyết định. Ý có thể trở cấp càng cao, tương lai bất luận là trở thành giới nguyên sư vẫn là cơ giáp sư, đều có thể đi được càng xa. Ý có thể trở cấp chia làm S, A, B, C, D 5 cái đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp lại chia nhỏ là thượng, trung, hạ tam đẳng. Nói chung, đại đa số người ý có thể trở cấp chỉ là D cấp, mà Triệu Diệu A cấp hạ đẳng đánh giá đã coi như là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Đúng rồi, cha, ngươi lần trước ưng thuận với ta gen ưu hóa dược tề cùng cao đẳng toàn bộ tin tức đồng hồ, cũng đừng quên mua cho ta. Triệu Diệu nói bổ sung. Tốt tốt tốt, không hổ là con của ta. Yên tâm, đáp ứng ngươi đồ vật, coi như vay khoản lão tử cũng sẽ cho ngươi mua. Bất quá, ngươi cũng không thể bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. Có thiên phú tốt như vậy, càng phải cố gắng gấp bội. Nhà chúng ta có thể hay không được sống cuộc sống tốt, coi như toàn bộ nhờ ngươi. Triệu Thiên cười ha ha một tiếng, đưa tay vô vô Triệu Diệu bả vai. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng một bên Triệu Anh. Tiểu Anh, ngươi lần này ý có thể kiểm chắc kết quả thế nào? Triệu Anh nguyên bản túi đầu động tác ăn cơm có hơi hơi cường, thanh âm có chút một ngạn, dê cấp trung đẳng. Triệu Anh cùng Triệu Diệu là long phượng thai, lúc sinh ra đời ở giữa vẹn vẹn chênh lệch nửa phút, nhưng hai người tại năng lực học tập bên trên chênh lệch lại ngày đêm khác biệt. Triệu Diệu từ nhỏ đến lớn, cho dù không xem sách thế nào, thành tích như cũ đứng hàng đầu, nhẹ nhõm thi vào hạ thành khu đỉnh cấp trung học, là danh xứng với thực thiên tài. Mà Triệu Anh cho dù liều mạng học tập, thành tích cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại trung du, cuối cùng chỉ thi đậu một chỗ bình thường trung học. Nghe được kết quả này, Triệu Thiên cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể sắc mặt vẫn là trong nháy mắt âm trầm xuống, dường như phục lên một tầng sương lạnh. Cái này ý có thể trợ cấp, có thể thi đậu cái gì đại học? Hắn mở miệng, không xem qua quang lại là nhìn về phía một bên Triệu Diệu. Một bên, Triệu Diệu lắc đầu, giải thích nói: liên quan đến giới nguyên sư hoặc cơ giáp sư đại học, đối ý có thể trợ cấp yêu cầu đều không thấp, thấp nhất cũng phải cấp C tiểu anh cái này cấp D trung đẳng trình độ, dù là văn hóa khóa cầm mắt điểm, cũng chỉ có thể trước bình thường đại học. Đã như vậy, tiểu anh. Triệu Thiên đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Anh, ngữ khí khó được ôn hòa một chút. Chờ ngươi tốt nghiệp trung học, cũng đừng đọc tiếp sách. Ta cho ngươi tìm một công việc, cũng tốt giúp trong nhà giảm bớt điểm gánh vác. Nhiều kiếm chút tiền tạo điều kiện cho ngươi ca ca, hắn mới là nhà chúng ta trông cậy vào. Chờ hắn trở nên nổi bật, chúng ta cả nhà đều có thể đi theo hưởng phúc. Một bên mẫu thân Tử Vân há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Triệu Thiên ánh mắt, cuối cùng không có mở miệng. Ta đã biết, phụ thân. Triệu Anh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Yên tâm, tiểu muội. Ca ca về sau có tiền đồ, chắc chắn sẽ không quên ngươi tốt. Triệu Diệu cười ha ha. Triệu Anh không có lên tiếng nữa, chỉ là gục đầu xuống, nhìn chằm chằm trong chén đồ ăn, máy móc tiếp tục ăn lấy. Người một nhà tiếp tục thảo luận, trò chuyện. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, Triệu Anh trong túi viên kia đồng thập tự vân chương lặng yên lóe lên một cái. Sau buổi cơm tối, Triệu Anh hỗ trợ rửa xong bát đĩa, về tới gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, hồi tưởng trước đó đối thoại. Mặc dù biết trong nhà làm lại như vậy tối ưu lựa chọn, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác có chút không cam lòng. Đáng tiếc, ý có thể trợ cấp còn tại đó, căn bản không phải ỷ vào đơn thuần cố gắng liền có thể bù đắp. Thiên tài, trời sinh chính là thiên tài, cho dù lại thế nào đuổi theo cũng là vô dụng. Đồng nhiên, một đạo băng lãnh mà máy móc tiếng vang lên. Đinh. Đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi hệ thống khởi động. Ban đầu tuyên bố nhiệm vụ, 30 nằm ngửa ngồi dậy. Mời tại trong vòng 10 giây bắt đầu nhiệm vụ. 10, 9, 8 thanh âm nơi phát ra phảng phất là trong đầu. Triệu Diệu, ngươi lại làm cái quỷ gì? Còn như vậy ta liền nói cho ba mẹ. Triệu Anh đột nhiên ngồi dậy, nhìn xung quanh, sắc mặt khó coi. Nàng hoài nghi đây là ca ca Triệu Diệu trò đùa quái đản. Từ nhỏ đến lớn, tương tự trò đùa quái đản nàng trải qua vô số lần. Nhưng mà, thanh âm kia cũng không có đình chỉ. 1, số 0, đếm ngược về 0. Kiểm tra tới túc chủ chưa chấp hành nhiệm vụ, áp dụng trừng phạt. Trong chốc lát, Triệu Anh thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ cùng bạo dòng điện sinh vật như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của nàng. Nàng nguyên bản thẳng tắp lưng đột nhiên té ngửa về phía sau, đập đầm ẩm trên giường, lập tức bắt đầu không bị khống chế kịch liệt co quắp. Hai mắt không nhận khống địa hướng lên lật lên, chỉ để lại tròng trắng mắt, tóc cũng bởi vì dòng điện tác dụng chuẩn bị đứng thẳng. Chương 413, hệ thống 3 chương 413, hệ thống 3 tia sáng mở tối gian phòng bên trong. Nhỏ vụn xanh trắng hồ quang điện tại Triệu Anh trên thân nhảy vọt, giống như là vô số đầu nhỏ bé rắn tại nàng trên da cuốn lượn đi khắp. Hồ quang điện kéo dài 3-4 giây, phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, lưu lại điện lực vẫn như cũ nhường cơ thể của nàng không tự chủ co quắp, ngón tay run nhẹ nhẹ, dường như mỗi một cây thần kinh đều bị dòng điện mạnh mẽ quét qua. Triệu Anh nằm ngửa ở trên giường, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp của nàng gấp rút mà bất ổn. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, Triệu Anh cuối cùng từ điện giật tê liệt cảm giác bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt của nàng có chút tan rã, bờ môi có chút trắng bệnh, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Nàng giơ tay lên, vuốt vuốt huyệt thái dương, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn. Triệu Anh lắc đầu, ép buộc chính mình tập trung lực chú ý, nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, tìm kiếm bất kỳ khả năng tồn tại dị thường. Nhưng mà, ngoại trừ bắp thịt đau nhức cùng trên da lưu lại có chút cảm giác nhói nhói, nàng cái gì cũng không phát hiện. Về sau, nàng xoay người xuống giường, nằm dạp trên mặt đất, mượn ánh sáng yếu ớt xem xét gầm giường, ý đồ tìm tới bất kỳ khả năng dò điện dây điện hoặc thiết bị. Nhưng mà, gầm giường trống rỗng, chỉ có vài miếng cho bụi cùng một cái sớm đã chết đi nện. Đinh. Trừng phạt kết thúc. Hiện tại nhiệm vụ tiếp tục, 30 nằm ngửa ngồi dậy. Mời túc chủ tại 10 giây đồng hồ bên trong bắt đầu. Cái kia đạo băng lánh máy móc âm thanh lần nữa tại trong óc nàng vang lên, thanh âm không tình cảm chút nào. Nhưng ở nghe được trong máy mắt, trực tiếp để Triệu Anh thân thể bản năng lắp một cái, trái tim đột nhiên nắm chặt. Thanh âm kia tại nàng nghe tới, tựa như là tới từ địa ngục ma quỷ nói mớ. Lần này, nàng không dám có chút do dự, cấp tốc nằm lại trên giường, hai tay ôm lấy cái hốc, bắt đầu làm nằm ngửa ngồi dậy. Thân thể của nàng tố chất cũng không tốt, nhất là chân vấn đề nhường nàng bình thường không cách nào tiến hành vận động dữ dội. Vẹn vẹn làm hai ba cái nằm ngửa ngồi dậy, bụng của nàng liền bắt đầu mỏi nhừ, hô hấp biến gấp rút. Duy nhất coi là tin tức tốt chính là, nương theo nàng làm xong cái thứ nhất nằm ngửa ngồi dậy về sau, cái kia đạo băng lánh đếm ngược liền đã đình chỉ. Dường như vốn chính là nhường nàng chấp hành nhiệm vụ. Đến mức chấp hành nhiệm vụ thời gian dường như cũng không có hạn chế. Bất quá coi như biết được điểm này, nàng cũng không dám dừng lại. Ánh mắt rơi vào trước mắt võng mạc bên trên. Trên đó có một nhóm tinh hồng chữ viết hiện hiện. Nhiệm vụ, nằm ngửa ngồi dậy, 4:30, mỗi làm một cái nằm ngửa ngồi dậy, trước mắt nàng võng mạc bên trên tinh hồng chữ viết liền sẽ nhảy lên một chút. Nếu như làm không đúng chỗ thì là không cách nào gia tăng. Con số mỗi một lần biến hóa đều giống như đang nhắc nhở nàng, đây hết thảy đều là thật, không phải ảo giác, cũng không phải một cảnh. Triệu Anh cắn chặt răng, mồ hôi trán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên ga giường, lưu lại một mảnh màu đậm vết tích. Hô hấp của nàng càng ngày càng nặng trọng, phần bụng cơ bắp giống như là bị hỏa thiêu như thế phòng. Nhưng mà, nàng không dám dừng lại hạ, sợ kia điện giật sẽ lần nữa giáng lâm. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên cái kia đáng sợ ý niệm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, trừng phạt có thể hay không càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể hay không trực tiếp muốn nàng mệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Triệu Anh động tác càng ngày càng chậm, mỗi một lần đứng dậy đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Cánh tay của nàng bắt đầu run rẩy, tiếng hít thở biến thô trọng mà gấp rút. Rốt cục, tại gần sau 5 phút, nàng hoàn thành cái thứ 30 nằm ngửa ngồi dậy. Ngay tại nàng nằm xuống trong nháy mắt, võng mạc bên trên tinh hồng chữ viết biến mất. Đang lúc nàng thở phào một hơi thời điểm, cái kia đạo băng lánh máy móc âm thanh vang lên lần nữa, đinh. Kiểm tra túc chủ lúc đầu nhiệm vụ hoàn thành. Thể phách 1. Lời còn chưa dứt, Triệu Anh thân thể bỗng nhiên bị một cỗ ấm áp nhiệt lưu bao khỏa. Kia nhiệt lưu từ trái tim của nàng chỗ tuôn ra, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, dường như mỗi một cây mạch máu, mỗi một khối cơ bắp đều bị rót vào mới năng lượng. Nàng cảm thấy vừa rồi mỏi mệt cùng đau nhức trong nháy mắt biến mất, thân thể biến nhẹ nhàng mà hữu lực, dường như tháo xuống một cái nặng nề bao phủ. Thính lực của nàng cũng biến thành bén nhạy dị thường. Nguyên bản cách âm hiệu quả rất căn phòng tốt, giờ phút này lại để cho nàng rõ ràng nghe được sát vách phụ mẫu nói nhỏ âm thanh, thậm chí còn có thể phân biệt ra được bọn hắn nói chuyện nội dung. Trong một phòng khác bên trong, ca ca của nàng Triệu Diệu đang cùng cái nào đó đồng học nói chuyện phiếm, thanh âm rõ ràng đến dường như ngay tại bên tai nàng. Triệu Anh ánh mắt trong phòng liếc nhìn, mờ tối tia sáng không lại ngăn trở ngại tầm mắt của nàng. Nàng có thể tinh tường xem tới trên tường pha tạp khe hở, trên sàn nhà tản mát tạp vật, thậm chí nơi hẻo lánh bên trong cái kia sớm đã đình chỉ đồng đưa cũ kỹ đồng hồ. Tất cả chi tiết đều có thể thấy rõ ràng. Đó căn bản không có khả năng mới là. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy đi vào bên giường, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài đen nhánh, mưa bụi rì rào rơi xuống, chỉ có xa xa to lớn đèn lồng vẫn như cũ lấp lóe. Ngẩng đầu, nàng có thể nhìn thấy mỏng manh trên tầng mây một tầng màu đen liên miên thành thị. Trên đó lấy lấp lóe lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Những thành thị này dưới đáy che kín rắc rối phức tạp đường ống cùng lấp lóe ánh đèn, dường như một tòa treo ngược rừng sắt thép, cảm giác gáp bách đập vào mặt. Ngẫu nhiên có từng đạo như là đom đóm giống như tản ra ánh sáng phi hành khí sẽ qua. Mà tại tòa này lơ lửng thành thị phía dưới, thì là một khối to lớn tinh thể. Nó treo ở lơ lửng thành thị dưới đáy, giống một quả bị cầm tù sao trời. Trên đó mặt ngoài che kín hoa văn phức tạp. Giờ phút này, tinh thể ảm đạm, không có chút nào ánh sáng. Đây là lên thành cái mông đèn, cũng chính là hạ thành khu mặt trời. Hạ trong thành không có ánh nắng, sinh hoạt ở trong đó người chỉ có thể ỷ vào thượng tầng nhân tạo nguồn sáng sinh hoạt. Bất quá, đây hết thảy cũng không phải là miễn phí cung cấp, hàng năm đều cần theo chiếu sáng thời gian dài cùng độ sáng trưng thu quang minh thuế. Loại tình huống này mặc dù có thể thỏa mãn hạ thành mọi người thường ngày nhu cầu, nhưng là trường kỳ sinh hoạt tại nhân tạo nguồn sáng hạ cũng làm cho hạ thành người phổ biến mắc có bệnh quáng gà trứng. Bình thường màn đêm vừa xuống đều rất ít đi ra ngoài, Triệu Anh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, ban đêm nhìn đồ vật đều là cực kỳ mơ hồ. Nhưng bây giờ ánh mắt của nàng lại có thể rõ ràng tại trong buổi tối tiến hành thấy vật. Giờ phút này, dường như nàng giác quan bị lực lượng nào đó hoàn toàn cường hóa. Không, không đơn thuần là giác quan. Nghĩ tới đây, Triệu Anh cúi đầu nhìn về phía mình bụi phải. Đầu này chân từ khi ra đời lên liền có tiên thiên tính thần kinh phát dục không hoàn toàn vấn đề. Mặc dù lấy bây giờ y học kỹ thuật, mong muốn trị tận gốc cũng không phải là không có khả năng, nhưng cần thiết phí tổn cao, xa không phải gia đình của nàng có khả năng gánh chịu. Bởi vậy, đầu này chân thiếu hụt một mực nương theo lấy nàng trưởng thành. Nguyên bản nàng còn nghĩ, về sau dựa vào tự thân cố gắng kiếm tiền trị liệu, hoặc là không được trực tiếp đổi một đầu tay chân giả. Nhưng bây giờ, đùi phải của nàng vậy mà như kỳ tích khỏi hẳn. Cái này liên tiếp phát sinh kỳ dị sự kiện nhường nàng nhất thời ngây người, suy nghĩ phân loạn. Hồi tưởng lại vừa rồi kia băng lánh máy móc cầm thanh, nàng do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng hỏi.
Ngươi vẫn còn chứ? Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Bản hệ thống tên là đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi hệ thống, tận sức tại đem túc chủ bồi dưỡng thành đứng đầu nhất kẻ săn mồi. Cái kia đạo máy móc âm thanh vang lên lần nữa, vang lánh mà không tình cảm chút nào. Triệu Anh trong lòng nghi hoặc càng sâu, truy vấn: "Ngươi là trí tuệ nhân tạo sao? Vì sao lại tìm tới ta?" Nhưng mà, kia hệ thống cũng không trả lời vấn đề của nàng. Chương 413, hệ thống 4 chương 413, hệ thống 4 nàng không hề từ bỏ, lại đổi mấy loại phương thức hỏi thăm, nhưng hệ thống vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ có tại nàng liên quan đến hệ thống công năng vấn đề lúc, mới có thể ngắn gọn đáp lại. Mặc dù như thế, trải qua không ngừng hỏi thăm, Triệu Anh cũng đại khái hiểu rõ hệ thống này tình huống. Cái này cái gọi là đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi hệ thống. Tên như ý nghĩa, chỉ tại đưa nàng chế tạo thành đứng tại đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi. Hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được ban thưởng, mà thất bại hoặc cự tuyệt chấp hành thì lại nhận trừng phạt. Thì như vừa rồi loại kia làm cho người run sợ điện giật. Đến mức cái hệ thống này từ đâu mà đến, Triệu Anh không thể nào biết được. Nhưng nàng tin tưởng một chút, từ giờ trở đi, cuộc sống của nàng đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thập tự vân chương bên trong, Hồ Kỳ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Triệu Anh. Trên người nàng kia cái gọi là đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi hệ thống chính là bút tích của hắn. Trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, hắn đã có thể hơi hơi vận dụng một chút lực lượng, nhưng khoảng cách tự mình giáng lâm thế giới này vẫn xa xa khó đợi. Hồ Kỳ cũng không phải là loại kia tình nguyện chẳng có mục đích chờ đợi người. Bởi vậy, hắn cần một cái đại hành giả thay hắn thu thập giới này tình báo. Nhưng mà, Triệu Anh chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, thực lực quá yếu đuối, hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng. Vì thế, hắn không thể không khai thác một chút thủ đoạn đến tăng cường năng lực của nàng. Thế là, hắn thông qua mô phỏng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thúc đẩy Triệu Anh tiến đến chấp hành. Nhiệm vụ hoàn thành sau, nàng sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Tỷ như đối phương vừa mới lấy được thể phách tăng trưởng ban thưởng. Loại mô thức này tựa như trò chơi, rất dễ để cho người ta trầm mê trong đó. Càng quan trọng hơn là, Hồ Kỳ có thể thông qua loại phương thức này, gián tiếp điều khiển Triệu Anh hành động, từ đó đạt thành mục đích của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tao ngộ chuyện như vậy, Triệu Anh cả đêm trằn trọc, khó mà ngủ. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì thể phách tăng cường nguyên nhân, nàng cũng không cảm thấy mảy may buồn ngủ, ngược lại tinh thần tỏa sáng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng đơn giản ăn sáng xong, đem một chút đồ ăn đóng gói tốt, đưa cho ra ngoài phụ mẫu. Một hồi cầm số tiền này, giữa trưa cho ngươi đại ca làm điểm ăn ngon, rõ chưa? Phụ thân Triệu Thiên bàn giao nói. Ta đã biết. Triệu Anh nhẹ gật đầu. Phụ mẫu tại rời nhà 10 cây số bên ngoài nhà máy đi làm, một cả ngày đều ở nơi đó. Mặc dù nhà máy có nhà ăn, nhưng từ trong nhà mang cơm càng kinh tế lợi ích thực tế. Bình thường đều chọn từ trong nhà mang thức ăn đi qua. Đưa mắt nhìn phụ mẫu sau khi ra cửa, Triệu Anh thu hồi ánh mắt. Không biết là ra ngoài dạng gì tâm tính, Triệu Anh vẫn như cũ giả bộ như đuổi phải không tiện dáng vẻ, không có lộ ra đuổi phải đã khang phục sự thật. Đến mức hệ thống tồn tại, nàng càng không khả năng đề cập. Trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, hệ thống rõ ràng cảnh cáo, một khi tiết lộ hệ thống tin tức, sẽ đứng trước gạt bỏ. Nàng đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi nghiệm chứng điểm này. Quay người chuẩn bị trở về phòng lúc, Triệu Anh liếc qua còn tại phòng ngủ ngủ ca ca Triệu Diệu, lập tức thu hồi ánh mắt, dự định thay quần áo khác đi ra ngoài mua thức ăn. Nhưng mà, nàng vừa đi tới cửa phòng miệng, động tác đột nhiên chỉ trệ. Một đạo quen thuộc băng lãnh điện tử âm tại trong óc nàng vang lên, "Đinh, một ngày mới bắt đầu. Muốn trở thành cấp cao nhất kẻ săn mồi, nhất định phải nắm giữ cường kiện thể phách. Tuyên bố nhiệm vụ, ra ngoài chạy bộ 20 km. Nhiệm vụ yêu cầu, lộ tuyến không được lặp lại, phối nhanh không được thấp hơn 8 phút mỗi cây số. Mời túc chủ trong vòng 10 phút bắt đầu nhiệm vụ." Triệu Anh hít sâu một hơi, không dám trì hoãn, cấp tốc thay xong quần áo, liền đi ra cửa. Mở cửa trước, một bên cửa phòng mở ra. Triệu Diệu xoa nhập nhèm ánh mắt đi ra, xem bộ dáng là chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Ánh mắt nhìn chuẩn bị đi ra ngoài Triệu Anh, thuận miệng nói: "Ngươi muốn ra cửa mua thức ăn đúng không? Ta muốn ăn thịt gà, nhớ kỹ mua cho ta điểm trở về." Triệu Anh chỉ là thuận miệng lên tiếng, liền vội vã ra cửa. Nhiệm vụ thời gian lập tức đến, nàng không dám có chút chậm trễ. Không lâu lắm, nàng liền theo thang lầu đi xuống lầu dưới, sau đó dọc theo dơ giấy bẩn thỉu cư xá đường đi bắt đầu chạy. Đồng thời, trong đầu xem nhiệm vụ yêu cầu, phối nhanh không thể thấp hơn 8 phút, lộ tuyến không thể lặp lại. Bởi vậy, nàng rời đi cư xá, theo đường đi hướng về nơi xa chạy tới. Giờ phút này thời gian chính vào 7 giờ sáng. Lên thành cái mông đèn bật đèn, hạ thành khu nên đón ban ngày. Quang mang kia xuyên thấu qua tinh thể lăng diện chiết xạ xuống tới, vẩy vào hạ thành khu mỗi một cái góc, lại không cảm giác được mảy may ấm áp, ngược lại mang theo một loại máy móc giống như lạnh lùng. Nhân tạo quang mang không cách nào xua tan liên miên màn mưa. Trên đường phố, người đi đường đội vàng. Hạ thành khu bầu trời vẫn như cũ bị vẻ lo lắng bao phủ, trong một tháng có ít nhất 20 ngày là mưa dầm liên miên. Những ngày nước mưa có đến từ chân trời, có thì là đến từ thượng thành khu xuống ống nước nói nước bẩn, hỗn hợp có bụi bặm cùng dơ bẩn cùng nhau chút xuống. Bởi vậy, trên mặt đất nước đọng không chỉ có đục ngầu, còn mang theo khó nói lên lời ô uế. Trường kỳ bại lộ tại dạng này nước mưa bên trong, làn da tật bệnh thành các cư dân khó mà thoát khỏi ác mộng. Thế là mỗi khi ra ngoài, mọi người đều sẽ không hẹn mà cùng mặc vào áo mưa. Triệu Anh cũng là như thế. 20 km cũng không tính ngắn. Cũng may đối với Triệu Anh trải qua tăng phúc qua thể phách mà nói, cũng không tính khó khăn. Tại nàng không cách nào chú ý tới dưới tình huống, đặt ở trong túi thập tự vân chương tản ra một vệt nhàn nhạt tố quang. Hồ Kỳ ngồi xếp bằng, cảm giác quyết tán. Trải qua một đêm, giờ phút này, hắn có thể thi triển cảm giác từ nguyên bản 2, 3 mét tăng trưởng tới 10 mét phạm vi. Trong lúc nhất thời, thị giác, khí vị, thanh âm hóa thành đại lượng tin tức không ngừng bị hắn thu hoạch, phân tích. Liên quan tới thế giới này tin tức bị hắn không ngừng tổng kết, quy nạp. Trong không khí ẩn chứa một loại nào đó cao hơn nhiều thiên địa nguyên khí đặc thù năng lượng. Thế giới này, tất nhiên không phải một cái bình thường khoa kỹ thế giới đơn giản như vậy. Hồ Kỳ trong lòng làm xuống phán đoán. Tại vô biên vực chỗ sâu, thế giới quy tắc quỷ dị hay thay đổi. Có chút thế giới thuần túy từ vật lý khoa học kỹ thuật chủ đạo, không ẩn chứa bất kỳ siêu phàm chi lực, thậm chí nghiêm ngặt hạn chế siêu phàm chi lực sinh ra cùng tiến bảo. Trong thế giới như vậy, cho dù là chân thần giáng lâm, cũng khó có thể vượt qua người bình thường phạm chủ, không thể nghi ngờ là gian nan nhất lại tồn tại nguy hiểm. May mắn là, trước mắt xem ra, thế giới này cũng không phải là như thế. Bất quá, dạng này thu hoạch được tin tức tóm lại là quá chậm một chút, biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp xâm lấn một chút giới này mạng lưới. Hồ Kỳ ánh mắt suy tư. Rất nhanh, 2 giờ trôi qua. Triệu Anh dừng bước lại, vịn một bên cột điện có chút thở dốc. Giờ phút này, y phục của nàng đã bị ướt đẫm mồ hôi, tăng thêm áo mưa bao khỏa, càng lộ vẻ oi bức khó nhịn. Nhưng mà, nàng cũng không để ý những này, mà là lặng lặng chờ đợi hệ thống phản ứng. Cũng không lâu lắm, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, "Đinh. Kiểm tra tới nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thể phép 1." Thanh âm vừa dứt, một cỗ quen thuộc nhiệt lưu lần nữa nước vọt khắp toàn thân. Nhiệt lưu rút đi. Triệu Anh hoạt động một chút thân thể. Xoẹt. Đột nhiên, vài vóc xe rách thanh âm vang lên. Nàng kinh ngạc giơ cánh tay lên xem xét, quần áo thình lình bị chống ra xé rách ra một đường vết rách. Không chỉ có như thế, nàng phát hiện thân thể của mình dường như cũng đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, dường như biến càng cao hơn. Nghĩ tới đây, nàng đưa ánh mắt về phía một bên nước đọng. Nhưng mà, thấy rõ cái bóng sau, nàng vẻ mặt khẽ giật mình. Nguyên bản Triệu Anh là một cái thể trạng gầy yếu thiếu nữ, bởi vì trường kỳ dùng ăn thức ăn tổng hợp, dinh dưỡng không đầy đủ, làn da tái nhợt. Nàng mặc dù có 1m65 thân cao, thể trọng cũng chỉ có 90 cân, lộ ra phá lệ đơn bạc. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt của nàng hồng nhuận, thân cao lần nữa tăng trưởng, đạt đến 1m7, nguyên bản thon gầy hình thể cũng biến thành sung mãn mà rắn chắc. Xuyên thấu qua quần áo vết nứt, nàng thậm chí có thể nhìn thấy trên cánh tay mình rõ ràng cơ bắp hình dáng, đường cong rõ ràng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Nàng bây giờ cảm giác toàn thân trên dưới có sức lực dùng thoải mái, gần như có thể một quyền đấm chết trước đó chính mình. Chương 414, tin tức 1, chương 414, tin tức 1, ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Anh dừng lại. Nàng không rõ, vì cái gì chính mình lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Lắc đầu, ý đồ đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra náo hải, có thể nó lại giống mọc rễ đồng dạng, vung đi không được. Ngay tại nàng suy nghĩ phân loạn trong nháy mắt, dưới bàn tay cột điện bỗng nhiên chuyển đến một hồi xúc cảm khác thường. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình bị cột điện ngón tay chẳng biết lúc nào đã có chút dùng sức, đầu ngón tay thật sâu khảm vào kia cứng rắn xi măng mặt ngoài. Nương theo ngón tay của nàng có chút nắm chặt. Xuy, một tiếng rất nhỏ tiếng ma sát vang lên, Triệu Anh con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng trơ mắt nhìn cây kia nguyên bản kiên cố vô cùng xi măng cột điện, lại dưới tay của nàng như là xốp đống cắt đồng dạng, bị nàng dễ như trở bàn tay chụp ra năm đạo rõ ràng chỉ ấn. Xi măng mảnh vụn từ nàng giữa ngón tay rì rào rơi xuống, giống như là bị gió thổi tán hạt cát, im lặng rơi xuống tại bên chân của nàng. Nàng ngây ngẩn, ngón tay dừng tại giữa không trung bên trong, đầu ngón tay còn lưu lại xi măng thô ráp xúc cảm. Đối với thân thể loại tình huống này, tối hôm qua tại thể phách gia tăng thời điểm nàng liền phát hiện, nhưng cũng không có lần này rõ ràng như vậy. Nếu không phải kia năm đạo thật sâu chỉ ấn rõ ràng khắc vào trên cột điện, nhắc nhở lấy nàng đây hết thảy đều là thật, nàng chỉ sợ coi là đều là ảo giác. Loại lực lượng này cho nàng một loại rất không thích ứng cảm giác, tựa như là xung quanh nguyên bản cứng rắn vật thể đều biến yếu đuối rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ bị nàng làm hư. Lúc này, nơi xa chuyển đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, trong mưa bụi có mấy thân ảnh hướng về bên này đi tới. Thế này, Triệu Anh thu liễm lại suy nghĩ, vội vàng rời đi nơi đây, sau đó quấn cái vòng, hướng về trong nhà tiến đến, chuẩn bị tiện đường mua món đồ ăn mang về nhà. Bởi vì hoàn thành hệ thống chạy bộ 20 km nhiệm vụ, nàng hiện tại cuốn phải có chút xa. Vậy mà bất chi bất giác từ nguyên bản nhà chỗ hạ thành F khu, một đường đi tới khu dê so với F khu cũ nát nhưng coi như có thứ tự, khu dê thì lộ ra càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm. Hai bên đường phố chất đầy không người thanh lý rác rưởi, hư thối khí vị tràn ngập trong không khí, hỗn tạp nước mưa khí tức, làm cho người buồn nôn. Khắp nơi có thể thấy được bẽ xấu cùng tổn hại biển quảng cáo làm cho cả quảng trường lộ ra càng thêm rách nát. Thỉnh thoảng có thể trông thấy có top 5 top 3 bọn côn đồ tụ tập cùng một chỗ tránh mưa. Bọn hắn hoặc ngồi xổm hoặc đứng, trên cánh tay che kín giữ tợn hình xăm, thể trạng cao lớn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hung ác. Ngẫu nhiên có người qua đường trải qua, bọn hắn liền sẽ ném đi khiêu khích ánh mắt, thậm chí phát ra vài tiếng không có hảo ý cười lạnh. Thấy cảnh này, Triệu Anh bước chân không khỏi phải tăng nhanh mấy phần. Bất quá, ngay tại nàng đi vào cái nào đó giao lộ thời điểm, đinh, xem như kẻ săn mồi, bảo trì thân thể năng lượng thu hút cũng là cần thiết. Vang lãnh hệ thống thanh âm tại Triệu Anh trong đầu vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ, ăn. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến về bên trái 300m bên ngoài phòng ăn, thu hút đồ ăn cần mặn chay phối hợp, calori đạt tới 10.000 thẻ trở lên. Mời tại trong nửa giờ bắt đầu nhiệm vụ. Triệu Anh thân thể có hơi hơi cường, bước chân cũng theo đó dừng lại. Đồng thời, bụng của nàng hợp thời truyền đến một hồi cơn đói bụng cồn cào cảm giác, phản phất là tại hô ứng hệ thống mệnh lệnh. Nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía, rất nhanh liền khóa chặt cách đó không xa một nhà hàng. Phòng ăn trên biển hiệu treo chết lấy ánh đèn neon, lóe ra nghe chi vị ba chữ. Đứng ở cửa mấy người trẻ tuổi, trên lỗ thai đánh lấy lóe sáng bông hai, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, sương mù tại trong mưa chậm rãi bốc lên. Nhà hàng tại mảnh này hạ thành khu xem như xa xỉ tồn tại, ngày bình thường Triệu Anh căn bản sẽ không đặt chân loại địa phương này. Lần trước hạ tiệm ăn, vẫn là 2 năm trước ca ca của nàng Triệu Diệu thi đậu đỉnh tiêm trung học lúc, phụ thân Triệu Thiên để ăn mừng, cắn răng mời cả nhà ăn một bữa. Nếu là thường ngày, Triệu Anh căn bản không dám tưởng tượng chính mình sẽ có tiền tới chốt như thế tiêu phí. Nhưng hôm nay khác biệt. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay khối kim màu đen cũ kỹ đồng hồ. Trong đó có một chuỗi số lượng. Bởi vì Triệu Diệu nguyên nhân, phụ thân Triệu Thiên vì để cho nàng mua chút ăn ngon, cố ý cho nàng một khoản tiền, tăng thêm chính nàng ngày bình thường bất ăn bất mặc để dành được một chút tích xúc, đầy đủ nàng ăn một bữa. Nàng nghĩ đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt, trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức cất bước đi tới phòng ăn. Nặng nghề phòng ngừa bạo lực cửa bị đẩy ra, nhà ăn nội bộ cảnh tượng cùng phía ngoài đường đi hoàn toàn khác biệt. Ấm áp ánh đèn vẩy vào kim loại cảm nhận trên vách tường, trong không khí tràn ngập thức ăn tổng hợp hương khí, hỗn hợp có nhàn nhạt hương liệu vị. Nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một đài tiểu cũ điểm máy quay đĩa, đang phát hình một bài tiết tấu chậm rãi làm điều âm nhạc, giai điệu tại trong nhà ăn quen quần. Phía trước nhất trên vách tường treo một khối toàn bộ tin tức trong suốt màn hình, giờ phút này ngay tại phát hình tin tức, hình tượng bên trong người chủ trì mặt không thay đổi báo cáo nào đó lên hạ thành khu bạo lực sự kiện. Triệu Anh ánh mắt cấp tốc đảo qua phòng ăn, phát hiện vụn vặt lẻ tẻ ngồi một chút khách nhân. Ánh mắt của bọn hắn tại nàng đẩy cửa vào trong nháy mắt đồng loạt đổ tới, mang theo xem kỹ cùng tò mò. Triệu Anh cảm thấy một hồi không được tự nhiên, ngón tay có chút nắm chặt, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh hô hấp, ép buộc chính mình trấn định lại. Hoan nghênh Quang Lâm. Xin hỏi khách nhân mấy vị? Một người mặc sạch sẽ chế phục nhân viên phục vụ mỉm cười tiến lên đón. Một vị. Triệu Anh trở về câu. Cuối cùng, đang phục vụ sinh dẫn đạo dưới, nàng tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi vẫn như cũ, nước mưa theo thủy tinh trượt xuống, mơ hồ cảnh tượng bên ngoài. Nhân viên phục vụ đưa cho nàng một phần trang giấy menu, Triệu Anh tiếp nhận, ánh mắt cấp tốc tại menu bên trên đảo qua. Căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, nàng nhất định phải thu hút ít ra 10.000 thẻ đường đồ ăn ở bên trong. Bất quá, 10.000 calori, liền xem như toàn bộ đổi thành thịt bò, cũng phải ăn 8-9 cân. Người bình thường căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ăn xong nhiều như vậy đồ ăn. Nhưng là mặc cho vụ dạng này yêu cầu, nàng cũng không có cách nào. Nàng điểm mấy phần nhiệt độ cao lượng loại thịt cùng rau quả, đang chờ đợi mang thức ăn lên trong lúc đó. Trên vách tường phát ra tin tức đưa tới Triệu Anh chú ý. Gần chút thời gian, có đại lượng đến từ dưới mặt đất ám vực lưu dân ác ôn chui vào hạ thành khu, mời các vị cư dân đi ra ngoài bên ngoài chú ý an toàn thông báo đồng thời. Một chương hình tượng xuất hiện tại trong đó. Đây là một vùng phế tích. Hỏa diễm bên cạnh, có mấy đạo mơ hồ đen nhánh bóng người. Quay chụp người hiển nhiên là trốn ở nơi nào đó chụp lén. Ám vực lưu dân, đối với cái này, Triệu Anh tự nhiên cũng không lạ lắm. Kia là một đám sinh hoạt dưới đất trong bóng tối tên điên. Một số người bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại không có bất kỳ cái gì sáng ngời trong bóng tối, thân thể một chút cơ năng đã xảy ra biến dị. Là một đám không ổn định hung đồ. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành đại lượng hạ thành người thương vong. Đồng thập tự Vân Chương bên trong hồ kỳ lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn sở dĩ tuyên bố nhiệm vụ nhường Triệu Anh đi vào nhà này phòng ăn, bổ sung thân thể năng lượng chỉ là mặt ngoài lý do. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn mượn cơ hội này xâm lấn nhà này tiệm cơm mạng lưới hệ thống. Giờ phút này, cảm giác của hắn như là một trường vô hình mạng, lặng yên thẩm thấu vào phòng ăn mỗi một cái số liệu tiết điểm. Vô số tin tức tại hắn trong mắt chảy xuôi, dường như từng đầu lấp loé dòng sông. Thông qua những ngày số liệu, hồ kỳ với cái thế giới này nhận biết ngay tại cấp tốc hoàn thiện. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi cảm giác. Thì ra là thế. Hồ kỳ thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hiểu rõ. Nơi đây tên là Nham Sắt Tinh, viên tinh cầu này bởi vì phong phú quặng sắt tài nguyên mà gọi tên. Nó xã hội kết cấu bị nghiêm ngặt chia làm 3 tầng, dưới nhất tầng là thế giới ngầm, cũng được xưng là ám vực, nơi đó là lưu dân, tội phạm cùng biên giới đám người nơi ở, tràn đầy hỗn loạn cùng nguy hiểm. Trung tầng thì là ở tại mặt đất hạ thành khu, nơi này là bình thường bình dân khu vực sinh hoạt, mặc dù cũ nát nhưng coi như có thứ tự. Đến mức thượng tầng thì là trôi nổi tại trên tầng mây thượng thành khu, nơi đó là chân chính quyền quý cùng tinh anh chỗ ở, người bình thường căn bản là không có cách chạm đến. Cùng loại Nham Sắt Tinh dạng này tinh cầu, trong thế giới này còn có 11 quả. Bọn hắn riêng phần mình có khác biệt tài nguyên cùng xã hội kết cấu. Mặt khác, thế giới này ở bề ngoài cũng không có siêu phàm chi lực tồn tại. Chỉ có cơ giáp sư cùng người cải tạo cùng giới nguyên sư cái này ba loại. Cơ giáp sư, tên như ý nghĩa, có thể thông qua khống chế cơ giáp, phi thiên đột địa, nắm giữ cường đại lực phá hoại. Đến mức người cải tạo, chính là lợi dụng các loại máy móc tay chân giả thay thế nguyên bản tứ chi, thật luận chiến lược mà nói, căn bản là không có cách cùng cơ giáp sư so sánh. Trừ phi là hoàn toàn thể cải tạo người mới khả năng miễn cưỡng cùng bình thường cơ giáp một trận chiến. Nhưng bởi vì các loại bài xích tính, người cải tạo càng sâu, tuổi thọ cũng biết càng ngắn. Sau cùng giới nguyên sư thì cũng không phải là chiến đấu chức nghiệp, mà là đối với am hiểu các loại máy móc kỹ thuật nhân viên xưng hô. Tỷ như cải tạo tay chân giả, nghiên cứu phát minh cơ giáp chờ một chút. Bất quá, nhường hồ kỳ chú ý không phải điểm này, mà là cái khác. Tỷ như thế giới này cũng không tồn tại mặt trời loại vật này. Hoặc là nói, mặt trời sớm đã tại không biết bao nhiêu năm trước dập tắt. Nham Sắt Tinh chỗ thế giới này, trước mắt đã biết cái khác 11 quả tinh cầu, đều bao phủ tại một mảnh trong bóng đêm vĩnh hằng. Không có dương quang chiếu rọi, tinh cầu mặt ngoài lâu dài bị mây đen cùng rét lạnh nơi bao bọc, chỉ có dựa vào nhân công nguồn năng lượng duy trì văn minh. Nhưng mà, cứ việc mặt trời đã tắt, nhân loại nhưng lại chưa từ bỏ hy vọng. Hồ Kỳ từ vụn vặt trong tin tức biết được, đã từng có một cái tên là Thánh Thập Tự Giáo hội tổ chức, ý đồ một lần nữa nhóm lửa mặt trời. Chỉ có điều, dường như cũng không thành công. Thánh thập tự giáo hội, đối với cái tên này, Hồ Kỳ cũng không lạ lắm. Căn cứ trước đó lấy được tin tức, bây giờ hắn đợi cái này đồng thập tự vân chương chính là đến từ Thánh thập tự giáo hội. Bất quá, đối với Thánh thập tự giáo hội càng thêm kỹ càng tin tức, cũng như thế nào nhóm lửa mặt trời kế hoạch Hồ Kỳ lại không thể nào biết được. Hạ thành khu mạng lưới cùng thượng thành khu mạng lưới là hoàn toàn cô lập, hắn không cách nào trực tiếp nhìn trộm tới thượng thành khu hoạch tâm số liệu. Những này vụn vặt tin tức, hay là hắn từ một đài từ thượng thành khu vứt bỏ cũ thiết bị bên trong khai của ra. Bộ kia thiết bị đã từng thuộc về cái nào đó thượng thành khu tôn quý nhân sĩ, bây giờ lại bị vứt bỏ tại hạ thành khu một góc nào đó, bị người nhặt rác nhặt về nhà. Thiết bị bên trong lưu lại số liệu trở thành Hồ Kỳ thu hoạch tin tức chỗ đột phá, nhưng những tin tức này cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có chút phá thành mảnh nhỏ. Dập tắt mặt trời. Thánh thập tự giáo hội. Cơ giáp sư xem ra, thế giới này so ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hồ Kỳ rơi vào trầm tư. Muốn hiểu kỹ lưỡng hơn tin tức, tiếp xuống cần thông qua hệ thống nhiệm vụ dẫn đạo Triệu Anh tiến về thượng thành khu tìm tòi hư thực. Trong không khí tràn ngập kia một loại cực độ sinh động năng lượng, siêu phàm khẳng định là tồn tại. Chỉ là, loại lực lượng này đến tuột cùng lấy loại nào hình thức tồn tại, hắn chưa hoàn toàn minh bạch. Căn cứ hắn từ Thận Long nơi đó thu hoạch ký ức, hắn phỏng đoán, siêu phàm chi lực rất có thể cùng giới này đạo vận thoát không được quan hệ. Không bao lâu, nhân viên phục vụ đem đồ ăn đã bưng lên. Nướng đến tiêu hương hợp thành bò bít tết, rồi nồng đậm nước tương gà rán khối, chất đầy phô mai hấp rau quả. Chương 414, tin tức 2, chương 414, tin tức 2, các loại đồ ăn hương khí đập vào mặt, bất quá, nhường Triệu Anh không có nghĩ tới là nàng hôm nay khẩu vị lại ngoài ý liệu tốt. Nàng cầm lấy dao đĩa, động tác cấp tốc mà tinh chuẩn. Đồ ăn hương vị cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng đối với trưởng kỳ sinh hoạt tại cằn cỗi hoàn cảnh bên trong Triệu Anh tới nói, đây đã là khó được mỹ vị. Nàng ăn tốc độ cực nhanh, đĩa đồ ăn ở bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cùng lúc đó, nàng võng mạc nổi lên hiện ra một cái hơi mở thanh tiến độ, biểu hiện ra nàng thu hút calori số lượng. Theo đồ ăn không ngừng thu hút, thanh tiến độ chậm rãi tăng trưởng, nhưng khoảng cách 10.000 thẻ mục tiêu còn cách một đoạn. Triệu Anh không có dừng lại, tiếp tục điểm mấy phần nhiệt độ cao lượng món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Rốt cục, làm nàng đem trong chén một ngụm cuối cùng đồ ăn ăn xong lúc, võng mạc bên trên thanh tiến độ đạt đến 1.000.000 thẻ mục tiêu. Triệu Anh buông xuống bộ đồ ăn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng dạ dày cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, mưa vẫn tại rơi, trên đường phố người đi đường thưa thớt. Không biết nhiệm vụ lần này ban thưởng là cái gì. Trong nội tâm nàng lặng yên suy nghĩ, liền chính nàng đều không có ý thức được. Nàng đã bắt đầu quen thuộc nghe theo hệ thống mệnh lệnh, thậm chí bắt đầu chờ mong mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng. Kiểm tra tới túc chủ nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng viên mãn cấp tổng hợp thuật cách đấu. Hệ thống thanh âm vang lên. Cùng một thời gian, đại lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng. Đây đều là liên quan tới cách đấu kỹ xảo. Tỷ như thế nào phát lực, như thế nào gia tăng lực lượng, như thế nào trong thời gian ngắn nhất giết chết địch nhân. Những tin tức này dường như là cấn đồng dạng, khắc thật sâu tại trong đầu của nàng. Nàng trong mắt lóe lên một tia mê mang. Sau một lát, Triệu Anh mới từ loại trạng thái này bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt của nàng dần dần biến thanh minh, trong đầu những cái kia phức tạp kỹ xảo cách đấu dường như đã cùng nàng hòa làm một thể, trở thành nàng thân thể một bộ phận. Trong nhà ăn âm nhạc vẫn như cũ. Ánh mắt của nàng lần nữa đảo qua phòng ăn, phát hiện chung quanh có mấy đạo ánh mắt khiếp sợ đang lén lén đánh giá nàng. Hiển nhiên, nàng vừa rồi kia kinh người sức ăn đã khiến cho chú ý của những người khác. Triệu Anh nhíu mày, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó đứng người lên, đi hướng quầy hàng tính tiền. Nhìn xem giấy tờ số lượng, trong lòng của nàng không khỏi một hồi đau lòng. Bữa cơm này cơ hồ tiêu hết nàng tích xúc, nhưng nghĩ tới mặc cho ban thưởng, nàng lại cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Tại dọn một tiếng quét hình về sau, đồng hồ bên trên đại biểu kim tiền trị số biến thành vị trí. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, hoan nên lần sau quang lâm. Trước đó tiếp đãi nhân viên phục vụ mỉm cười nói, vừa rồi Triệu Anh ăn nhiều như vậy, hắn có thể từ đó rút ra một khoản không nhỏ trích phần trăm. Bởi vậy thái độ tự nhiên không sai. Triệu Anh không có trả lời. Ra cửa, nặng nghề phòng ngừa bạo lực cửa ở sau lưng nàng qua bế, đem trong nhà ăn ấm áp cùng hương khí ngăn cách. Triệu Anh thân ảnh cấp tốc biến mất tại màn mưa bên trong. Mưa bụi như ngân tuyến giống như từ màu xám trắng bầu trời rủ xuống, tí tách tại hạ thành khu cũ nát trên đường phố. Đen nồng tại ở ướt trong không khí choáng nhiễm ra mơ hồ vầng sáng, trên biển quảng cáo hình chiếu 3D lóe ra đứt quãng chụp chặt tín hiệu, chiếu rọi ra hai bên đường trồng chất vứt bỏ máy móc cùng vết dỉ loang lổ vách tường kim loại. Không có bất kỳ cái gì lục sắc thảm thực vật. Trong không khí tràn ngập dầu máy cùng hư thối rác rưởi khí vị, ngẫu nhiên truyền đến nơi xa trầm thấp động cơ tiếng oanh minh. Triệu Anh dọc theo đường đi về phía trước đi. Chỉ có điều, khi đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, lại bị hai người ngăn chặn đường đi. Mà tại phía sau nàng đồng dạng xuất hiện hai người. Cầm đầu nam tử đầu chọc mặc một bộ cũ nát áo khoác da, lộ bên ngoài trên da tràn đầy màu xanh hình xăm. Khoe miệng của hắn bắt ra, lộ ra một mực cao thấp không đều kim loại răng, trong ánh mắt mang theo tham lam cùng khiêu khích. "Hắc, cô nàng, một người ở chỗ này lắc lư không phải an toàn à, muốn hay không các ca ca cùng ngươi cùng một chỗ dạo chơi?" Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, thanh âm khàn khàn mà chói tai. Các đồng bạn của hắn cười theo. Triệu Anh không có trả lời, chỉ là có chút ngẩng đầu, áo mưa mũ trùm dưới ánh mắt đảo qua mấy người. Nhận ra đối phương mấy người chính là tại trong nhà hàng, ngồi tại khoảng cách nàng hai cái bàn bên ngoài khách nhân. Nếu là bình thường, nàng gặp được loại chuyện này, khẳng định biết sợ không được. Nhưng bây giờ nàng đang tiếp thụ qua viên mãn cấp thuật cách đấu ký ức tẩy lễ về sau, đối diện với mấy cái này người vậy mà không có chút nào cảm giác. Ánh mắt rơi vào cái này mấy trên thân thể người vị trí, vậy cũng là nhân thể chí mạng bộ vị. Đấy lòng càng là không khỏi sinh ra thử một chút thuật cách đấu ý niệm. Nhưng ý niệm này tại dâng lên về sau, đều bị nàng cưỡng ép xuống. Nếu như có thể, nàng không muốn gây chuyện. Nói trắng ra là, một ngày trước, nàng vẫn chỉ là một cái học sinh bình thường. Thật không tiện, ta còn có việc, phiền thoái tránh ra một lần. Nàng thanh âm khàn khàn nói, đừng lãnh đạm như vậy đi, cùng chúng ta chơi đùa. Nhìn thấy Triệu Anh ánh mắt, một bên một cái đánh lấy ngân sắc quen mũi nam tử cất bước hướng về phía trước. Các đồng bạn của hắn cũng xông tới, hình thành nửa vây quanh trạng thái. Các ca ca thế nhưng là rất cường tráng. Nam tử khoe miệng giơ lên một vệt dâm đãng ý cười, đưa tay mong muốn bắt lấy Triệu Anh bả vai. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến nàng trong nháy mắt, Triệu Anh thân thể bỗng nhiên động. Động tác của nàng nhanh đến mức cơ hồ thấy không rõ, dường như một tia chớp màu đen vạch phá màn mưa. Tay phải đột nhiên vung ra, bàn tay trong không khí xẹt qua một đường vòng cung. Nếu là thả chậm động tác, liền có thể phát hiện bàn tay của nàng tại vung ra trong nháy mắt hiện ra vung lòng trạng thái, dường như cầm một con sâu nhỏ hoặc nhỏ chim sẻ, trong lòng bàn tay trong suốt, không có chút nào căng cứng cảm giác. Nhưng mà, tại đập nện tới mục tiêu trước một cái chớp mắt, ngón tay của nàng đỗng nhiên nắm chặt, nắm đấm như chùy sắt giống như nện xuống. Đây là tổng hợp thuật cách đấu bên trong kỹ xảo phát lực, có thể trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm, cực lớn gia tăng nắm đấm lực phá hoại. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, nam tử xương mũi trong nháy mắt đứt gãy. Hắn cả khuôn mặt dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bặm mẹo, lõm lún xuống dưới. To lớn lực trùng kích nhường hắn hai chân cách mặt đất, cả người ngửa ra sau lấy bay ra xa 3-4 mét, trung điệp quẳng xuống đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Thân thể của hắn không nhúc đích, chỉ có đỏ thắm vết máu từ trong thất khiếu chậm rãi tuôn ra, lẫn vào mặt đất nước đọng bên trong. Ba người còn lại ngây ngẩn, trên mặt biểu lộ biến khó có thể tin. A, đồ chết tiệt. Một lát chần chờ sau, một người trong đó đột nhiên rút ra bên hông dao bấm, lưỡi đao tại trong mưa lóe ra hàn quang, hướng phía Triệu Anh chém vào tới. Đao quang bổ ra màn mưa trong nháy mắt, Triệu Anh nghiêng người lóe lên, băng lánh lưỡi đao cơ hồ sát qua chóp mũi của nàng. Tay trái của nàng giống như rắn độc dò ra, tinh chuẩn bắt được cầm đao người cổ tay. Ngay sau đó, cánh tay của nàng có hơi hơi run, ba tiếng liên tiếp nổ tung giòn vang tại trong mưa phá lệ rõ ràng. Két, két, két. Xương cổ tay, khuỷu tay khớp nối, xương bả vai đang vận chuyển bên trong theo thứ tự nổ tung. Cầm đao người cánh tay phải trong nháy mắt biến thành 7 chỗ phản gãy thịt roi, mềm nhũn xuôi ở bên người. Cả người hắn như là bùn nhão giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt đỏ lên cấp tốc lan tràn đến cái cổ, miệng mở lớn, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn nào. Lại là một cú kình phong đánh tới, Triệu Anh thậm chí không quay đầu lại, phản xạ có điều kiện giống như trở tay đem đoạt lại dao bấm hướng về một bên vung ra. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén phá vỡ màn mưa, trực tiếp chui vào sông lại người đầu lâu, mũi dao từ sau đầu lộ ra một chút. Người kia đôi mắt mở to, trong con mắt vẻ mặt cấp tốc cảm đạm xuống, thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức trùng điệp ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bọt nước. Đột nhiên, Triệu Anh cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm, đột nhiên nằm phục người xuống. Bành! Một giây sau, tiếng súng vang lên, một bên trên vách tường nổ tung một cái hố. Nổ súng là còn lại cái kia nam tử đầu trọc. Mắt thấy ba tiểu đệ liên tiếp chết thảm, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Bất quá, dù sao cũng là làm đại ca người. Cắn răng, trực tiếp từ bên hông móc ra một thanh màu đen súng ngắn, nhắm ngay Triệu Anh bóp cò súng. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, khoảng cách gần như thế, đối phương vậy mà né tránh. Còn chưa chờ hắn tiếp tục bóp cò, hô, một cơn gió lạnh đánh tới. Triệu Anh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện ở trước mặt hắn, đùi phải tại trong mưa vạch ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp đánh trúng cánh tay của hắn, rõ ràng đứt gãy âm thanh thậm chí vượt trên tiếng mưa rơi. Súng ngắn trực tiếp xoay tròn lấy bay ra ngoài. Nam tử đầu chọc chưa ngã xuống đất, Triệu Anh đầu gối đã như công thành truy giống như vọt tới lồng ngực của hắn. Giang giác. Lõm lồng ngực cùng với xương sườn bẻ gãy tiếng vang, nam tử đầu chọc cả người bay rớt ra ngoài, trùng điệp va sụp một bên sắt lá thùng rác. Triệu Anh trong mắt hờ hững, thân ảnh bỗng nhiên bật lên, nhấc chân lăng không bổ xuống. Và anh. Xi măng đổ bê tông mặt đất, giống như mạng nện vết dạn trong nháy mắt tràn ra, nam tử đầu chọc thân thể thật giống như bị đập dẹp côn trùng giống như khảm tiến trong cái khe. Bắn tung tóe đá vụn đánh vào hai bên trên vách tường, dì rào rơi xuống. Nam tử đầu chọc miệng phun bọt máu, hai mắt bạo nôn, chết không nhắm mắt. Bất quá hai chân còn tại thần kinh phản xạ có quắc mấy lần. Từ bắt đầu tới kết thúc, hết thể sử dụng thời gian không đến 10 giây. Bốn người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, toàn bộ được giải quyết. Trên trời trời mưa đến càng gấp hơn, đánh vào bốn phía phát ra đùng 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 tiếng vang. Triệu Anh đưa tay lau lau rồi một chút cái chán tóc cắt ngang chán bên trên nhiễm huyết châu, ngẩng đầu hướng đạo đường phía trước nhìn thoáng qua. Sau đó từ dưới đất cầm lấy đao, cho mỗi người lần nữa bổ một lần đao, liên tục xác định không có người sống sau, lúc này mới quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, một khung lóe ra ánh sáng màu đỏ cảnh dụng máy bay không người lái chậm rãi tới gần, lơ lửng tại đường tắt trên không. Nước mưa bên trong, bốn cỗ tử trạng thê thảm thi thể lặng lặng nằm trong vũng máu. Đối với cái này sự kiện, máy bay không người lái chỉ là đơn giản quay chụp một tấm hình, liền quay người bay khỏi, biến mất tại màn mưa bên trong. Hạ thành khu mặc dù duy trì lấy một loại nào đó trật tự, nhưng loại này trật tự cũng không nghiêm mật, nhất là tại khu dê dạng này bang phái san sát hỗn loạn khu vực, tử vong sớm đã trở thành nhìn lắm thành quen hiện tượng. Những chuyện tương tự mỗi ngày đều đang trình diễn. Mặc dù lần này tử vong phương thức có chút quá mức thê thảm một chút, nhưng xét duyệt ảnh chụp nhân viên cảnh sát cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi có thể là cái nào đó người cải tạo làm. Chương 415, đồ sát một chương 415,
đổ sắt một răng rắc. Phòng cửa bị đẩy ra, phát ra một tiếng tiếng động rất nhỏ. Triệu Anh toàn thân ướt sũng đứng tại cửa ra vào, nước mưa theo nàng lọn tóc nhỏ xuống trên sàn nhà. Nàng cởi áo mưa, thiện tay treo ở phía sau cửa móc nối bên trên. Mưa bên ngoài thế quá lớn, nhất là bả vai cùng ống tay áo quần áo còn bị căng nước một chút. Cho dù mặc áo mưa, y phục của nàng vẫn là bị nước mưa thấm ướt một chút. Bất quá, điểm này trình độ đối với nàng bây giờ thể phách mà nói, cũng không cảm thấy mảy may rét lạnh. Nhanh, cùng tiến lên. Công kích phía bên phải của nó. Dựa vào. Triệu Anh nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hành lang bóng ma, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Kia là Triệu Diệu gian phòng, cửa phòng không có hoàn toàn quan trọng, khe hở bên trong lộ ra một sợi sáng ngời. Triệu Diệu thanh âm từ bên trong đứt quãng truyền đến. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, Triệu Diệu gian phòng cùng nàng hoàn toàn khác biệt, rất sạch sẽ. Trên vách tường dán mấy chương trò chơi Africa, trên bàn sách bày biện một đài mới tinh máy tính, màn hình đang lóe ra trò chơi hình tượng. Triệu Diệu ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa, trên mặt mang theo toàn bộ tin tức vờ giờ kính mắt, trên tay không ngừng cơ. Triệu Anh nhận ra, đối phương ngay tại chơi là nào đó khoảng nhiệt độ cực cao, chân nhân thứ nhất thị giác cơ giáp mô phỏng đối chiến trò chơi. Tựa hồ nghe tới động tĩnh ngoài cửa, Triệu Diệu ngừng động tác trong tay, vỡ xuống kính mắt. Sau đó, phòng cửa bị đẩy ra, mặc rộng rãi áo ngủ Triệu Diệu từ gian phòng bên trong đi ra. "Ngươi trở về." Triệu Diệu nói, ánh mắt đảo qua Triệu Anh hai tay, lại liếc qua cửa ra vào, chân mày hơi nhíu lại. "Ngươi ra ngoài lâu như vậy, mua đồ ăn đâu?" Triệu Anh ngay tại khom lưng thả giày, nghe được câu này, động tác dừng lại. Nàng ngồi thẳng lên, ngữ khí bình tĩnh. "Mua thức ăn tiền bị người đoạt, ngươi tùy tiện ăn một chút chịu đựng một cái đi." Nói xong, nàng quay người chuẩn bị trở về gian phòng của mình thay quần áo, thuận tiện tắm nước nóng, phóng đi nước mưa trên người. Nhưng mà, nàng vừa phóng ra hai bước, Triệu Diệu liền ngăn khuất nàng trước mặt. "Ngươi có phải hay không đùa ta chơi, mua món đồ ăn còn có thể bị người đoạt?" Triệu Diệu sắc mặt có chút khó coi, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui. "Ngươi sẽ không phải là đem cha đưa cho ngươi tiền tham a? Có tin ta hay không ban đêm trở về cùng cha nói?" Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm im bặt mà dừng. Triệu Anh bàn tay bỗng nhiên bóp lấy cổ của hắn, lực đạo to đến nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Triệu Diệu chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, hai chân cách mặt đất, cả người bị Triệu Anh một tay nhấc lên, lơ lửng giữa trời. Mặt của hắn đỏ bừng lên, hai tay bản năng bắt lấy Triệu Anh cổ tay, ý đồ tránh thoát, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dùng chuyển cánh tay của nàng. Ngậm miệng. Triệu Anh thanh âm rất lạnh, có thể là bởi vì mới từ bên ngoài trở về, lôi cuốn lấy một luồng hơi lạnh. Nàng tới gần Triệu Diệu, hai mắt con ngươi hiện ra khuyết chứng trạng. Tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ đen nhánh, dường như thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến. "Muốn ăn cơm chính ngươi không có tay sao? Từ nhỏ đến lớn, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Lại nhao nhao, có tin ta hay không đem ngươi từ trên lầu ném xuống?" Triệu Diệu hô hấp biến gấp rút, tim đập như trống trầu. Hắn nhìn xem Triệu Anh cặp kia con ngươi đen nhánh, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Cặp mắt kia dường như không thuộc về loài người, mà là một loại nào đó dã thú hung mãnh, đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên con mồi của mình. Một giây sau, Triệu Anh buông lòng tay ra. Triệu Diệu ngã rầm trên mặt đất, che lấy cổ kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Anh, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Nhưng mà, Triệu Anh đã quay người đi hướng gian phòng của mình. "Người cái tên này?" Triệu Diệu dãy rủa lấy đứng người lên, đưa tay mong muốn bắt lấy Triệu Anh bả vai. Chất vấn nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, tay của hắn vừa mới đụng phải Triệu Anh bả vai, liền bị một cỗ to lớn lực đạo trấn khai. Triệu Anh thậm chí không quay đầu lại, chỉ là bản năng đưa tay chặn lại, Triệu Diệu liền lảo đảo lui lại mấy bước, lại là đặt mông ngồi dưới đất. Vẻ mặt không khỏi biến mờ mịt. Nương theo bành một tiếng tiếng đóng cửa, Triệu Diệu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ngồi dưới đất, lăng lăng nhìn xem Triệu Anh cửa phòng đóng chặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong miệng hắn tự nói. Hắn, cả người cao 1m8, thể trọng hơn 150 cân cường tráng nam sinh, so sánh Triệu Anh, hắn cao hơn tận một cái đầu. Có thể bây giờ lại bị cái kia nhìn như nhu nhược muội muội dễ dàng đánh ngã trên mặt đất. Cửa phòng đóng lại sau, Triệu Anh dựa lưng vào cửa, sau đó chậm rãi trượt ngồi dưới đất. Nàng nguyên bản bình tĩnh hô hấp biến có chút gấp rút. Vừa rồi lạnh lùng cùng hung hăng dường như một nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc. "Ta, vậy mà giết người?" Nàng thấp giọng tự nói, con ngươi có chút co bảo, dường như mới ý thức tới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong đầu của nàng hiện ra mấy cái kia bị nàng tay không giải quyết người. Ánh mắt của bọn hắn từ trêu tức hung hận, tới đằng sau tràn đầy sợ hãi, vô lực chết tại trong tay nàng. Kỳ quái là, hồi tưởng lại đây hết thảy, nàng cũng không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi, ngược lại có một loại khó nói lên lời cảm giác hưng phấn. Loại kia tùy tiện trưởng không hắn nhân sinh chết cảm giác, nhường nàng ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại không hiểu khoái cảm. Nàng thậm chí có chút trầm mê trong đó, dường như đây mới là nàng chân chính bản tính. "Ta chẳng lẽ lại là một cái biến thái?" nàng thấp giọng tự nói. Đồng thập tự vân chương bên trong, Hồ Kỳ đem Triệu Anh biến hóa trong lòng thu hết vào mắt. Mặc dù thế giới khác biệt, nhưng sinh vật gen chỗ sâu đều ẩn giấu đi viễn cổ tổ tiên đoạn ngăn ký ức. Đối mặt nguy hiểm lúc cảnh giác, san giết lúc hưng phấn, những này bản năng chưa hề biến mất, chỉ là bị quy tắc của xã hội cùng đạo đức chỗ kiềm chế. Triệu Anh biến hóa, bất quá là bởi vì thể phách gia tăng, kích thích tố bài tiết, dẫn đến bản năng bị kích phát kết quả. Đây cũng là vì cái gì một chút càng thêm cường tráng người, tính cách cũng liền càng táo bạo nguyên nhân. Trừ cái đó ra, đối phương sở dĩ sẽ có loại hành vi này, còn có hắn một chút chủ động dẫn đạo nguyên nhân ở bên trong. Kia viên mãn tổng hợp thuật cách đấu trong trí nhớ, bị hắn tăng thêm một chút giết chóc ký ức. Chịu ảnh hưởng, Triệu Anh mới có thể như vậy. Dù sao, hắn cần chính là một cái có thể trợ giúp hắn hoàn thành tự thân mục đích, có đầy đủ thực lực đại hành giả.
mà không phải một cái tính cách nhu nhược học sinh cấp 3. Bất quá, ký ức là một chuyện, còn cần càng nhiều chiến đấu lịch luyện khả năng chân chính trưởng thành. Hồ Kỳ hồi tưởng trước đó xâm lấn phòng ăn mạng lưới thu hoạch một chút tin tức, có lẽ có thể tuyên bố nhiệm vụ nhường Triệu Anh đi đánh một chút dưới mặt đất hắc quyền, thấy nhiều điểm huyết. Đột nhiên, thần sắc của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn bén nhạy phát ra được, bốn phía trong không khí cái chủng loại kia đặc thù năng lượng chấn động kịch liệt một chút. Bất quá, loại này dị thường bèn bèn kéo dài một cái chớp mắt, liền khôi phục bình thường. Hồ Kỳ lập tức triển khai cảm giác, cẩn thận quét mắt một vòng. Nhưng mà, hắn cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Gặp tình hình này, Hồ Kỳ nhíu mày. Thế giới này quy tắc đối tự thân hạn chế thực sự quá lớn, làm cảm giác của hắn căn bản là không có cách bao phủ quá xa. Căn bản không có bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất chấn động đầu mượn. 10 phút trước, tại vũ trụ chỗ sâu, hắc ám như là vô biên màn che, bao phủ tất cả. Tinh chỉ ở chỗ này lộ ra yếu ớt mà xa xôi, dường như bị vô tận hư không thôn phệ, yếu ớt điểm sáng giống như là bị hắc ám đè ép đến không thở nổi. Nơi này phảng phất là thời gian cuối cùng, là sinh mệnh cấm khu, chỉ có băng lãnh cùng yên tĩnh vĩnh hằng tồn tại. Đột nhiên, một đoàn hào quang chói sáng ở hư không nào đó một chỗ bắn ra, giống như là xé rách hắc ám màn che, trong nháy mắt đốt sáng lên mảnh này tĩnh mịch không gian. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy ba bộ đen nhánh giữ tận cơ giáp từ trong hư không hiện hiện. Bọn chúng mặt ngoài không có một tia sáng, dường như ngay cả tia sáng đều bị bọn hắn thôn phệ, đen nhánh trên trang giáp che kín phức tạp huyết sắc đường vân. Tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Tinh hồng cơ giáp hai mắt như là dã thú khát máu, chăm chú tập trung vào phía trước cố kia kim sắc cơ giáp. Cái kia kim sắc cơ giáp tựa như một quả rơi xuống hành tinh, toàn thân tản ra hào quang rực rực, dường như có thể đem chúng quanh hắc ám xua tan. Trong tay của nó cầm một thanh to lớn quang nhận, lưỡi đao thân chạy xuôi nóng bỏng tựa lạt mạ lưu, mỗi một lần vung lên đều mang theo một mảnh ánh sáng nóng bỏng diễm. Chương 415, đồ sát 2 chương 415, đồ sát 2 ba bộ cấp S vực sâu cơ giáp. Các ngươi vĩnh dạ nghị hội ngược bỏ được xuất vốn gốc, bất quá, chẳng lẽ lại coi là dạng này sẽ phải là ta đối thủ? Kim sắc bên trong cơ giáp bộ truyền ra một đạo bình thản thanh âm nam tử, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Là không phải là đối thủ, cũng phải đánh qua mới biết được. Cầm đầu cơ giáp màu đen cười lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, nó trực tiếp dẫn đầu phát động công kích, động tác mau lẹ như điện, dường như một tia chớp màu đen phá toái hư không. Bàn tay của nó từ phía sau lưng rút ra một thanh năng lượng màu đen ngưng tụ trường mâu, mũi thương xé rách không gian, mang theo một hồi chói tai tiếng rít, đâm thẳng kim sắc cơ giáp ngực. Kim sắc cơ giáp không hề nhượng bộ chút nào, quang nhận quét ngang, cùng trường mâu va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Năng lượng màu đen cùng kim sắc quang mang đan vào một chỗ, không gian bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh khe hở, sau đó lại cấp tốc khép kín. Đúng lúc này, cỗ thứ hai cơ giáp màu đen thừa cơ từ cánh tập kích, hai cánh tay của nó hóa thành hai thanh to lớn bóng đen liêm đao, trên lưới đao quấn quanh lấy màu đen bóng ma, dường như có thể cắt ra tất cả trở ngại. Kim sắc cơ giáp phản ứng cực nhanh, quang nhận rung động, đem cỗ thứ nhất cơ giáp màu đen đánh bay, sau đó quang nhận nhất chuyển, chặn lại liêm đao chẳng kích. Liêm đao cùng quang nhận va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát, hỏa hoa vang khắp nơi. Lúc này, cỗ thứ ba cơ giáp màu đen đã lặng yên vây quanh sau lưng của nó. Cánh tay nâng lên, trên đó họng pháo bên trong sáng lên một đoàn hào quang màu tím. Một giây sau, một đạo tử sắc hủy diệt chùm sáng bắn ra mà ra, đột nhiên đánh phía kim sắc cơ giáp phía sau lưng. Bèn, kim sắc cơ giáp sau lưng lục đạo ánh sáng nóng bỏng cánh bỗng nhiên triển khai, hào quang rừng rực hình thành một đạo bình chướng, đem chùm sáng màu tím ngăn lại. Chùm sáng cùng bình chướng va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng, dường như một quả tinh thể trong hư không nổ tung. Lúc này, cỗ thứ nhất cơ giáp màu đen đằng sau phun ra đuôi lửa, lần nữa xông trở lại. Ba bộ cơ giáp màu đen điên cuồng ra tay, vây công lấy kim sắc cơ giáp. Bọn chúng công kích như là cuồng phong bạo vũ, năng lượng màu đen trường mâu, bóng đen liêm đao, hủy diệt chùm sáng đan vào một chỗ, tạo thành một trường chí mạng mạng. Nhưng mà, không có một chút tác dụng nào. Kinh khủng công kích rơi vào kim sắc cơ giáp mặt ngoài, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một đạo nhỏ xíu vết cắt, hô hấp ở giữa, vết cắt ngay tại kim sắc quang mang hạ khép lại như lúc ban đầu. Dường như cái này kim sắc cơ giáp có sinh mệnh đồng dạng, có thể bản thân chữa trị. Mà kim sắc cơ giáp tiện tay một kích, liền có thể tại cái này ba bộ cơ giáp trên thân lưu lại từng đạo to lớn vết thương, cơ giáp sắc ngoài mảnh vỡ tứ tán bay ra, màu lam điện quang tử trong cái khe nhảy lên. Thế này, ba bộ cơ giáp màu đen ngực năng lượng lò phản ứng đột nhiên bắn ra ba đạo hắc sắc quang mang, bắn về phía kim sắc cơ giáp. Ba người lực lượng dường như tạo thành một cái gông xiềng, vững vàng khóa lại kim sắc cơ giáp. Từng đạo màu đen bóng ma lan tràn mà ra, ý đồ ăn mòn kim sắc cơ giáp mặt ngoài. Ha ha, chỉ có loại trình độ này còn muốn giết ta. Kim sắc cơ giáp thanh âm như là lôi đình, cùng thiếu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường trào phúng. Vừa dứt tiếng, sau lưng nó quang rực kích động, thân ảnh bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Qua trong giây lát, xuất hiện tại trong đó một tôn cơ giáp màu đen trước mặt, trong tay quang nhận vung lên. Bèn, một giây sau, tôn này cơ giáp màu đen tại hư không hóa thành một đoàn chói lọi quang mang. Sau đó, cơ giáp hải cốt lôi cuốn lấy ánh lửa tại cái này chân không hoàn cảnh hạ cấp tốc dập tắt, rơi vào phía dưới sâu trong vũ trụ. Cũng kém không nhiều cùng các ngươi chơi chán, các ngươi bọn này bẩn thỉu tạp bái, đều đi chết đi. Kim sắc cơ giáp giơ cao trường đao trong tay, ánh mắt nhìn về phía còn lại hai tôn cơ giáp màu đen. Quanh thân lực lượng tại không ngừng tăng lên, dường như một quả sắp bộc phát siêu tân tinh, quang mang chiếu sáng toàn bộ hư không. Nó trên thân thể bắt đầu hiện ra hoa văn phức tạp, giờ phút này giống như là bị kích hoạt, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Nhưng mà một giây sau, kim sắc cơ giáp dừng lại. Chỉ thấy, tại nguyên bản ánh sáng màu hoàng kim tràn ngập cơ giáp bên ngoài thân vậy mà thêm ra một chút lốm đốm lấm tấm bóng ma, giống như là một loại nào đó tính ăn mòn lực lượng ngay tại ăn mòn. Nguyên bản kéo lên lực lượng, vậy mà tại nơi này khắc cấp tốc giảm bớt xuống tới, quang mang cũng biến thành ảm đạm.
Ừm. Ngươi, các ngươi làm cái gì?
Kim sắc cơ giáp thanh âm truyền ra, trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc cảm xúc.
Không có gì, chính là cho ngươi đưa một chút tiểu lễ vật.
Trong đó một bộ cơ giáp màu đen mở miệng,
giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một khỏa tử sắc thủy tinh.
Kia thủy tinh phía trên từng đạo như sương khói giống như bóng ma lượn lờ.
Đang khi nói chuyện, thủy tinh hóa thành một vệt lưu quang bắn về phía kim sắc cơ giáp.
Nếu là đổi lại bình thường,
kim sắc cơ giáp hoàn toàn có thể né tránh.
Nhưng bây giờ cơ thể phía trên màu đen điểm lấm tấm đang không ngừng ăn mòn nó cơ thể, động tác cũng biến thành trễ chậm lại.
Căn bản là không có cách tránh né.
Giang giác một tiếng, thủy tinh đâm vào bên ngoài thân, trực tiếp vỡ vụn.
Đen kịt một màu xương mù tràn ngập ra.
Trong nháy mắt bọc lại kim sắc cơ giáp.
Chỉ là trong nháy mắt,
nguyên bản màu đen điểm lấm tấm cấp tốc huyết trường, toàn bộ cơ thể đều biến mục nát xuống tới.
Thực ngay tiếp xúc,
kim sắc cơ giáp dừng lại.
Tựa hồ là nhận ra đồ vật này, trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện tâm tình sợ hãi.
Thực ngay tiếp xúc là lấy từ sau khi lửa tắt mặt trời chôn sâu một loại ô nhiễm lực lượng,
có thể nói là tất cả sinh vật thậm chí cơ giáp khắc tinh.
Đám điên này, vậy mà lấy được loại vật này, đồng thời còn đem giấu ở trong cơ giáp.
Tại nó giết chết tôn thứ nhất cơ giáp màu đen thời điểm, cũng đã nhiễm phải loại vật này.
Nó minh bạch, chính mình xong.
Thực ngay tiếp xúc,
loại lực lượng này, liền xem như thân làm cấm kỵ cơ giáp, một khi đụng vào, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi.
Muốn giết ta, các ngươi cũng phải cho ta chôn cùng.
Minh bạch điểm này sau,
kim sắc cơ giáp trên thân nguyên bản ảm đạm quang mang đống nhiên sáng lên, giống như là sắp chết hàng tình tại một khắc cuối cùng bộc phát ra tất cả năng lượng.
Ầm ầm,
như là một vòng mặt trời bạo tạc.
Hào quang chói sáng cơ hồ đem trong chớp nhoáng này hư không toàn bộ chiếu sáng.
Quang mang sau khi tắt,
hư không nổi lên gợn sóng,
chỉ có một tôn cơ giáp màu đen hiện lộ ra.
Đồng thời trên người mô tổ hư hại hơn phân nửa,
che kín vết rách, màu lam điện quang ở trong đó nhảy lên,
giống như là một cái sắp vỡ vụn xếp gỗ.
Cơ giáp quang điều khiển chỉ còn lại có một nửa.
Một cái toàn thân bóng người màu đen đang lặng lặng nằm tại buồng điều khiển bên trong.
Khu khu.
Cấm kỵ cơ giáp, quả thật kinh khủng.
Đáng tiếc, lần này cũng không cầm tới hạch tâm, bất quá cái này cũng đầy đủ, tối thiểu tôn này cấm kỵ cơ giáp trong thời gian ngắn không cách nào lại xuất hiện.
Bóng người thấp giọng tự nói, nhìn xem đã bào phế S cấp vực sâu cơ giáp.
Hắn giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng nhấn một cái trên đó viên kia đen nhánh đồng hồ.
Đồng hồ mặt ngoài nổi lên một tầng u ám vầng sáng.
Lập tức, một tầng khôi giáp màu đen như là chất lỏng giống như từ cổ tay của hắn lan tràn ra, cấp tốc bao trùm toàn thân.
Chỉ cần trong đoạn thời gian này tìm tới.
Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hóa thành một vệt lưu quang, biến mất ngay tại chỗ.
Thiết nham tinh trên không, mây đen giăng kín.
Một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ dài nhỏ lưu quang sẽ qua, giống như là như lưu tinh cấp tốc biến mất tại trong tầng mây.
Đồng thời, một đạo lạnh như băng máy móc giọng nữ tại lưu quang bên trong vang lên.
Túc chủ tử vong.
Mở ra tuyển bản hình thức, quét hình bên trong, quét hình hoàn tất, kiểm tra tới quang duệ huyết mạch người sở hữu.
Trong phòng,
Triệu Diệu lặng lặng mà ngồi trên ghế, ánh mắt rơi vào trước mắt trò chơi hình tượng, cũng đã vô tâm tiếp tục chơi tiếp tục.
Suy nghĩ của hắn bị vừa rồi Triệu Anh khác thường hành vi sợ chiếm cứ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc,
càng làm cho hắn kỳ quái là,
hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy hình tượng,
Triệu Anh chân dường như đã khôi phục bình thường.
Có thể cái này lại làm sao có thể, Triệu Anh lông chân bệnh đã vài chục năm,
nhưng là mình lại rất không có khả năng nhìn lầm.
Hắn trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, mong muốn đi tìm Triệu Anh hỏi thăm tin tưởng, nhưng nghĩ đến có thể sẽ bị đối phương đánh một trận, hắn lại do dự.
Ùng ùng ùng.
Lúc này,
bỗng phát ra tiếng thê ở.
Tối hôm qua chơi quá muộn, buổi sáng hắn đang ngủ, cũng không có ăn điểm tâm.
Hiện tại đã đói không được.
Thế này,
hắn liền chuẩn bị đứng dậy nhìn xem trong nhà trong phòng bếp còn có hay không còn lại ăn.
Lạch cạch.
Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ từ gian phòng một bên truyền đến.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ vị trí,
vì tốt hơn thông gió,
cửa sổ bị hắn mở ra một cái khe.
Tiếng mưa rơi vẫn tại ngoài cửa sổ tí tách mà vang lên lấy, nhưng ở nửa mở trên bệ cửa sổ, dường như nhiều một cái màu đen đổ bật.
Triệu Diệu đi lên trước, cầm lên nhìn kỹ, kia lại là một khối hình tam giác trạng màu đen kim loại vật thể, không có bất kỳ cái gì khe hở ốc vít tồn tại, góc cạnh cùng mặt ngoài đều bóng loáng vô cùng.
Duy nhất đồ án chính là phía trên từng đạo ám kim sắc đường vân.
Thế này,
Triệu Diệu không khỏi hơi nghi hoặc một chút,
không rõ cái đồ chơi này thế nào xuất hiện tại chính mình trên cửa sổ.
Nhà hắn cửa sổ từ dưới đi lên đẩy ra,
coi như người ở phía trên ném đồ vật, cũng sẽ có thủy tinh cản trở, không có khả năng rớt xuống trên bệ cửa sổ mới lạ.
Vào thời khắc này, trong tay hắn khối kia mặt ngoài khảm nạm lấy ám kim sắc đường vân hình tam giác kim loại vật, đột nhiên lóe lên ánh sáng nhạt.
Chưa kịp hắn phản ứng, một cỗ cảm giác bỏng liền từ lòng bàn tay lan tràn ra.
Thảo.
Hắn vội vàng vung vẩy bàn tay, ý đồ đem kia kim loại vật ném cách,
nhưng mà nó lại như là mọc rễ đồng dạng, chăm chú dính chặt tại trên da rẻ của hắn, không nhúc nhích tí nào.
Ngay sau đó, thân thể của hắn dường như bị lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy,
chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hình tam giác kim loại chậm rãi dung nhập lòng bàn tay của hắn.
Tích.
Thần kinh mổ đủ lệ dính liền bên trong chương 416, đồ sát 3 chương 416, đồ sát 3 thanh âm tiếng vọng tại trong đầu của hắn chỗ sâu, mang theo một loại khó nói lên lời máy móc cảm giác.
Thanh âm kia lạnh như băng, giống như là một loại nào đó băng lãnh kim loại tại ma sát, đâm vào hắn mảng nhĩ có chút phát đau nhức.
Chỉ có điều, thanh âm kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Tại sau khi nói xong, bốn phía liền lần nữa lâm vào yên lặng, dường như vừa rồi tất cả chưa hề phát sinh qua.
Triệu Diệu thân thể cũng khôi phục năng lực hành động.
Hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình,
chỉ thấy nguyên bản cầm kia một khối hình tam giác kim loại, giờ phút này cũng đã biến mất không còn tăm tích. Trong lòng bàn tay bóng loáng như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí liền một kia vết tích đều không có lưu lại. Chẳng lẽ lại là chính mình xuất hiện ảo giác? Hắn cau mày, nghĩ đến đây chỗ, hắn hoạt động một chút ngón tay, cũng không cảm nhận được bất kỳ trở ngại. Sau đó, hắn lắc đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Nếu quả như thật có cái gì tiến vào thân thể cũng không có khả năng một chút vết thương đều không có. Cùng nó tin tưởng loại này hoang đường chuyện, hắn càng muốn tin tưởng là chính mình gần nhất quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Dù sao, bởi vì một chút thân thể người bài xích cùng kỹ thuật nguyên nhân, tiếp xúc ai thần kinh trò chơi sau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút ảo giác, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa tới bên giường thời điểm, một cơn đau đớn kịch liệt bỗng nhiên tại trong đầu hắn nổ tung. Kia đau đớn tới không có dấu hiệu nào, giống như là có người dùng một thanh đao sắc bén tại trong đầu của hắn mạnh mẽ quấy. Thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, kém chút ngã sấp xuống, may mắn hắn kịp thời đỡ vết thương, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, cái kia đạo hư hư thực thực nghe nhầm thanh âm vang lên lần nữa. Thần kinh mô đủ lệ dính liền thành công. "Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta thứ 10 mặc cho tốt chủ." Vừa mới bắt đầu câu nói đầu tiên vẫn là băng lãnh máy móc cầm thành, dường như một loại nào đó hệ thống khởi động thanh âm nhắc nhở. Nhưng mà, đang nói đến ngươi tốt lúc, thanh âm lại đột nhiên thay đổi, biến thành một cái êm tai nữ tử thanh âm, mang theo một tia nhàn nhạt lưỡi biếng cùng lãnh nạo. Triệu Diệu sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn vô ý thức lắc đầu, ý đồ đem thanh âm này từ trong đầu đuổi đi ra. Nhưng mà, thanh âm kia lại rõ ràng đến đáng sợ, dường như liền ở bên tai của hắn nói nhỏ. "Không nghĩ tới tinh thần của ta trạng thái đã kém như vậy." Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tự giễu. Chẳng những bị muội muội giáo huấn một trận, hiện tại lại nghe được loại này nghe nhầm. Quả nhiên, người trẻ tuổi cũng không thể thường xuyên thức đêm, không phải thân thể sẽ trở nên kém. Nói, hắn một nghiêm mặt, kéo lấy mệt mỏi thân thể, nằm dài trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nằm xuống, nhắm mắt lại trong nháy mắt, cái kia đạo giọng nữ dễ nghe vang lên lần nữa. "Kiểm tra tới tân nhiệm túc chủ trạng thái tinh thần dị thường, khởi động tinh thần liệu pháp." Lời còn chưa dứt, một cô manh liệt dòng điện trong nháy mắt xuyên qua Triệu Diệu toàn bộ thân. Thân thể của hắn run lên bần bật, nguyên bản hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, tứ chi không bị khống chế co quắp hai lần. Loại kia tê dại cảm giác đau đớn nhường hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cả người co quắp tại trên giường, không thể động đậy. "Nguyên lai, thật không phải là ảo giác." Triệu Diệu trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, còn chưa chờ hắn mở miệng cầu xin tha thứ, kia cố dòng điện cũng đã biến mất không thấy gì nữa. "Muốn cùng ta giao lưu, trực tiếp ở trong lòng nghĩ một hồi là được, không cần nói ra miệng." Cái kia đạo giọng nữ lạnh nhạt nói. Triệu Diệu hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn ở trong lòng yên lặng hỏi, "Ngươi đến cùng là cái thứ gì?" Giọng nữ hừ lạnh một tiếng, mang theo một tiếng ngạo nghễ. "Ta chính là cấm kỵ cơ giáp, khi chi sĩ hoàng cơ giáp chi linh, ngươi có thể xưng hô ta là Hy Quang." "Cấm kỵ cơ giáp? Đó là vật gì?" Triệu Diệu một mặt mờ mịt, hoàn toàn không cách nào lý giải cái này xa lạ từ ngữ. Căn cứ hắn trong trường học lấy được tri thức, cơ giáp từ thấp tới điểm cao hẳn là F, G, C, B, A, S 6 cái đẳng cấp cơ giáp. Cấp F cơ giáp xem như cơ sở nhất cơ giáp, bình thường dùng cho dân dụng hoặc đơn giản công nghiệp nhiệm vụ. Lực chiến đấu của bọn nó vô cùng có hạn, chủ yếu dùng cho vận chuyển, các loại kiến trúc không phải chiến đấu nhiệm vụ. Thứ nhất giống như không có đủ năng lực chiến đấu, chủ yếu dùng cho công việc phụ trợ. Cấp D cơ giáp so cấp F hơi mạnh, có nhất định năng lực chiến đấu, bình thường dùng cho trị an giữ gìn hoặc cường độ thấp chiến đấu nhiệm vụ. Bọn hắn trang bị hệ thống vũ khí, không quá lực có hạn. Công kích chỉ là có thể so với xe tăng, có thể ứng đối quy mô nhỏ xung đột, nhưng đối cỡ lớn chiến đấu hoặc phòng thủ cao ngự mục tiêu bất lực. Cấp C cơ giáp, loại tầng thứ này cơ giáp là trung đẳng sức chiến đấu cơ giáp, có khá mạnh hỏa lực cùng năng lực phòng ngự. Bình thường dùng cho trung đẳng cường độ chiến đấu nhiệm vụ. Bọn hắn có thể ứng đối đại đa số thông thường chiến đấu. Mang theo vũ khí, có thể phá hủy dễ dàng cỡ nhỏ thành trấn. Cấp B cơ giáp, thuộc về là cao cấp sức chiến đấu cơ giáp, có cường đại hỏa lực cùng năng lực phòng ngự. Có thể nhẹ nhõm ứng đối đại đa số khung cảnh chiến đấu. Tương đương với thời đại trước hàng không mẫu hạm hoặc chiến lược máy bay ném bom. Uy năng đầy đủ hủy diệt thành thị. Cấp A cơ giáp, có thể nói là đỉnh cấp sức chiến đấu cơ giáp, có cực kỳ cường đại hỏa lực cùng năng lực phòng ngự, bình thường dùng cho cấp chiến lược chiến đấu nhiệm vụ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành đại quy mô phá hư, có cải biến chiến cuộc năng lực. Tốc độ siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh, có thể phá hủy ngàn dặm khu vực. Cấp S cơ giáp, trong truyền thuyết cơ giáp, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Tồn tại bình thường bị coi là chiến lược uy hiếp, cực ít xuất hiện trên chiến trường. Loại này tồn tại, có lực phá hoại đã kinh thế hai tụng, có thể làm được đánh chìm đại lục bản khối, phá hủy vòng sinh thái. Loại cơ giáp này đã là Triệu Diệu biết mạnh nhất cơ giáp. Đến mức đối phương trong miệng cái này cái gì cấm kỵ cơ giáp, lại là chưa từng nghe thấy. Nghe vậy, kia lãnh đạo nữ tử thanh âm hơi trầm lại, trầm mặc một chút mới nói, "Cũng là quên, ngươi bất quá là cái bình thường bình dân, không biết được những này cũng là hợp tình hợp lý. Cấm kỵ cơ giáp là mạnh nhất cơ giáp, áp đảo S cấp cơ giáp phía trên. Thế gian này chỉ có 8 tôn, mỗi một vị đều nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Uy lực của nó có thể tùy tiện phá hủy ngươi ở lại viên này thiết nham tinh. Mà ta, Khi Chi Sĩ Hoàng, chính là một cái trong số đó, xếp hạng thứ 2. Phá hủy sao trời." Triệu Diệu trong lòng hãi nhiên. Bất quá, sau đó hắn nghĩ tới đối phương trước đó nói lời, không khỏi hỏi, "Ngươi vừa mới nói ta là thứ 10 mặc cho túc chủ, mặt trước cái kia 9 mặc cho đâu?" "Chết." Khi còn nói, "Ngươi không nói cấm kỵ cơ giáp rất mạnh sao?"
kia túc chủ làm sao lại chết, chẳng lẽ trên thế giới này còn có thể đánh bại cấm kỵ cơ giáp tồn tại? Triệu Diệu nhíu mày, cái này tự nhiên không có khả năng. Cấm kỵ cơ giáp là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Có thể đánh bại cấm kỵ cơ giáp chỉ có cùng là cấm kỵ cơ giáp tồn tại. Đều là thứ 9 mặc cho túc chủ tên ngu xuẩn kia, quá mức tự đại tự ngạo. Rõ ràng có miểu sát thực lực của đối phương, không phải từng cái ngược sát địch nhân, kết quả bị người an toán, bị thực ngày tiếp xúc ăn mòn. Tại 7:29 giây trước tự bạo cơ giáp, làm hại ta hiện tại rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ còn lại có một cái cơ giáp hạch tâm. Tên là Hy Quang cơ giáp chi linh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy đối tiền nhiệm túc chủ oán nghiệm. Triệu Diệu nghe trợn mắt hốt mồm, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Ngươi cái này kêu cái gì cấm kỵ cơ giáp, hẳn là nguyên rủa cơ giáp mới là, chín cái túc chủ toàn bộ tử vong. Hắn còn trẻ, còn muốn sống thêm 2 năm. Hắn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, nửa ngày mới gạt ra một câu. Cái kia, có thể giải buộc sao? Ta khả năng không thích hợp, hơn nữa ngươi chỉ còn lại có một cái cơ giáp hạch tâm, hẳn là cũng phế đi a không được, một khi khóa lại liền không cách nào giải trừ, trừ phi túc chủ bỏ mình. Không chờ hắn nói cho hết lời, đối phương trực tiếp cắt ngang Triệu Diệu ý niệm. Đừng dùng đối đãi bình thường cơ giáp ánh mắt đến định vị cấm kỵ cơ giáp. Đối với cấm kỵ cơ giáp mà nói, hạch tâm mới là chỗ căn bản, bề ngoài tổn hại không tính là gì. Chỉ cần hạch tâm vẫn còn tồn tại, cấm kỵ cơ giáp cuối cùng rồi sẽ tái nhập thế gian. Mà ngươi, xem như bị ta công nhận thứ 10 mặc cho Hy Chi Sĩ Hoàng cơ giáp sư, chính là gánh vác nhường Hy Chi Sĩ Hoàng lại xuất hiện thế gian sứ mệnh. Nghe vậy, Triệu Diệu như là một cái quả cầu ra xì hơi, có chút không cam lòng hỏi: "Ngươi, vì sao lại tìm tới ta?" Nữ tử cười khẽ một tiếng: "Bởi vì ngươi thân mang quang duệ huyết mạch, chỉ có nắm giữ quang duệ huyết mạch người, mới có tư cách khống chế cấm kỵ cơ giáp." Dường như sớm đã ngờ tới Triệu Diệu nghi hoặc, nàng tiếp tục giải thích nói: "Quang duệ huyết mạch là đến từ mặt trời ban ân, là thế gian tôn quý nhất huyết mạch, là đã định trước vượt lên trên chúng sinh tồn tại." "Cái gì quang duệ huyết mạch, thế nào chưa từng nghe nói? Ta ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, thành tích tốt, chơi game lợi hại, cũng không có gì đặc biệt, ta lão Triệu nhà tổ tiên ba đời đều là bình dân, có tiền đồ nhất có thể nói liền là chính hắn. Muốn thật có lợi hại như vậy huyết mạch, làm sao có thể lăn lộn đến bây giờ loại tình trạng này?" Triệu Diệu nhíu mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi, luôn cảm thấy đối phương đang lừa dối chính mình. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lên, một cỗ dòng điện liền đỗng nhiên đánh tới, thân thể của hắn không tự chủ được co quắp hai lần. Triệu Diệu lập tức nhận sợ, vội vàng cầu xin tha thứ: "Hi tỷ, đình chỉ, dừng lại. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi." Hi Quang hừ lạnh một tiếng: "Quang duệ huyết mạch cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa huyết mạch, ngươi có thể đem hiểu thành một loại thể chất đặc biệt. Nó cũng không ỷ lại tại gen di truyền, bất cứ sinh vật nào cũng có thể thức tỉnh loại thể chất này. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận khả năng. Trên thực tế, chính thức có được quang duệ huyết mạch người cực kỳ thưa thớt, căn cứ ta dò xét, toàn bộ thiết nham tinh phía trên đều sẽ không vượt qua 10 người." Hi Quang thanh âm bình tĩnh: "Ngoại trừ cực thiểu số tiên tiên giác tỉnh giả bên ngoài, đa số quang duệ huyết mạch đều tiềm ẩn tại túc chủ thể nội, ở vào yên lặng trạng thái, cùng người bình thường không khác. Chỉ có thông qua chuyên môn ý có thể rèn luyện pháp, mới có thể đem kích phát ra đến." Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút: "Ta chỗ này liền có một môn đỉnh tiêm ý có thể rèn luyện pháp, tên là Hưng Hấp. Ngươi có thể nguyện học. Chỉ cần thức tỉnh quang duệ huyết mạch, tự thân lực lượng liền sẽ được đến tăng lên trên diện rộng, mong muốn đánh bại muội muội của ngươi dễ như trở bàn tay." Chương 416, đồ sắt 4 chương 416, đồ sắt 4 Triệu Diệu vẻ mặt cứng đờ: "Làm sao ngươi biết?" Sau đó, hắn phản ứng lại, sắc mặt khó coi: "Ngươi có thể nhìn trộm trí nhớ của ta. Mỗi cái sinh mệnh đều nắm giữ không thể xâm phạm tư mật lĩnh vực. Nhưng mà, thứ này có thể tùy ý thăm dò trí nhớ của hắn." Không khỏi nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ bài xích cảm giác. Tại hắn ý niệm rơi xuống trong nháy mắt, lại là một đợt điện giật đánh tới, điện Triệu Diệu mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, thẳng đến cầu xin tha thứ mới dừng lại. Lúc này, Hi Quang mở miệng giải thích: "Ta không có nhìn trộm, chỉ là chính ngươi không có ẩn giấu ý nghĩ của ngươi. Ta cùng ngươi thần kinh kết nối, một chút cạn tầng ý niệm có thể tùy tiện bắt giữ. Bất quá, nếu là ngươi đem Hồng Hấp môn này ý có thể rèn luyện luận học sẽ, liền có thể ẩn giấu ý nghĩ của mình, ta liền không cách nào lại tiếp tục nhìn trộm, chỉ có thể thu hoạch được ngươi muốn cho ta biết được ý niệm." Hi Quang thản nhiên nói. Triệu Diệu lâm vào trầm mặc. Tình huống hiện tại, rất rõ ràng hắn cũng không có lựa chọn. "Còn mời Hi tỷ dạy ta." Một lát sau, tên là Hút Cầu Vồng ý có thể rèn luyện chi pháp xuất hiện tại Triệu Diệu trong óc. Điều này cũng làm cho Triệu Diệu biết được ý có thể rèn luyện pháp là cái thứ gì. Sinh vật tư duy thường thường không bị khống chế, lại không ngừng nhảy vọt. Nhân loại nhất là như thế, một chút nao động mở rộng người các loại ý niệm càng là thiên mã hành không. Từ một cái ý nghĩ cấp tốc chuyển rời đến khác một cái ý nghĩ. Loại hiện tượng này tại tâm lý học bên trong được xưng là tư duy dạo chơi hoặc tâm trí du đãng. Bất quá, phần lớn thời điểm, những ý niệm này đều không có một chút tác dụng nào, sẽ còn tạo thành người lực chú ý phân tán. Ý có thể rèn luyện pháp là một loại thông qua rèn luyện ý chí lực, khiến cho biến càng thêm cô đọng, chuyên chú pháp môn tu luyện. Mà Hồng Hấp ý có thể rèn luyện pháp tắc không giống bình thường, nó không chỉ có thể cô đọng ý có thể, còn có thể thông qua quan tượng của mặt trời hồng hấp, một loại mặt trời hiện tượng tự nhiên, đến hấp thu quang mang, từ đó tăng cường thể phách cùng ý có thể. Loại này rèn luyện pháp chỗ đặc biệt ở chỗ, nó có thể thông qua hấp thu tia sáng, từng bước tỉnh lại người tu luyện thể nội quang duệ huyết mạch, khiến cho nhục thân xảy ra thủy biến, đạt tới thức tỉnh hiệu quả. Nhưng mà, loại này rèn luyện pháp cũng không phải là chuyện dễ, quá trình tu luyện cực kỳ gian nan. Nó không chỉ cần phải cực mạnh ý chí lực, còn muốn cầu người tu luyện đối quần mặt trời hồng hấp có khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ phương pháp này, cơ hội là không thể nào.
Thương Viêm Tinh, 12 quả hành tinh bên trong khoảng cách mặt trời gần nhất một quả. Giờ phút này, một tòa kim sắc thánh điện sừng sững trôi nổi tại trên trời cao, tựa như thần minh quan sát nhân gian. Thánh điện chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một cái to lớn thập tự giá. Trong đại điện, 6 thân ảnh sừng sững trong đó, mỗi một thân ảnh đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, dường như liền không khí đều tại bọn hắn uy áp hạ ngưng kết. Vừa mới nhận được tin tức, Lưu Quang chết, đồng thời điều khiển Hy Chi Sĩ Hoàng tự bạo tổn hại, hạch tâm đã mất đi tung tích. Mở miệng chính là một tên hất lên bạch bào nam tử tóc đỏ, cầm trong tay một thanh hoàng kim đúc thành quyền trượng, trượng đỉnh khảm nạm lấy một khỏa sáng chói bạo thạch, tản ra nhu hòa quang mang. Giờ phút này, ngưng tụ ra một chùm sáng màn quang tại phía trước, hóa thành một cái toàn bộ tin tức hình ảnh, trong đó hình tượng chính là trước đó ba bộ S cấp vực sâu cơ giáp cùng kim sắc cơ giáp giao thủ hình tượng. Giờ phút này, nam tử tóc đỏ ngữ khí ngưng trọng. Điều này có ý vị gì, mong muốn không cần ta nhiều lời. Kỳ quái là, thân thể của hắn có hơn phân nửa bảy biện ra gần như trong suốt trạng thái, dường như cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, như ẩn như hiện. Không chỉ có là hắn, trong sân cái khác mấy thân ảnh cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện thân thể trong suốt hóa hiện tượng, quanh thân mặt ngoài càng là tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, tựa như thần minh hàng thế. Thật là một cái phế vật. Rõ ràng nắm giữ đủ thực lực, lại đem chính mình đùa chơi chết, thật không rõ kia cơ giáp chi linh tại sao lại lựa chọn hắn. Nói chuyện chính là một cái bạch đồng tóc trắng thiếu niên. Thiếu niên đứng ở quang ảnh giao thoa ở giữa, thân ảnh mơ hồ, tựa như căn bản không tồn tại vùng không gian này đồng dạng. Tốt bạch không, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Cấm kỵ cơ giáp chi linh đều là tự chủ lựa chọn tốc chủ, chúng ta căn bản là không có cách can thiệp. Bây giờ Hy Chi Sĩ Hoàng hoạch tâm mất đi, tuyệt không thể để nó rơi vào bĩnh dạng nghị hội đám kia tạp toái chi thủ. Việc cấp bách là phái người mau chóng tìm tới hoạch tâm. Một thân ảnh khác trầm giọng nói rằng, ngoài ra còn có một việc cần tra rõ ràng, bĩnh dạng nghị hội trong tay đến tuột cùng còn có bao nhiêu thực ngày tiếp xúc bọn hắn lại là từ chỗ nào được đến loại vật này. Nghe vậy, đám người không khỏi lâm vào trầm mặc. Thực ngày tiếp xúc, loại lực lượng này xem như dập tắt mặt trời đầu nguồn, chỗ kinh khủng không cần nói cũng biết. Nếu là không biết rõ ràng, chỉ sợ bọn họ đều phải ăn ngủ không yên. Dù sao, không ai mong muốn bước Lưu Quang theo gót. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trạng vào tối, người một nhà tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bất quá, nhường Triệu Anh có chút ngoài ý muốn chính là, Triệu Diệu không biết ra ngoài cái gì tâm tính, vậy mà cũng không đem giữa trưa chuyện đã xảy ra nói ra. Làm phụ thân Triệu Thiên hỏi tại sao không có cơm thừa thời điểm, trực tiếp bị Triệu Diệu nói mình quá đói, bị hắn ăn xong, thuận miệng lừa gạt đi. Tiểu Anh, thế nào cảm giác ngươi cao lớn hơn một chút? Lúc này, mẫu thân Tử Vân kẹp một miếng thịt đặt ở Triệu Anh trong mâm, không khỏi quan tâm hỏi, khả năng ngay tại phát dục kỳ a. Nghe vậy, Triệu Anh cúi đầu đới cơm động tác dừng lại. Sau đó vẻ mặt giống nhau thường ngày, không nhìn Triệu Diệu căng tới kia hơi có vẻ ánh mắt quái dị bình tĩnh nói, sàn đấm bốc ngầm. Ngọn đèn hôn ám trên lôi đài bỏ ra pha tạp cái bóng, bốn phía người xem tiếng hò hét, tiếng huýt sáo hỗn tạp thành ầm ĩ khắp chốn thủy triều. Hắc Tinh, tranh thủ thời gian cho ta xé nát hắn. Từ đâu tới đàn bà, về nhà bú sữa đi thôi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Có người thét lên, dẫn tới chung quanh một hồi cười vang. Xé nát nàng, xé nát nàng. Trên khán đài dần dần vang lên chỉnh tề tiếng la, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ thủy triều, quét sạch toàn bộ sàn bốc sim. Trên lôi đài, một bóng người lặng lặng đứng thẳng, trên mặt mang theo một bộ không chút biểu tình mặt nạ màu trắng. Tay không tấp sắt, nữ tử mặc dù cũng rất mạnh tráng, nhưng cùng đối diện cái kia khôi ngô cao lớn, chừng hơn 2 mét người cải tạo so sánh vẫn là thon nhỏ không ít. Hắc Tinh toàn thân bao trùm lấy nặng nghề trang giáp kim loại, đứng ở nơi đó như là một tòa thiết tháp. Hắn cúi đầu nhìn xuống đối phương chỉ tới trước ngực hắn thân cao, khóe miệng kéo ra một vệt nụ cười chế nhạo. Nơi này là nam nhân chiến trường, không phải nguyên nên tới địa phương, hiện tại nhận thua hạ chẳng còn kịp. Trên khán đài bộc phát ra một hồi cười vang, có người huýt sáo, có người cao giọng phụ họa, thậm chí có người quơ trong tay phiếu đánh bạc. Cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, đánh nổ nàng. Nhanh lên. Xem như dưới mặt đất quyền thi đấu người xem, bọn hắn ban ngày có lẽ là hạ thành khu bên trong không có tiếng tăm gì công nhân, lại có lẽ là quần áo ngăn nắp thượng tầng nhân sĩ, ngồi ở trong phòng làm việc, ưu nhã vừa vặn. Nhưng mà, ở chỗ này, tại ngọn đèn hôn ám cùng đình thai nhức óc tiếng hò hét bên trong, bọn hắn kéo xuống ban ngày mặt nạ, phóng xuất ra sâu trong nội tâm điên cuồng cùng dục vọng. Bọn hắn không còn là bị quy tắc trói buộc người bình thường, mà là một đám bị nguyên thủy bản năng thúc đẩy dã thú, khát vọng máu tươi cùng bạo lực mang tới kích thích. Bọn hắn lại tới đây, không chỉ là vì quan sát một trận tranh tài, càng là vì chứng kiến sinh mệnh yếu ớt cùng hủy diệt trong ngáy mắt. Trên lôi đài mỗi một đòn nặng nề, mỗi một giọt vẩy ra máu tươi, đều có thể nhóm lửa bọn hắn sâu trong nội tâm cùng nhiệt. Ở chỗ này, bọn hắn không còn là hạ thành khu bánh răng, mà là dục vọng chúa tể giả, dùng ho hét cùng gào thét phát tiết lấy ngày bình thường bị đè nén tội ác cùng tham lam. Nơi này là bọn hắn nhạc viên, cũng là bọn hắn địa ngục. Mà trên lôi đài bóng người lại dường như không có nghe thấy đây hết thảy, chỉ là khẽ ngẩng đầu, dưới mặt nạ ánh mắt bình tĩnh không lay động. Bắt đầu đi. Nương theo tranh tài bắt đầu tiếng chuông vang lên, tên là Hắc Tinh người cải tạo cười gần phóng tới mặt nạ nữ nhân, to lớn nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét trực kích mặt của nàng. Động tác của hắn tấn mãnh mà thô bạo, phản phất muốn đem mặt nạ nữ tử một quyền nghiền nát. Ngươi muốn chết coi như trách không được ta. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm sắp chạm đến nàng trong nháy mắt, chợt dừng lại. Chỉ thấy, mặt nạ nữ tử nâng lên một cái tay, vững vàng chặn lại kia đủ để nát bấy sắt thép một kích. Cái gì? Hắc Tinh lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn mình nắm đấm bị bàn tay của đối phương một mực chống đỡ, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trên khán đài tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là một mảnh trầm thấp kinh hô. Thứ quỷ gì? Thảo. Đánh giả thi đấu đúng không một giây sau, mặt nạ nữ tử đưa tay bỗng nhiên đánh ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ động tác. Cánh tay của nàng tựa như tia chớp quán xuyên đối phương ngực, kim loại bên ngoài thần tại lực lượng của nàng trước mặt như là giấy giống nhau yếu ớt. Bàn tay trực tiếp xuyên thấu hắc tinh thân thể, tinh chuẩn mà nắm chặt cái kia khỏa chuyển động máy móc trái tim, lập tức đột nhiên kéo một cái. Hắc tinh con ngươi bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, dường như không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Ngay sau đó, tại hắn song tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, một cái quấn quanh lấy dây điện lóe ra làm quang máy móc trái tim bị tách rời ra. Năm ngón tay nắm chặt, giang giác. Máy móc trái tim bạo liệt thanh âm trên lôi đài quanh quẩn, điện hỏa hoa vang khắp nơi. Hắc tinh thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, dường như không thể tin được xảy ra chuyện gì. Sau đó, thân thể của hắn trùng điệp ngã xuống, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, hoàn toàn đã mất đi động tĩnh. Toàn bộ sàn boxing trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Khán giả nụ cười ngưng kết ở trên mặt, tiếng huýt sáo im bặt mà dừng, thay vào đó là vô số song con mắt trợn to cùng có chút mở ra miệng. Có trong tay người đồ uống chén rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, nhưng không ai đi để ý cái này. Cái này sao có thể? Có người thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy. Vậy mà chỉ dùng một kích, gia hỏa này vẫn là người sao? Một người khác nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài kia bình tĩnh như cũ mặt nạ nữ tử. Cùng lúc trước khác biệt, hiện tại đạo thân ảnh kia trong mắt bọn họ giống như một đầu dữ tợn hung thú, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Mặt nạ nữ nhân chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên cánh tay dính đầy máy móc mảnh vỡ cùng điện hỏa hoa, đem nó vung đi, quay người hướng dưới đài đi đến. Ở sau lưng nàng, ngắn ngủi yên tĩnh sau, sàn boxing bên trong lần nữa sôi trào lên, nhục mạ âm thanh, tiếng chửi rủa liên tục không ngừng, nhưng tới sẽ lẫn còn có một mảnh cùng nhiệt tiếng hoan hô. Nơi này xưa nay không thiếu dân cờ bạc, mà những cái kia áp chú mặt nạ nữ tử thắng người xem giờ phút này đang hưng phấn cơ trong tay phiếu đánh bạc, trên mặt viết đầy vui mừng như điên. Bởi vì cực cao tỷ lệ đặt cược, bọn hắn cái này một thanh trực tiếp kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng mà những cái kia thua tiền người xem thì nguyên một đám ánh mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên đài cố kia danh hiệu hắc tinh thi thể, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tiêu hóa cố kia 80% từ sắt thép tạo thành thân thể. Chương 417, đồ sắt năm chương 417, đồ sắt năm trong ánh sao học, tọa lạc ở hạ thành khu vực trung tâm, là sao trời cơ giáp đại học lệ thuộc trực tiếp đỉnh tiêm phụ thuộc trung học. Nơi này hội tụ đến từ hạ thành khu các nơi tinh anh học sinh, mỗi một vị nhập học người đều trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, ý có thể chờ cấp ít ra đạt tới cấp C, có thể xưng tiên tại cái nôi. Mặc dù học phí cũng không thấp, nhưng là trong đó đãi ngộ cũng không phải bình thường học viện có thể so sánh. Không đề cập tới các loại phúc lợi phụ cấp, mỗi cái học sinh đều có được chính mình tư nhân phòng ngủ, một cái 30 bình chung cư, trong đó thủy điện, mạng lưới, cái gì cần có đều có, mỗi ngày còn có chuyên môn nhân viên vệ sinh quét dọn. Giờ phút này, trong đó trong một gian phòng, Triệu Diệu ngồi xếp bằng, hai tay trùng điệp vào bụng bộ, hai mắt nhắm chặt, miệng mũi dựa theo đặc thù nào đó tần suất hô hấp lấy. Bạn theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, ý thức của hắn giống như là bị kéo vào mênh mông bắt ngát sâu trong vũ trụ. Ở trước mặt hắn, có một vòng hành tinh to lớn. Cái này cùng hắn đã từng trường học trên lớp học thấy qua mặt trời hình chiếu như thế. Bất quá, so sánh hình chiếu mà nói, cái này vầng mặt trời cho hắn rung động càng thêm mãnh liệt cùng chân thực. Kia to lớn mặt trời cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, ánh sáng nóng bỏng mang như là vô số thanh lợi kiếm, đâm rách hắc ám hư không, đem không gian chung quanh nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc. Mặt trời mặt ngoài cũng không phải là bình tĩnh, mà là tràn đầy cuồng bạo năng lượng. Nóng bỏng thể tựa lạt mạ như là sôi trào nham tương, không ngừng lan lộn, dâng trào, hình thành to lớn ngọn lửa, phản phất muốn thôn phệ tất cả. Mặt trời biên giới, khuôn mặt trời tầm như là một tấm lụa mỏng giống như bao phủ, tản ra u lam cùng ngân bạch sen lẫn quang mang. Quang mang kia cũng không chướng mắt, ngược lại mang theo một loại đặc thù mỹ cảm, như là trong vũ trụ tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, ngày hôm đó miệng cũng không phải là đứng im, mà là lấy một loại chậm rãi dáng vẻ lưu động, hình thành từng đạo to lớn đường vòng cung, tựa như từng đầu cự long tại mặt trời mặt ngoài xoay quanh. Đột nhiên, Triệu Diệu chú ý tới quần mặt trời bên trong xuất hiện dị tượng. Một cỗ năng lượng to lớn từ mặt trời mặt ngoài dâng lên mà ra, hình thành chói mắt sự dẫn nước bằng siphon. Kia hồng hấp như là một đầu to lớn của sáng, từ mặt trời mặt ngoài xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ năng lượng đều hút vào trong đó. Trong cột ánh sáng, vô số mảnh điểm sáng nhỏ như là sao trời giống như lấp lóe, theo năng lượng lưu động mà xoay tròn, bay múa, hình thành một bức tráng lệ họa quyển. Hồng hấp đỉnh, năng lượng dần dần ngưng tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, năng lượng lưu động càng lúc càng nhanh, cuối cùng bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, đem toàn bộ vũ trụ đều chiếu sáng một cái chớp mắt. Triệu Diệu cảm thấy ý thức của mình dường như bị cỗ năng lượng này hấp dẫn, không tự chủ được mô phỏng loại kia hút vào tần suất, cùng chấn động. Ngoại giới, đột nhiên, nguyên bản sáng tỏ trong phòng, tia sáng bỗng dưng mở đi. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện bốn phía tia sáng thật giống như bị bóp méo đồng dạng. Toàn bộ hội tụ đến Triệu Diệu trong thân thể, phảng phất là lấy hắn làm tâm điểm, tạo thành một đạo rưỡi kính một mét vặn mèo lực trường. Bởi vì tia sáng bị hấp thu, vặn mèo nguyên nhân. Giờ phút này, ở ngoài thân thể hắn, rõ ràng là sáng lên một tầng ánh bạch quang, lộ ra thần dị vô cùng. Ừm. Tình huống này xuất hiện trong nháy mắt, cùng Triệu Diệu thành lập thần kinh kết nối hy quang chính là lập tức liền đã nhận ra. Tiểu tử này, vậy mà nhanh như vậy. Thấy một màn này, hy quang hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này thứ 10 mặc cho túc chủ nộ tính lại kinh người như thế, nhanh như vậy liền đem hồng hấp môn này ý chí rèn luyện pháp tu luyện thành công. Phải biết, nàng đã từng 9 vị túc chủ bên trong, nhanh nhất cũng bỏ ra hơn 3 tháng mới miễn cưỡng nhập môn. Mà trước mắt tiểu tử này, vậy mà chỉ dùng thời gian nửa tháng liền thành công thức tỉnh. Xem ra, tiểu tử này quang duệ huyết mạch thiên phú, xa so với nàng dự đoán còn cường đại hơn. Nửa ngày, Triệu Diệu từ từ mở mắt. Trong chốc lát, kia cố lôi kéo vặn bẹo lực trường biến mất không còn tăm tích, bốn phía nguyên bản mở tối tia sáng cũng theo đó khôi phục đến nguyên bản sáng tỏ. Cảm giác như thế nào? Khi quang thanh âm tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. Cảm giác rất tốt, không, là chưa hề có tốt như vậy qua. Tựa như là trên thân chút bỏ một tầng gông xiềng đồng dạng, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, ta cảm giác một chút có thể nhảy phòng trên đỉnh. Triệu Diệu hít sâu một hơi, cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình ngũ giác cùng lực lượng đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Hắn vươn tay, lòng bàn tay có hơi hơi nắm, một sợi bạch quang liền ngưng tụ mà ra. Rõ ràng là tu luyện hồng hấp quá trình bên trong thu nạp tia sáng. Giờ phút này, hắn có thể đem ngưng thực phóng xuất ra, thậm chí tạo thành nhất định lực sát thương hiệu quả. Tốt, ngươi mới vừa vận hoàn thành quang duệ huyết mạch thức tỉnh, không nên tùy tiện vận dụng loại lực lượng này. Khi quang thanh âm bỗng nhiên cắt ngang động tác của hắn, Triệu Diệu nghe vậy, cấp tốc thu hồi kia một sợi quang mang. Nhưng mà, ngay tại quang mang tiêu tán trong nháy mắt, sắc mặt của hắn hơi hơi trắng lên, thân thể cũng cảm nhận được một cỗ suy yếu cảm giác. Tại ngươi trưởng thành trước đó, tận lực thiếu vận dụng thân làm quang duệ lực lượng. Nguyên bản lười biếng hy quang, lần này khó được nghiêm túc một chút, dặn dò. Đám kia vĩnh dạng nghị hội gia hỏa rất có thể ngay tại tìm kiếm tung tích của ta. Một khi bị bọn hắn tìm tới, lấy ngươi thực lực hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã biết. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối tình cảnh của mình đã có đại khái hiểu rõ. Căn cứ đối phương lời nói, thế giới này mạnh nhất chính là Thánh Thập Tự Giáo Hội, mà Thánh Thập Tự Giáo Hội từ quang duệ huyết mạch giác tỉnh giả tổ kiến mà thành, mà nàng đời trước túc chủ cũng là một thành viên trong đó. Mục đích cuối cùng nhất chính là vì nhóm lửa mặt trời. Đến mức vĩnh dạng nghị hội thì là vừa vặn tương phản, chính là muốn nhường thế giới toàn bộ quy về vĩnh hằng hắc ám, mà mong muốn làm được đây hết thảy liền cần phá hủy Thánh Thập Tự Giáo Hội, hủy đi cấm kỵ cơ giáp. Đến mức hiện tại vì sao không trực tiếp liên hệ Thánh Thập Tự Giáo Hội, như thế chẳng phải là càng thêm an toàn chuyện này? Căn cứ Hy Quang lời nói, trước đó bị vĩnh dạng nghị hội người vây công, hoài nghi là Thánh Thập Tự Giáo Hội bên trong có người bán tin tức, bởi vậy hắn hiện tại cần phải làm là cầu lấy phát dụng, không thể tại trưởng thành trước đó bại lộ tự thân nắm giữ Hy Chi Sĩ Hoàng Cơ Giáp. Mặt khác, Hy Quang xem như cấm kỵ cơ giáp Hy Chi Sĩ Hoàng Cơ Giáp chi linh, coi như chỉ còn lại có một cái hạch tâm, mang đến cho hắn trợ giúp cũng là cực lớn, cho Triệu Diệu cảm giác tựa như là một vị nghiêm khắc nhưng lại bác học lao sư. Cứ việc nàng thường xuyên đang giải đáp vấn đề lúc xen lẫn giọng giễu cợt, nhưng không thể phủ nhận là Triệu Diệu xác thực từ nàng nơi đó học được rất nhiều quý giá tri thức. Nhờ vào thần kinh dính liền, hắn thậm chí có thể tiến vào một loại độ cao rất thật giả lập cảnh tượng bên trong, tự mình thực tiễn sở học nội dung. Loại này đắm chìm thức học tập phương thức không giới hạn tại cơ giáp sửa chữa, còn bao gồm kỹ xảo lái, chiến thuật đối chiến cùng với các loại phức tạp tri thức lĩnh vực. Bởi vậy, hắn đối Hy Quang tồn tại cũng dần dần không còn bài xích, chỉ là nàng thỉnh thoảng dùng dòng điện nhắc nhở hắn thói quen xấu, nếu là có thể sửa đổi một chút thì tốt hơn. Gia hỏa này, chỗ tối. Hy Quang hồi tưởng lại Triệu Diệu vừa rồi biểu hiện, lúc này mới thức tỉnh quang duệ huyết mạch, vậy mà liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Vị này thứ 10 mặc cho cơ giáp sư túc chủ thiên phú, xa so với nàng suy đoán còn muốn đáng sợ. Bất quá, đối với loại tình huống này, nàng tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Dù sao, không có cái nào đại cơ giáp sẽ ghét bỏ cơ giáp của mình sư thái mạnh. Có lẽ, hắn thật sự có năng lực phát huy ra Hy Chi Sĩ hoàn toàn bộ thịnh lực lượng. Chương 417, đồ sát 6 chương 417, đồ sát 6 cấm kỵ cơ giáp mặc dù cường đại, nhưng có thể phát huy ra nhiều ít thực lực, cùng cơ giáp sư bản thân năng lực cùng một nhị tờ. Tỷ như nàng đời trước túc chủ, chính là chín mặc cho bên trong yếu nhất một cái, thậm chí liền ba thành lực lượng cũng không có thể phát huy ra đến. Bằng vào lực lượng của ta bây giờ, hẳn là có thể đánh bại Triệu Anh đi. Lúc này, Triệu Diệu không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Khi quang thấy thế, không khỏi rơi vào trầm mặc. Nàng thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Gia hỏa này mặc dù tư chất không tệ, nhưng một ít thời điểm biểu hiện đều khiến nàng cảm thấy hắn đầu óc thiếu sợi dây. Quan duệ huyết mạch sau khi giác tỉnh, ngươi thể phách lực lượng đều sẽ trên diện rộng tăng cường, coi như muội muội của ngươi là làm bằng sắt, cũng không thể lại là đối thủ của ngươi. Thu thêm chút sức, đừng không cẩn thận đem ngươi muội muội đánh chết, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Triệu Diệu nghe vậy, tự động không để ý đến Hy Quang đằng sau câu kia mang theo treo chọc lời nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Lúc này, để ở một bên toàn bộ hơi thở đồng hồ bỗng nhiên phát ra vài tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Triệu Diệu cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra một tia thần sắc khác thường. Vừa vặn, cũng nên về đi xem một chút. Hắn thấp giọng tự nói. Từ lần trước bị Triệu Anh giáo huấn qua đi, Triệu Diệu đối nàng ít nhiều có chút bóng ma tâm lý. Tăng thêm tu luyện hứng hấp, cùng học tập các loại có quan hệ cơ giáp tri thức, dẫn đến tại nửa tháng này đều chưa có về nhà. Chỉ là thông qua máy truyền tin đơn giản hiểu rõ một chút tình huống trong nhà. Theo phụ mẫu nói, trong nhà gần nhất đã xảy ra một chút biến hóa, không chỉ có kiếm lời chút tiền, còn rời nhà mới. Trong khoảng thời gian này, cho hắn tiền sinh hoạt đều gia tăng một chút. Hạ thành khu C là hạ thành khu bên trong giàu có nhất ba cái khu vực một trong. Nơi này đường đi so khu vực khác rộng rãi rất nhiều, mặt đất phủ lên bóng loáng hợp thành vật liệu, phản xạ đỉnh đầu toàn bộ tin tức quảng cáo cùng đèn lồng quang ảnh. Cao ngất cao chọc trời lâu tường ngoài bên trên bao trùm lấy lưu động LED màn hình, phát hình mới nhất xa xỉ phẩm quảng cáo cùng giả lập thần tượng diễn xuất, hình tượng rõ ràng đến dường như có thể đụng tay đến. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương vân, che giấu khu bình dân kia cố hôn tạp mùi vị khác thường. Hai bên đường là từng dãy cấp cao cửa hàng cùng phòng ăn, trong tủ cửa trưng bày lấy các loại nghĩa thể linh kiện cùng bản số lượng có hạn thực tế ảo thiết bị. Triệu Diệu đứng tại đường đi bên cạnh, ngước nhìn trước mắt một tòa chung cư. Tòa này chung cư cao chừng 40 tầng, hiện lên hình khuyên thiết kế, chiếm diện tích cực lớn. Tường ngoài bên trên bao trùm lấy lưu động LED màn hình, quang ảnh bắn ra ở chung quanh trên đường phố, dường như là tòa kiến trúc này phủ thêm một tầng lưu động nghe hồng áo ngoài. Ngoại hình của nó tràn đầy tương lai cảm giác, chỉnh thể hiện lên hình giọt nước, giống như là từ mặt đất sinh trưởng ra kim loại dây leo, tầng tầng xếp, dần dần thu nạp đến đỉnh. Mỗi một tầng ban công đều khảm nạm lấy trong suốt thủy tinh hàng rào biên giới điểm xuyết lấy yếu ớt ánh đèn, xa xa nhìn lại, cả tòa kiến trúc giống như là bị tinh quang bao quanh. Tầng cao nhất mấy tầng bị thiết kế thành phục thức kết cấu, tường ngoài bên trên treo tư nhân không trung hoa viên, cây xanh từ chỗ cao rủ xuống, cùng nghe hồng quang ảnh xen lẫn, hình thành một loại kỳ dị so sánh. Chung cư lối vào chỗ là một tòa rộng rãi thủy tinh cổng vòm, trên cửa khảm nạm lấy sinh vật phân biệt hệ thống, chỉ có trải qua trao quyền cư dân mới có thể tiến nhập. Cửa hai bên đứng đấy hai vị thể trạng khôi ngô máy móc bảo an, người mặc màu đen chế phục, tinh hồng máy móc ánh mắt lấp lóe, cầm trong tay súng ống, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên lui tới người đi đường. Một bên, tự động sạch sẽ người máy im lặng lướt qua mặt đất, đem ngẫu nhiên bay xuống mảnh giấy cùng cho bụi hút vào thể nội. Triệu Diệu ánh mắt rơi vào chung cư trước cửa bốn chữ bên trên, Thiên Tổ Vườn Hoa. Tòa này chung cư hắn từng tại trên mạng gặp qua, có thể ở lại người ở chỗ này không phú thì quý, một tháng tiền thuê nhà phải kể là bạn. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ nhà hắn bình thường mấy năm chi tiêu. Hắn không rõ, nhà mình làm sao có thể gồng gánh nổi dạng này phí tổn. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư lúc, hai đạo thân ảnh quen thuộc từ trong căn hộ đi ra. Triệu Diệu sửng sốt một chút, lập tức bước nhanh lên đón tiếp lấy. Cha mẹ. Hắn hô. Người tới chính là cha mẹ của hắn. Cùng trong trí nhớ vất vả quá độ bộ dáng khác biệt. Vẹn vẹn nửa tháng không thấy, sắc mặt bọn họ hồng nhuận rất nhiều, mặc trên người trên thị trường kiểu mới nhất nạ nổ sợi trang phục, lộ ra tinh thần tỏa sáng. Triệu Diệu nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân Triệu Thiên thở dài, sắc mặt phức tạp. Những này đều dựa vào muội muội của ngươi. Làm Triệu Diệu lần nữa nhìn thấy Triệu Anh lúc, trực tiếp bị biến hóa của nàng giật nảy mình. Trước mắt Triệu Anh cùng ngày xưa tưởng như hai người. Chiều cao của nàng bay vụt đến 1m9, hình thể biến rất có cảm giác các bách. Nguyên bản rủ xuống đến thắt lưng tóc dài đã bị cắt thành ngang thai tóc ngắn, lộ ra giả dặn lưu loát. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất là trên da thịt nàng biến hóa. Bại lộ bên ngoài làn da che kín mãng xà lân phiến giống như đường vân, dường như từng đạo thần bí hình xăm, đã quỷ dị lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Những đường vân này cũng không phải là trang trí, mà là sợi cơ nhục mật độ quá cao chỗ bày biện ra đặc biệt hình thái. Như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lông của nàng lỗ cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ màng da bóng loáng đến gần như thông sáng, dường như một tầng mỏng mà cứng cỏi màng bao vây lấy thân thể của nàng. Giờ phút này, Triệu Anh đang ngồi ở trước bàn ăn như gió cuốn, trên bàn bày đầy đồ ăn. Nghe được tiếng mở cửa, bên nàng đầu nhìn lại. Không biết có phải hay không ảo giác, Triệu Diệu ở trong mắt nàng thấy được một đạo chợt lóe lên, chỉ có họ mèo động vật mới có lục sắc lân quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nếu như nói trước kia Triệu Anh là một cái hình thể yếu đuối, khuôn mặt thanh tú nữ sinh, như vậy hiện tại nàng tựa như một đầu hình người hung thú. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. "Tiểu tử, muội muội của ngươi rất không thích hợp." Khi quang thanh âm tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. "Khi tỷ, ta không ngủ." Không cần ngươi nói ta cũng có thể nhìn ra được. Triệu Diệu trong lòng yên lặng nhả rãnh. Cùng lúc đó, nhìn thấy Triệu Diệu trong ngáy mắt, nguyên bản đồng thập tự vân chương bên trong hồ kỳ bỗng nhiên mở mắt. Trải qua thời gian nửa tháng, hắn có thể hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra càng nhiều lực lượng, cảm giác tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng. Giờ phút này, tại trong cảm nhận của hắn, tại cách đó không xa Triệu Diệu trên thân thể, hồ kỳ phát hiện đối phương không giờ khắc nào không tại thu nạp bốn phía cái chủng loại kia đặc thù năng lượng tiến vào thể nội không nói. Đồng thời tại đối phương trong đầu, còn có một cái tản ra mạnh mẽ năng lượng ba động đồ vật. Mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng ở Hồ Kỳ bây giờ tăng cường cảm giác bên trong, căn bản khó mà ẩn giấu. Ngoại giới, Triệu Anh liếc qua Triệu Diệu, đang chuẩn bị túi đầu tiếp tục dùng cơm. Trong khoảng thời gian này, hệ thống ban bố một hạng trong vòng một tuần nhiệm vụ, yêu cầu nàng tiến về dưới mặt đất quyền thi đấu tiến hành chiến đấu. Tại trong lúc này, từ nguyên nhân nào đó, nàng cùng dưới mặt đất quyền thi đấu phía chủ sự đã xảy ra xung đột. Kết quả, nàng không chỉ có giết sạch đối phương phái tới người, còn một đường giết tới đối phương hang ổ đem đối phương tận diệt sau. Sớm kết thúc nhiệm vụ, đồng thời cũng từ đó thu được đại lượng tiền tài. Lúc này mới có bây giờ sinh hoạt. Giờ phút này, nàng đang dùng bữa ăn. Theo thể phách tăng cường, nàng đối đồ ăn nhu cầu cũng ngày càng tăng lớn. Bình thường, nàng đều muốn tùy thân mang theo cao năng lượng dinh dưỡng bổng. May mắn là, nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, nếu không sợ rằng sẽ chết đói. Đúng lúc này, động tác của nàng đột nhiên dừng lại. Chương 417, đồ sát 7 chương 417, đồ sát 7 đinh. Kiểm tra tới có cao năng lượng phản ứng. Tuyên bố nhiệm vụ, KK bí mật. Nhiệm vụ yêu cầu, thu hoạch KK nào đó cái không biết bí mật. Mời tại trong vòng 1 giờ bắt đầu nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm đột ngột tại trong óc nàng vang lên. Triệu Anh dừng lại, miệng há mở, như là răng cưa giống như răng lúc khép mở, mấy ngụm liền đem một khối lớn bằng bắp đùi chân heo xương tinh cả khối thịt cùng một chỗ cắn nát nuốt tiến vào trong bụng. Sau đó, rút ra một bên khăn tay lau đi khỏe miệng. Nàng đứng lên, trên mặt đất bỏ ra một đạo bóng ma. "Cha mẹ, các ngươi đi ra ngoài trước, Triệu Diệu ngươi lưu lại, ta có một số việc cần hỏi ngươi." Nàng nói rằng. Nghe vậy, phụ thân Triệu Thiên há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng nghe đến Triệu Anh nói tiếp đi. "Yên tâm, ta chính là cùng anh ta có một số việc trò chuyện, cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Thế này, phụ thân Triệu Thiên cũng không tốt lại nói cái gì, lôi kéo mẫu thân Tử Vân tay đi ra ngoài. Bây giờ sinh hoạt toàn bộ ỷ vào Triệu Anh, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đối với Triệu Anh, hắn cảm giác càng ngày càng lạ lẫm, thậm chí có chút sợ hãi. Đợi đến hai người sau khi ra ngoài, nàng cất bước trực tiếp đi tới Triệu Diệu trước người, ánh mắt trên dưới dò xét một cái chính mình cái này ca ca. Ngươi có chuyện gì? Triệu Diệu nhìn xem cao hơn hắn ra một cái đầu Triệu Anh, lại nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy đối phương ăn cơm tình cảnh, tựa như là một đầu hung thú tại nuốt ăn đồ ăn đồng dạng. Thần sắc ít nhiều có chút mất tự nhiên. Triệu Diệu, nói cho ta, trên người ngươi ẩn giấu bí mật. Triệu Anh nói, ánh mắt như lưới dao giống như sắc bén. Lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ quả thật có chút kỳ quái, nhưng mà nàng cũng không tính truy đến cùng. Đối nàng mà nói, duy nhất cần phải làm là hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Cứ việc vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa tháng, nhưng là nàng đã tự tay kết thúc gần trăm đầu sinh mệnh. Đã từng tâm thái sớm đã không tại, thay vào đó là khát vọng đối với lực lượng cùng trường khống. Tại thể nghiệm qua lực lượng mang tới vô thượng khoái cảm sau, nàng đối hệ thống nhiệm vụ đã không còn mảy may kháng cự, ngược lại mơ hồ có chút chờ mong. Nàng khát vọng trở nên càng thêm cương đại, mà nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp, chỉ là nhường Triệu Diệu giao ra bí mật của hắn. Bí mật gì? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Triệu Diệu vẻ mặt như thường, ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà nội tâm của hắn lại nhấc lên một tia gợn sóng. Ung dung thản nhiên đem chủ đề chuyển rời đến Triệu Anh trên thân. Cũng là ngươi, thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu trong lòng âm thầm kêu gọi. Khi tỷ, ngươi nói nàng có phải hay không phát hiện gì rồi? Khi tỷ. Nhưng mà ngày bình thường tùy thời đều có thể đáp lại hy quang, giờ phút này lại như là biến mất đồng dạng, không có chút nào âm thanh. Xem ra ngươi không nguyện ý nói cho ta. Triệu Anh ánh mắt đống nhiên băng lãnh, dường như xương lạnh ngưng kết. Thanh âm của nàng trầm thấp, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Triệu Diệu lưng trong nháy mắt kéo căng, lông tơ dựng ngược. Trước mắt Triệu Anh dường như trong phút chốc hóa thành một đầu cao mấy mét dữ tợn hung thú, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Loại kia vô hình uy áp nhường hắn cơ hồ không thở nổi. Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Diệu cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ tay. Một vệt ngưng tụ chùm sáng màu trắng từ hắn lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra, tựa như tia chớp vạch phá không khí. Nhưng mà ngay tại chùm sáng bắn ra trong nháy mắt, Triệu Diệu liền hối hận. Chùm sáng uy lực hắn từng tự mình khảo nghiệm qua, đủ để xuyên qua mấy centimet dày thép tấm, uy lực có thể so với đại đường kính súng bắn tỉa đạn. Khoảng cách của hai người không đủ một mét, khoảng cách gần như thế hạ, chùm sáng cơ hồ đang xuất thủ trong nháy mắt liền đã tới gần Triệu Anh, căn bản không có bất kỳ có thể tránh né. Nhưng mà Triệu Anh lại dường như biết trước đồng dạng, đưa tay liền ngăn khuất mặt trước. Chùm sáng đánh trúng bàn tay của nàng, phát ra một tiếng rất nhỏ xùi bang. Chùm sáng khoảng chừng trên bàn tay của nàng lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen ấn ký, thậm chí liền làn da cũng không từng phá vỡ. Triệu Diệu ngây ngẩn. Ba. Sau một khắc, Triệu Diệu chỉ cảm thấy má phải đau đớn một hồi, dường như bị thiết truy trùng điệp đánh trúng. Thân thể của hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng, hai chân cách mặt đất, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Đầu của hắn ông ông tắc hưởng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong miệng thậm chí nếm đến một tiếng ngai ngái. Còn chưa chờ hắn dễ dàng lấy bò lên, một cái bàn chân đã mạnh mẽ giẫm tại lồng ngực của hắn. Lực lượng khổng lồ áp bách lấy xương sườn của hắn, phản phất muốn đem hắn toàn bộ lồng ngực nghiền nát. Triệu Diệu rên rỉ thống khổ một tiếng, hô hấp biến cực kỳ khó khăn. Triệu Diệu, ta hảo ca ca, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a. Triệu Anh thanh âm băng lãnh, trong mắt của nàng nhiễm lên một vẻ huyết hồng chi sắc, trong mắt bạo ngược cùng sát ý cơ hồ muốn tràn ra. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia trào phúng, càng nhiều hơn là không đè nén được phẫn nộ. Nàng mặc dù một lòng mong muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chưa hề nghĩ tới đối Triệu Diệu hạ sát thủ. Nhưng mà nàng thân ca ca, vậy mà không chút do dự đối nàng thống hạ sát thủ. Nếu không phải nàng nắm giữ hệ thống ban cho lực lượng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Nói cho ta, ngươi ẩn giấu bí mật đến cùng là cái gì? Triệu Anh tiếp tục hỏi, dưới chân lực lượng dần dần tăng thêm. Triệu Diệu cảm giác khoang ngực của mình phảng phất muốn bị nghiền nát, hô hấp càng ngày càng khó khăn, trước mắt thế giới bắt đầu biến mơ hồ. Tiểu tử, không nên chống cự, tiếp xuống giao cho ta. Đúng lúc này, khi quang thanh âm bỗng nhiên tại Triệu Diệu trong đầu vang lên, mang theo một tia bội vàng. Triệu Diệu trong lòng buông lỏng, dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Sau một khắc, một cỗ vô hình chấn động từ Triệu Diệu trong thân thể bỗng nhiên khuyết tán ra đến, như là gợn sóng giống như quét sạch bốn phía. Triệu Anh vội vàng không kịp chuẩn bị cỗ lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân lực đạo cũng theo đó bung ra. Triệu Diệu thừa cơ cấp tốc đứng người lên. Một giây sau, một cỗ kình phong đánh tới. Triệu Diệu đột nhiên quay người, một quyền đánh tới hướng sau lưng, trực tiếp cùng Triệu Anh một quyền đánh ở cùng nhau. Với anh, một cỗ kinh khủng khí áp nổ tung, sàn nhà, bốn phía mặt tường, thủy tinh đều ầm vang vỡ vụn ra. Bành! Triệu Anh thân ảnh bay ngược mà ra, trực tiếp đánh vỡ một bên vách tường, bay ra ngoài. Triệu Diệu đứng tại chỗ, trên hai gò má hiện ra kim sắc đường vân. Ánh mắt của hắn biến băng lãnh, lạ lẫm, lạnh lùng quét Triệu Anh đụng ra cửa hàng một cái, sau đó không chút do dự phóng tới một bên cửa sổ sắt đất, y đồ nhảy cửa sổ chạy trốn. Khi quang thao túng Triệu Diệu thân thể, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nàng rõ ràng phát giác được Triệu Anh thể phách cường độ viễn siêu thường nhân, cơ hồ có thể so với một bộ hình người cơ giáp. Càng làm cho nàng cảm thấy bất an là, ngay tại vừa rồi, nàng tại Triệu Anh trên thân cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, đây mới là nàng không dám đáp lại Triệu Diệu nguyên nhân. Nhưng bây giờ không cố được những này, một khi Triệu Diệu vị này túc chủ bỏ mình, chỉ còn lại có hạch tâm nàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng mà Ngay tại khoảng cách cửa sổ sắt đất còn sót lại 2-3 mét thời điểm, hết thảy chung quanh bỗng nhiên lâm vào đường im. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết, không khí biến nặng nề mà xiên xệ. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ thanh niên áo trắng hư ảnh trống rông xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, dường như từ vô số điểm sáng ngưng tụ mà thành, tản ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng thần bí. Ngươi hy quang thanh âm đứt quãng, dường như nhận lấy một loại nào đó nghiêm trọng cái nhiễu. Ý thức của nàng bắt đầu biến mơ hồ, trước mắt xuất hiện mảng lớn tuyết trắng điểm, không cách nào lại tiếp tục điều khiển Triệu Diệu thân thể. Thanh niên áo trắng hư ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn tồn tại dường như làm cho cả không gian không thể thừa nhận. Tại sau khi xuất hiện, hắn không có nhiều lời, đưa tay trực tiếp đâm vào Triệu Diệu đầu lâu bên trong. Chương 418, đồ sát 8 chương 418, đồ sát 8X. Khi quang điều khiển Triệu Diệu đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng, con người rung động kịch liệt. Kim sắc đường vân tại hắn trên khuôn mặt như ẩn như hiện. Nương theo thanh niên bàn tay cắm vào, Triệu Diệu trên mặt kim sắc đường vân cấp tốc biến mất xuống dưới, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế. Phúc. Sau một khắc, thanh niên áo trắng đưa tay rút ra, động tác gọn gàng, dường như chỉ là từ trong nước rút tay ra đồng dạng nhẹ nhõm. Mà Triệu Diệu cái trán không có lưu lại một tia vết thương, thậm chí liền một giọt máu đều không có chảy ra, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Mà Triệu Diệu thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó giống như là đã mất đi chèo chống giống như, hơi nghiêng về phía trước, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh niên không để ý đến đối phương, túi đầu nhìn về phía bàn tay. Một khối màu đen kim văn hình tam giác kim loại xuất hiện ở trong tay của hắn, mặt ngoài kim loại hiện ra hào quang nhỏ yếu, phản phất có sinh mệnh giống như có chút rung động. Dường như phát giác mình bị cưỡng ép cùng Triệu Diệu bóc ra, khi quang sống nhờ cơ giác hoạch tâm như là một cái năng lượng lò phản ứng. Trên đó kim sắc đường vân quang mang sáng rõ, không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo. Nàng rõ ràng là mong muốn trực tiếp tự bạo, tình nguyện hủy diệt chính mình cũng không muốn rơi vào tay người khác. Không sai mà sau một khắc, nàng liền nghe được hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, dường như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Thanh âm kia bên trong mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng, trực tiếp chấn áp ý thức của nàng. Khi chi xí hoàng hoạch tâm phía trên, nguyên bản ánh sáng sáng lên tùy theo lắng lại xuống dưới, dường như bị một bàn tay vô hình một mực đè lại, cũng không còn cách nào động đậy. Làm xong đây hết thảy, thanh niên áo trắng thân ảnh hóa thành điểm sáng, tiêu tán ngay tại chỗ. Sau một khắc, chỗ này khu vực thời gian dường như tại thời khắc này đã xảy ra đảo lưu. Nguyên bản vỡ vụn mặt đất, vách tường, mặt kính mảnh vỡ toàn bộ một lần nữa lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu, dường như vừa rồi chiến đấu kịch liệt chưa hề phát sinh qua. Phạm La nhìn thấy một màn này, người ký ức toàn bộ bị xóa bỏ, lãng quên. Sau một lúc lâu, Triệu Diệu, Triệu Anh thân thể hai người rung động, trực tiếp khôi phục ý thức cùng động tác. Triệu Anh ánh mắt nhìn xung quanh, nhíu mày, cảm giác chính mình giống như quên đi thứ gì trọng yếu. Triệu Diệu cũng đồng dạng có cảm giác này. Hắn nếm thử trong đầu kêu gọi hy quang, nhưng lại một mực không được về đến ứng. Cái này không khỏi nhường hắn có chút bất an. Thời gian nửa tháng đã để hắn quen thuộc sự tồn tại của đối phương. Đáng tiếc, hắn nhất định là sẽ không được đến bất kỳ đáp lại. Đồng thập tự vân chương chỗ đen nhánh không gian. Hồ Kỳ mở bàn tay, trong tay hắn đang lặng lặng nằm hy chi xí hoàng cơ giáp hạch tâm. Mặt ngoài kim loại vẫn như cũ hiện ra hào quang nhỏ yếu. Vừa rồi thanh niên áo trắng không phải người khác, chính là Hồ Kỳ. Trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng, hắn có thể thẩm thấu lực lượng càng nhiều. Bất quá, cái này hoàn toàn không đủ để làm cho hắn chân thân giáng lâm hiện thực. Vừa rồi loại tình cảnh kia, bất quá là hắn lợi dụng vô cùng lớn nói lực lượng ngắn ngủi tăng phúc tự thân, tăng thêm vận mẹo chi quang, hai người điệp ra phía dưới, ngưng tụ một đạo lực lượng hình chiếu mà thôi. Có thể, dù là chỉ là một đạo lực lượng hình chiếu, muốn giữ đối phương lại cũng là dễ như trở bàn tay. Chân thần lực lượng, liền xem như chỉ có một kia, cũng gần như đều là vô địch giống như tồn tại. Nếu là hy chi xí hoàng hoàn hảo không chút tổn hại, lại hữu cơ giáp sư điều khiển, có lẽ có thể có như vậy một chút nhi cơ hội từ đạo này hình chiếu trong tay chạy trốn. Nhưng chỉ còn lại một cái hạch tâm đối phương, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Hồ Kỳ nhìn chăm chú lên cái này mai hình tam giác kim loại hạch tâm, hai con ngươi nổi lên một vẻ dị sắc. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu mặt ngoài kim loại, trực tiếp nhìn trộm tới huyền bí trong đó. Thì ra là thế, thứ này chính là ngươi hạch tâm sao? Hồ Kỳ lời nói, khi quang căn bản nghe không hiểu. Ý thức của nàng bị vây ở trong trung tâm, không cách nào đào thoát, cũng không cách nào phản kháng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Xem như cấm kỵ cơ giáp chi linh nàng, đơn thuần linh trí mà nói, cơ hồ cùng người bình thường không khác. Tự nhiên cũng có được thuộc về mình cảm xúc. Nhưng, lần này lại là nàng lần thứ nhất cảm nhận được tên là tâm tình sợ hãi. Hồ Kỳ, tại nàng bị quấy nhiễu vặn bẹo mơ hồ cảm giác bên trong, liền như là một cái hình thể to lớn tới cơ hồ không có giới hạn khổng lồ thiên thể. Vẹn vẹn là trên thân tán phát phóng xạ, khí tức chấn động, dường như cũng đủ để hủy diệt nàng, thậm chí toàn bộ thế giới. Loại này tồn tại, thế nào đều khó có khả năng sẽ lấy hình người phương thức xuất hiện ở trước mắt nàng mới là. Hồ Kỳ tự nhiên là không thể nào sẽ cho đối phương giải thích. Sau một khắc, "Không, ngươi, dừng lại. Ngươi đang làm cái gì?" Hy quang hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Nàng phát hiện chính mình số liệu đang bị lực lượng nào đó xâm lấn. Xem như cấm kỵ cơ giáp chi linh, là giới này tối cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, đã có thể tự chủ học tập, tiến hóa. Trải qua nhiều năm ưu hóa, liền xem như cấm kỵ cơ giáp người sáng tạo, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Nhưng bây giờ, nàng tựa như là bị lột hết quần áo, hết thảy tất cả đều bị đối phương thu nhập trong mắt. "Ồ nào." Hồ Kỳ hừ lạnh một tiếng, khi quang thanh âm im bặt mà dừng. Ý thức của nàng bị triệt để áp chế, cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Một lát sau, đối phương tất cả tin tức cùng số liệu toàn bộ bị Hồ Kỳ phân tích, hấp thu. Điều này cũng làm cho hắn đối với thế giới này có cái hoàn toàn hiểu rõ. Tỷ như Thánh Thập Tự Giáo hội, cùng Quang Duệ cùng Vĩnh Dạ Nghị hội tin tức. Tại Hồ Kỳ xem ra, toàn bộ thế giới mặc dù là một cái tương lai xí bở phủ phong cách thế giới, đồng thời có 12 hành tinh, hình thể cũng không nhỏ. Nhưng là toàn bộ thế giới chân chính chủ đề kỳ thật rất đơn giản, chính là vây quanh khôi phục mặt trời chuyện này tại vận chuyển. Nghĩ tới đây, hắn năm ngón tay thu nạp, có hơi hơi bóp. Giang giác. Một giây sau, vô số đạo tinh mịn vết dạng tự kiềm chế kỵ cơ giáp hạch tâm mặt ngoài không ngừng lan tràn ra, giống như là một cái vỡ vụn đồ sứ. Trên đó quang mang lưu chuyển, tựa hồ là mong muốn khép lại, nhưng là căn bản làm không được. Bành. Đương theo Hồ Kỳ có chút dùng sức, toàn bộ cấm kỵ cơ giáp hạch tâm trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một mịn. Duy chỉ có lưu lại trong đó một đoàn ánh sáng màu hoàng kim. Kim quang bản thể không phải cái khác, mà là một khối to bằng móng tay kim sắt tảng đá, như là hoàng kim đúc thành đồng dạng. Tại phân tích đối phương hạch tâm về sau, Hồ Kỳ thu được đại lượng tin tức, trong đó liền có quan hệ với vật này ghi chép. Đá mặt trời. Nghe đồn, là viên kia mặt trời tại dập tắt thời điểm, phân hóa mà xuất lực lượng biến thành. Lấy Thái Dương thạch làm hạch tâm, chế tạo mà thành cơ giáp hạch tâm, mới có thể được xưng là cấm kỵ cơ giáp. Hồ Kỳ có thể rõ ràng mà cảm giác được vầng mặt trời này trong đá ẩn chứa lực lượng, căn bản là không có cách dùng khoa học kỹ thuật giải thích. Phải nói, đây đã là siêu phàm sản phẩm. Hiển nhiên, đây chính là cấm kỵ cơ giáp có thể áp đảo cấp S cơ giáp phía trên nguyên nhân. Không chỉ như thế, tại hắn thu hoạch được mặt trời này thạch về sau, hắn có thể rõ ràng mà phát giác được, nguyên bản giới này loại kia khắc nghiệt quy tắc chi lực lỏng rất nhiều. Thứ này, trong thế giới này hẳn là thuộc về là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu như muốn hình dung, tùy tiện dáng lâm giới này Hồ Kỳ chính là một cái hắc hộ, tự thân bị thế giới bản thân cường đại quy tắc chi lực bài xích, đây cũng là hắn vì cái gì nhận hạn chế, bị vây ở cái này đồng thập tự vân chương bên trong nguyên nhân. Mà trong tay vầng mặt trời này thạch chính là cái này thân phận bằng chứng, hoặc là nói là quy tắc chi lực một loại cụ hiện hóa. Nghĩ tới đây, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve vầng mặt trời này thạch. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần hắn thu hoạch được càng nhiều đá mặt trời. Chương 418, đồ sát 9 chương 418, đồ sát 9 có lẽ liền có thể càng mau vào hơn nhập thế giới này, không hề bị tới quy tắc chi lực trói buộc. Đến mức còn thừa đá mặt trời chỗ. Căn cứ hy quan cơ sở dữ liệu ghi chép, trên thế giới này, cấm kỵ cơ giáp hết thể có 8 cố. Trong đó Thánh Thập Tự Giáo hội bên trong có 7 bộ, còn lại một bộ thì là tại Vĩnh Dạ Nghị hội bên trong. Cái này cũng đại biểu đá mặt trời có 8 quả. Nhưng kỳ thực không phải, trên thực tế, dựa theo ghi chép, đá mặt trời hết thể tồn tại 12 quả, chỉ có trong đó 8 quả bị tìm được, chế tạo thành cấm kỵ cơ giáp hạch tâm. Đến mức còn lại 4 quả thì là không biết tung tích. Bởi vậy, nếu như Hồ Kỳ mong muốn thu thập đá mặt trời, so sánh với mà nói, vẫn là tìm kiếm cấm kỵ cơ giáp, thu hoạch đá mặt trời phương thức càng thêm dễ dàng một chút. Chỉ có điều, còn lại 7 cái cấm kỵ cơ giáp đều là hoàn hảo trạng thái, đồng thời có được cơ giáp sư, có thể phát huy lực lượng rất lớn. Mặc dù hắn bây giờ tại thu được vầng mặt trời này thạch về sau, giới này quy tắc chi lực thư giãn một chút, nhưng vẫn như cũ không cách nào thời gian dài ra tay. Bởi vậy, hắn còn cần có người mang theo chính mình tìm tới những cái kia cấm kỵ cơ giáp mới có thể. Bất quá, nghĩ đến trước đó điều tra hy quan cơ sở dữ liệu thu hoạch được cái nào đó tin tức, có lẽ hắn không cần lần lượt đi tìm đối phương, mà là có thể ôm cây lợi thỏ. Là đêm, nương theo thượng thành khu cái mông chờ dập tắt, màn đêm bao phủ xuống, chậm rãi, thời gian đi vào đêm khuya. Đen nồng tại ở mức trong không khí choáng nhiễm ra một mảnh mê miễn sắc thái, giống như là bị đánh ngã thuốc màu vẩy vào cụ nát vải vẽ bên trên. Nước mưa từ dỉ xét đường ống bên trong nhỏ xuống, gõ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Góc đường máy bán hàng tự động phát ra yếu ớt bù bù, bán lấy hợp thành cà phê cùng thanh năng lượng, trên màn hình lóe ra trục chặt bên trong chữ. Có người bỏ tiền đến thử, phát hiện vô dụng về sau, đặt một ước, mắng nết nết xoay người rời đi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một hồi trầm thấp động cơ tiếng oanh minh, phá vỡ đêm yên lặng. Mấy chiếc đã sửa chữa lại xe máy từ góc đường gào thét mà qua, trên thân xe tràn đầy lấp lóe đèn LED cùng trần trụi máy móc linh kiện, lái xe nhóm mặc hình quang sắc áo giáp kín, trên mũ giáp phản xạ nghe hồng quang ảnh. Tiếng động cơ của bọn họ trên đường phố quanh quẩn, giống như là dã thú gào thét, chấn động đến ven đường thùng rác có chút rung động. Xe máy tộc thân ảnh tại dưới đèn đường kéo dài, lại cấp tốc biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại đôi khói hương vị gây mũi cùng vài tiếng cười đến phóng đãng mắng. Bên đường trong bóng tối, mấy cái kẻ lang thang bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi đầu tiếp tục co quắp tại chính mình phá tấm thảm bên trong. Trên bầu trời, vài khung máy bay không người lái im lặng lướt qua, màu đỏ đèn báo hiệu trong bóng đêm vạch ra ngắn ngủi quy tích. Đồng nhiên, nguyên bản bình thường phi hành không người cảnh cơ ánh sáng màu đỏ dập tắt, giống như là đã mất đi động lực đồng dạng, trực tiếp từ 100 mét không trung rơi xuống, quẳng xuống đất, chia 5 x 7. Đồng thời, hạ thành C khu tính cả phụ cận mấy cái khu tất cả nguồn sáng toàn bộ tắt đi. Không, không chỉ là nguồn sáng, tất cả thiết bị điện tử toàn bộ đã mất đi tác dụng. Thiên tổ vườn hoa, tầng 17. Trong một gian phòng, ngay tại bốn phía ánh đèn dập tắt tiếp theo một cái chớp mắt, ngồi xếp bằng Triệu Anh bỗng dưng mở mắt. Hai mắt trong bóng đêm bốc lên làm người ta sợ hãi u lục và mang. Giờ khắc này ở nàng quanh thân phía trên, vậy mà lượn lờ lấy từng đạo lớn bằng ngón cái xanh trắng hồ quang điện, phát ra lốt bốt tiếng vang, tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong càng rõ ràng. Từ trường chuyển động, quả nhiên cường đại, chỉ là đáng tiếc, tự mình tu luyện lên, quá chậm. Triệu Anh tự nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đôi mắt bình tĩnh, lại dẫn một loại chờ mong. Rốt cuộc đã đến sao? Triệu Anh tự lẩm bẩm, khoe miệng nhịn không được dương lên, trong con ngươi lóe ra khó mà ức chế hưng phấn. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn thử xem thực lực bây giờ. Suy nghĩ phiêu về trước đây không lâu, Hệ thống kia máy móc thanh âm lạnh như băng dường như còn tại bên tai tiếng vọng. Xem như đã định trước lên đỉnh đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi, cả đời chắc chắn trải qua vô số chém giết. Xét thấy túc chủ thể phách đã đạt hợp cách tiêu chuẩn, phải chăng mở ra trưởng thành tính nhiệm vụ chính tuyến. Mở ra liền có thể thu hoạch được ban đầu ban thưởng, trung cực vô lượng khí công tầng thứ 10, từ trường chuyển động 10 bản tớt, tự tuyệt thì hệ thống thoát ly. Thế này, nàng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận. Nàng đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Chính mình một thân thực lực đều là dựa vào cái này không biết hệ thống. Một khi đối phương thoát ly, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mặc dù thực lực của nàng bây giờ có thể sống rất tốt, nhưng không có hệ thống, nàng mong muốn tiếp tục mạnh lên liền gần như không có khả năng. Đồng thời, ai cũng không biết hệ thống là lấy phương thức gì thoát ly, vạn nhất đem nàng một thân lực lượng toàn bộ mang đi. Vậy nhưng thật sự là khóc đều không có địa phương khóc. Ngay tại xác nhận nhiệm vụ nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy hải lượng tin tức, không có dấu hiệu nào tràn vào thân thể của nàng. Triệu Anh chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều tại nhảy cẫng hoan hô, lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, thân thể tại bị không ngừng cường hóa. Nàng chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa bất thình lình cải biến, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, nhiệm vụ mới ban bố. Nhiệm vụ, đồ sát. Nhiệm vụ miêu tả, chờ tại nguyên chỗ, trong một tháng, sẽ có không biết địch nhân tập kích, mà ngươi muốn làm, chính là giết chết tất cả địch nhân, không nên để lại hạ bất luận cái gì người sống. Nhiệm vụ ban thưởng, trung cực vô lượng khí công thứ 20 tầng, từ trường chuyển động 200.000 tớt, cái này trung cực vô lượng khí công. Căn cứ nàng lấy được tin tức, là căn cứ trong vũ trụ tứ đại lực cơ bản, điện từ lực, lực hút, mạnh hạch lực, yếu hạch lực làm cơ sở sáng tạo. Có thể nhường người tu luyện bằng ý chí nhường tế bào thân thể cao tốc ma sát, trước sinh ra dòng điện lực lượng, tức dòng điện thôi động. Đây là từ trường chuyển động lực lượng cơ sở. Làm tế bào lấy càng cao tốc hơn ma sát lúc, liền sẽ sinh ra mạnh mẽ từ trường, đạt tới 10.000 tớt sau, liền sẽ hình thành từ trường chuyển động. Đằng sau, nương theo tăng lên, có thể tiến tới làm được cường hóa thân thể, tế bào gây dựng lại, vật chất cứng lại chờ, thậm chí có thể ảnh hưởng sinh mệnh, nhân quả, vận mệnh chờ. Mà nàng bởi vì hệ thống ban thưởng, trực tiếp thu hoạch được từ trường chuyển động 10 vạn tất lực lượng. Đem so với trước, thực lực của nàng lại lần nữa cất cao không ngừng nhiều ít. Căn cứ vô lượng trung cực khí công bên trong miêu tả, từ trường chuyển động 10 vạn tất có thể một quyền đánh nổ tàu biển chở khách chạy định kỳ, cũng có thể một chiêu đem mấy trăm tấn siêu hợp kim loại tường cắt thành vô số phiến. Thậm chí có thể tại vụ nổ hạt nhân trung tâm ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân. Cũng có thể dùng từ lực từ phần tử phương diện hấp thu vật chất, thực hiện vật chất cứng lại hoặc là mềm hóa, thậm chí phát giác, cảm giác được một người bình thường tư tưởng cùng cảm xúc, quả thực không phải người. Mà từ trường chuyển động 200.000 tấc thì là kinh khủng hơn. Có thể ở đại lượng vụ nổ hạt nhân trung tâm lông tóc không tổn hao gì, mở ra thiên nhãn. Không cần ẩm thực, từ trường chuyển động lực lượng có thể đem ngoại giới vật chất tự động chuyển hóa làm dinh dưỡng. Tốc độ thậm chí có thể đột phá vận tốc âm thanh, các loại phương diện đều sẽ có càng lớn tăng phúc. Chỉ là nghe miêu tả, liền cường đại đáng sợ. Mặc dù trung cực vô lượng khí công có thể tự mình tu hành, nhưng là tốc độ quá chậm. Nửa tháng trôi qua, tiến triển cơ hồ có thể không cần tính. Căn bản là không có cách cùng hệ thống trực tiếp quán thâu so sánh. Triệu Anh đã sớm có chút không thể chờ đợi. Vì tiếp xuống nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, phụ mẫu cùng Triệu Diệu đã bị nàng trực tiếp đưa đến càng thêm phồn hoa khu A đến mức tòa này chung cư trong đó những người còn lại, nàng không có còn nhiều. Trừ phi nàng đại khai sát giới, đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết sạch, không phải căn bản không có khả năng nghe nàng. Bất quá như thế biến số quá lớn, rất có thể sẽ tạo thành một loại không biết ảnh hưởng, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đây là nàng chỗ không muốn nhìn thấy. Cứ như vậy, một mực chờ tới gần nửa tháng, đám người kia rốt cuộc đã đến. Từ trường chuyển động 10 vạn tức sau, nàng ngũ giác cất cao tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho dù cách vết tưởng, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được 8 cái có cao năng phản ứng ra hỏa, ra bây giờ cách nàng không đủ ngoài ngàn mét một chỗ mái nhà phía trên. Chương 418, đồ sát 10 chương 418, đồ sát 10 chính là chỗ này sao? Khi chi sĩ hoàng khí tức thiên triều ngoài hoa viên, một chỗ trên nóc nhà nổi lên gợn sóng, một đạo bóng ma nổi lên. Đây là một cái thân mặc màu đen y phục tác chiến, khuôn mặt bình thường nam tử tóc bạc, mà ở phía sau hắn thì là 8 tôn cao hơn 5 mét cơ giáp màu đen. Tại cái này trong buổi tối, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Giờ phút này, nam tử nhìn về phía nơi xa kia một tòa viên hoàn hình chung cư kiến trúc, nhàn nhạt phun ra một câu. Đối phương ngay tại tòa này trong căn hộ, cho ta đem Hy Chi Sĩ Hoàng cơ giáp hạch tâm mang về. Vâng, thiên tử đại nhân. Sau lưng 8 tôn cơ giáp trong mắt làm quang lóe lên, nguyên một đám hóa thành bóng đen, xông về trong đó phía trước tòa kia chung cư. Vâng, chỉ là trong nháy mắt, 8 đạo cơ giáp như vào chỗ không người, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Nhìn thấy người liền giết. Những người bình thường này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nhìn xem một màn này, tên là thiên tử nam tử thần sắc bình tĩnh. Hắn rất muốn biết, một cái chỉ còn lại có hạch tâm cấm kỵ cơ giáp, lại còn thừa lại nhiều ít sức phản kháng. Làm cái thứ nhất cơ giáp đánh vỡ vết tường, xuất hiện tại 17 trong tầng lầu thời điểm. Còn chưa chờ có động tác gì. Triệu Anh thân ảnh giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện tại bộ kia cơ giáp màu đen ngày phía trước. Động tác của nàng nhanh đến mức cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, dường như thuấn gian di động đồng dạng. Trong không khí truyền đến một tiếng bén nhọn nổ đùng, quả đấm của nàng lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, đè xuống phía trước không khí, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Vâng. Nắm đấm rơi xuống, dường như một hàng cao tốc chạy xe lửa chính diện va chạm. Cơ giáp màu đen vỏ kim loại trong nháy mắt băng liệt, nặng nề thiết giáp hợp kim như là giấy giống như lõm xuống dưới. Lực lượng khổng lồ quán xuyên toàn bộ khoang điều khiển, cơ giáp sư đầu lâu đang trùng kích hạ tại chỗ nổ tung, máu tươi cùng óc tung tóe đầy trong khoang thuyền màn hình. Cơ giáp bị một quyền này dư lực tung bay, như là giống như diều đứt dây từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Bụi mù nổi lên bốn phía, cơ giáp hải cốt tại đánh trúng chia năm xẻ bảy, hỏa hoa cùng điện quang tại phế tích bên trong lấp lóe. Một kích phía dưới, một đài cấp C cơ giáp hoàn toàn báo hỏng, ngay tiếp theo cơ giáp sư cũng tại chỗ mất mạng. Đáng chết, cái này đến cùng là cái gì quái vật? Tần số truyền tin bên trong truyền đến cái khác cơ giáp sư hoảng sợ giống lên một tiếng. Tay không đánh xuyên qua cơ giáp, đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Nhưng mà, liền tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt, Triệu Anh thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hai đài cơ giáp gần như đồng thời phát ra chói tai kim loại xé rách âm thanh. Một bộ người máy ngực bị bàn tay của nàng xuyên qua, một cái khác đài đầu lâu bị mạnh mẽ bẻ gãy. Hai đài cơ giáp tại bạo tạc bên trong hóa thành hỏa cầu, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Đáng chết, nhanh kéo dài khoảng cách, tiến hành sạc kích. Còn lại cơ giáp sư nhóm rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao khởi động tên lửa đẩy, ý đồ cùng Triệu Anh bảo trì khoảng cách an toàn. Đồng thời, bọn hắn vai họng pháo cấp tốc chuyển động, nhắm ngay cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh. Nhưng mà, khoảng cách gần như vậy phía dưới, Triệu Anh tốc độ tại 10 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng thôi thúc dưới, đã siêu việt nhân loại lý giải cực hạn. Nhanh đến mức vượt ra khỏi bọn chúng khả năng tính toán. Cơ giáp hồng ngoại hệ thống máy quét vừa mới bắt được nàng nguồn nhiệt tín hiệu. Một giây sau, cái kia đạo tín hiệu liền đã biến mất, xuất hiện tại một hướng khác. Mục tiêu không cách nào khóa chặt. Lặp lại, mục tiêu không cách nào khóa chặt. Cơ giáp phụ trợ ai truyền đến dồn dập cảnh cáo âm thanh. Nhưng mà thanh âm này còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một tiếng chói hai kim loại xé rách âm thanh liền bỗng nhiên vang lên. Triệu Anh thân ảnh xuất hiện tại một bộ người máy cánh, ngón tay của nàng như là lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đâm xuyên qua cơ giáp nặng nề bọc thép. Động tác của nàng nhanh đến mức cơ hồ thấy không rõ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cơ giáp cánh tay bị sinh sinh kéo đứt, hỏa hoa cùng dịch thép dầu phun tung tóe mà ra, ở trong màn đêm vạch ra một đạo chói mắt đường vòng cung. Cơ giáp bên trong buồng lái này truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên, nhưng rất nhanh liền bị tiếng nổ bao phủ. Nguyên điểm, thân ảnh của nàng tại hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua, như là như ảo ảnh khó mà bắt giữ. Đạn cùng năng lượng chùm sáng chỉ có thể đánh trúng nàng lưu lại tàn ảnh. Hồ Kỳ nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Triệu Anh tu hành trung cực vô lượng khí công, tự nhiên là hắn thôi diễn một loại sản phẩm. Lấy hắn đứng tại chân thần cấp độ độ cao cùng kiến thức, mong muốn thôi diễn ra một môn pháp môn tự nhiên không phải vấn đề gì. Môn này pháp môn là hắn từng tại Lam Tinh bên trong cái nào đó chuyện tranh bên trong, nhìn thấy một loại chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng công pháp. Bây giờ trực tiếp bị hắn thôi diễn đi ra. Môn công pháp này hạn mức cao nhất rất khoa trương, đạt tới 100 vạn so sánh sau. Có thể đánh nổ thể tích to lớn hành tinh, thậm chí phá hủy toàn bộ tinh hệ. Đồng thời, bởi vì hoàn toàn nắm giữ điện tử lực, lực hút, mạnh hạch lực, yếu hạch lực vũ trụ này tứ đại lực cơ bản, có thể tùy tâm sở dụng điều khiển bọn hắn, thực hiện các loại vượt quá tưởng tượng năng lực, như tùy ý cải biến trọng lực mạnh yếu cùng phương hướng, chế tạo lỗ đen trở. Thậm chí, có thể tại nguyên tử phương diện gây dựng lại vật chất, còn có thể tại DNA phương diện sửa chữa một người tất cả tính trạng. Đồng thời, đối với sinh mạng, nhân quả, vận mệnh trở cũng có nhất định ảnh hưởng cùng can thiệp năng lực. Bất quá, cái này cũng không phải là không có thiếu hụt, tại đạt tới 100 vạn tất chính là tự hủy cảnh giới, sử dụng lúc mất khống chế lực lượng sẽ nghiêm trọng phản vệ thân thể sẽ tại lực lượng thôi động hạ sụp đổ, trực tiếp tử vong. Đồng thời, lực lượng cường đại căn bản ở chỗ thế giới bản thân tứ đại lực. Nơi này thế giới tự nhiên không phải chỉ đại tu di chi hải bản thân, mà là tu di chi hải bên trong vô số cái thế giới bên trong một cái. Luận chiến lược mà nói, coi như đạt tới từ trường thôi động cực hạn 100 vạn tất, cũng bất quá tương đương đơn thể vũ trụ vô địch, không sai biệt lắm tương đương thương châu giới bên trong trích tiên cấp độ, so sứ đồ cấp cực hạn mạnh lên một chút như vậy. Đến mức cùng chân thần căn bản là không có cách so sánh. Chân thần đã có thể thai nghén thế giới, điều khiển quy tắc, thậm chí có thể nhất niệm sửa chữa xóa đi quy tắc, tiêu trừ tứ đại lực tồn tại. Cái gọi là 100 vạn thất tại chân thần trước mặt cũng bất quá chỉ là một cái hồ giấy, đâm một cái liền phá. Bất quá 10 vạn thất lực lượng mặc dù không tệ, nhưng là cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó B cấp cơ giáp chính là cực hạn. Lần này thế nhưng là còn có một cái cá lớn. Hồ Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía ngoài ngàn mét nào đó một bóng người. Ngoại giới, 8 đài cơ giáp, bây giờ còn sót lại cuối cùng một đài đang điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Cơ giáp tên lửa đẩy phun ra hừng hực hỏa diễm, tốc độ bị đẩy tới cực hạn. Nhưng mà, còn chưa bay ra bao xa, cơ giáp thân máy bay chấn động mạnh một cái. Sau đó trên không trung ầm vang bạo tạc, ánh lửa ngút trời mà lên, mảnh vỡ tứ tán bay ra, như là một đóa nở rộ tử vong chi hoa. Hỏa diễm bên trong, một thân ảnh hiện mà ra, chính là Triệu Anh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng là nàng trực tiếp nhảy đến trên người của đối phương, một quyền đánh nổ đối phương. Khoảng cách gần phía dưới, cơ giáp dư âm nổ mạnh đem Triệu Anh thân ảnh đánh bay ra ngoài, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng như người, liền ổn định thân hình. Cơ giáp bạo tạc giống như là gió nhẹ quất vào mặt, chưa thể đối nàng tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng mà, ngay tại nàng từ trên cao sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, ông, một đạo mắt tường không cách nào bắt giữ chùm sáng từ bên trái bỗng nhiên đánh tới, tốc độ nhanh đến liền không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn hú gọi. Chùm sáng tinh chuẩn trúng đích Triệu Anh thân thể, to lớn lực trùng kích đem cả người nàng đánh bay ra ngoài. Thân ảnh của nàng như là một đạo thẳng tắp hắc tuyến, trong nháy mắt quán xuyên phía bên phải mấy đống cao ốc. Xi măng cốt thép tại nàng trùng kích vào như là giấy giống như yếu đất, vách tường tầng tầng sụp đổ, đá vụn cùng bụi bặm trên không trung tràn ngập, hình thành một đầu thẳng tắp hủy diệt quy tích. Chương 419, chiếm cứ, 1, chương 419, chiếm cứ, 1, đêm kia. Hỏa diễm tứ ngược, tiếng nổ liên tục không ngừng, kêu khóc cùng kêu thảm xen lẫn thành một mảnh tuyệt vọng chương nhạc. Mặc kệ là ở nơi nào, giữa người và người giới hạn đều có một tầng ngăn cách cùng phân chia. Hạ thành khu C, xem như hạ thành khu bên trong ba cái giàu có khu vực một trong, cư trú ở này đám người thuộc về là hạ thành khu bên trong cấp cao nhất một nhóm. Thậm chí, ngẫu nhiên còn sẽ có thiết nham tinh thượng thành khu các đại nhân vật đặt chân nơi đây, lại tới đây nghỉ phép du lịch. Nhưng mà, giờ phút này hạ thành khu C lại lâm vào hỗn loạn tương bừng. Nguồn điện dập tắt, tất cả đồ điện mất linh, đám người toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, từng đạo tiếng nổ liên tiếp vang lên. Sau đó, khu vực trung tâm, từng tòa cao lầu bạo tạc, sụp đổ. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm, chiếu sáng nguyên bản đen nhánh khu C không rõ chân tướng, đám người nghĩ lầm địa chấn đột kích, thất kinh, chạy trối chết. Những người này so ra mà nói, coi như may mắn. Một chút bất hạnh, trực tiếp bị Triệu Anh kích xạ thân ảnh đụng trúng, tại chỗ nổ tung một đoàn huyết vụ cùng bình thường gạch đá lăn lộn hợp lại cùng nhau, liền thi thể cũng không từng lưu lại. Tại mảnh này trong hỗn loạn, Triệu Anh thân ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua, liên tục đụng xuyên mười mấy tòa nhà kiến trúc sau, cuối cùng rơi vào một mảnh công hán khu, kích thích một đám bụi trần. Đây là một mảnh luyện sắt nhà máy. Triệu Anh thân ảnh khảm nạm tại một cái to lớn kim loại tấm sắt bên trong. Bốn phía chất đống lấy thành núi khối sắt cùng vật liệu thép. Vừa mới chuẩn bị mở mắt, Triệu Anh cũng cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau, bởi vì kịch liệt va chạm nguyên nhân, đỉnh đầu to lớn lò luyện cùng cao ngất khung sắt đã bất ổn, giờ phút này trực tiếp đổ sụp xuống tới. Trông chất ở phía trên khối sắt như mưa rơi nện xuống, từng khối nặng nề khối sắt từ chỗ cao lan xuống, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Oanh! Một khối chừng mấy tấn nặng khối sắt đập ầm ầm tại nàng bên cạnh, kích thích một mảnh bụi đất. Ngay sau đó, càng nhiều khối sắt theo nhau mà tới đem Triệu Anh vùi lấp tại một mảnh thiết sơn phía dưới. Bụi mù tràn ngập, toàn bộ luyện sắt nhà máy lâm vào tĩnh mịch. Hô! Một cơn gió lớn thổi qua, bụi mù tản ra. Lại cạnh, luyện sắt nhà máy phế tích bên trong, thiết sơn phía trên, một cái hòn đá lăn xuống. Một giây sau, một cái cánh tay màu bạc từ đó ló ra. Đôn đốt. Thông lúc, có từng đạo yếu ớt làm quang hồ quang điện tại đầu ngón tay lấp lóe. Bành! Trong chất thiết sơn nổ tung, nguyên một đám nặng nghề khối sắt như là yếu ớt trang giấy bị xé nứt, hướng về bốn phía như là như đạn pháo kích xạ mà đi, đánh vào bốn phía vật thể phía trên, phát ra phích lịch lạch cạch bạo hưởng. Nguyên địa, Triệu Anh thân ảnh từ đó lung la lung lay đứng lên. Trên người ngân sắc quang mang tán đi. Đây là nàng trước đó nhận lúc công kích, hấp thu ngưng tụ bốn phía phần tử vật chất bám vào tại tự thân, dùng để tăng trưởng phòng ngự sử dụng. Nhưng dù là như thế, trên người nàng vẫn như cũ che kín từng đạo kinh khủng thương thế. Thậm chí tại phần bụng còn có một đạo cốt thép xuyên thể mà qua, có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy trong đó nhúc nhích nội tạng cùng màu đỏ cơ lạc. Loại thương thế này, nếu là thả tại người bình thường trên thân, khả năng sớm đã chết, liền cứu giúp đều không cần thiết. Nhưng Triệu Anh lại chỉ là thân thể có chút lay động, tiện tay nắm chặt phần bụng cốt thép đem nó rút ra, bước trên mặt đất phát ra ầm từng tiếng vang về sau. Nàng thương thế trên người bắt đầu mắt trần có thể thấy không ngừng khép lại. Thật sự là kinh khủng tố chất thân thể, cái này vậy mà đều có thể sống sót. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm bỗng dưng vang lên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, khu xưởng một chỗ trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo màu đen bóng ma. Đó chính là tên là Thiên Tử nam tử tóc trắng. Ngọn lửa nhấp nháy, gió đêm quét sạch, thổi lên hắn ngân bạch sợi tóc, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát Triệu Anh, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, phản phất tại dò xét một cái ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi. Ta không có ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức của đồng loại, ngươi hẳn không phải là quan duệ huyết mạch, đồng thời cũng không vận dụng cấm kỵ cơ giáp hy chi sĩ hoàng lực lượng. Thiên Tử thanh âm trầm thấp mà chậm chạp. Có thể hay không nói cho ta, ngươi làm như thế nào? Khụ khụ. Triệu Anh há miệng, ho ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiêng dè. Ngươi muốn biết, trước đó tại cảm giác của nàng bên trong, người đến chỉ có 8 người, bởi vậy tại phá hủy 8 đài cơ giáp sau, nàng coi là chuyện đã giải quyết. Thật không nghĩ đến, trước mắt nam tử tóc trắng này lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng thể phách mạnh bao nhiêu, chính nàng lòng dạ biết rõ. Cho dù là đạn pháo vênh tạc, cũng khó có thể đối nàng tạo thành tổn thương gì. Nhưng đối phương tiện tay phát ra trùng sáng, vậy mà trực tiếp phá vỡ phòng ngự của nàng. Đương nhiên, nếu như câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta không phải là không thể được lưu lại ngươi một mạng. Thiên Tử mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, dường như Triệu Anh trong mắt hắn bất quá là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Còn có, giao ra vật kia, đây không phải là ngươi có thể có. Triệu Anh không có trả lời ngay, mà là đứng thẳng người. Ngay trong nháy mắt này, Triệu Anh thân ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn điện quang, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Tử sắc mặt biến hóa, chợt trong mắt lóe lên một tia lạnh ý muốn chết. Hắn cấp tốc đưa tay, lòng bàn tay sáng lên một đoàn lam sắc quang mang, đột nhiên chụp về phía bên thân. Chỉ thấy Triệu Anh thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn không đủ 2 mét địa phương, tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Triệu Anh không lùi mà tiến tới, đưa tay một trường bổ xuống. Suy một tiếng, một đạo vô hình khí nhận phá không mà ra, vậy mà trực tiếp đem chùm sáng kia một phân thành hai. Nương theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kịch liệt bạo tạc tại nguyên chỗ nổ tung, bụi mù nổi lên một phía. Thiên Tử thân ảnh bị chấn động đến rút lui mấy bước, còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, trước mắt bụi mù liền bỗng nhiên phá bỡ. Triệu Anh thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện, một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng mặt của hắn. Giang giác. Rất nhỏ xương cốt tiếng vỡ vụn băng lên, Thiên Tử đầu lâu ngửa ra sau, cả người bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, hắn còn chưa rơi xuống đất, Triệu Anh thân ảnh đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân giữa trời bổ xuống, thế như trẻ tre. Thiên Tử không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc đưa tay giao nhau bảo hộ ở trước mặt. Oanh một tiếng, to lớn lực trùng kích nhường cả người hắn hóa thành một đạo hắc tuyến đập ầm ầm hướng mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Từng đạo dạn nứt đường vân lấy rơi xuống đất điểm làm tâm điểm, hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta? Triệu Anh nét miệng lên, trên mặt hiện ra một cố quỷ dị ánh mắt của nhiệt. Như vậy mới biết, vậy thì đi chết. Chết ta liền nói cho ngươi biết. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần điên cuồng, dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong lực lượng tăng vọt bên trong. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Ngay tại vừa rồi, nàng kém chút bị thiên tử chùm sáng đánh giết. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, trong đầu của nàng vang lên hệ thống máy móc âm thanh, kiểm tra tới sẽ vượt qua túc chủ không cách nào đối đầu mục tiêu xuất hiện, vì để tránh cho túc chủ tử vong, nhiệm vụ sớm kết toán. Ban thưởng cấp cho, trung cực vô lượng khí công tầng 20. Từ chương chuyển động, 200 ngàn đất. Trong khoảnh khắc đó, nàng trung cực vô lượng khí công trực tiếp từ 10 tầng đột phá đến tầng 20, lực lượng tăng vọt tới 200 ngàn đất. Từ trường chuyển động 200 ngàn tấc lực lượng, đã có thể hấp thu ngoại giới vật chất bổ sung bản thân, này mới khiến nàng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã ngừng lại thương thế, vãn hồi tính mệnh. Nhưng mà, từ trường chuyển động lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng nương theo lấy không cách nào lẩn tránh thiếu hụt. Chương 419, chiếm cứ 2, chương 419, chiếm cứ 2, theo thực lực tăng trưởng, người tu luyện tính cách sẽ dần dần bị từ trường lực lượng bặm mẹo, biến tàn bạo, thị nộ vô thường. Đây cũng là vì cái gì tu luyện từ trường chuyển động người được xưng là từ trường đỉnh lão nguyên nhân. Giờ phút này Triệu Anh, đúng là như thế. So sánh bình thường tốn hao thời gian tu luyện trung cực vô lượng khí công, tăng thực lực lên phương thức. Thực lực của nàng toàn bộ ỷ vào hồ kỳ quan đâu. Tâm cảnh vốn là chưa từng trải qua đầy đủ ma luyện. Đột nhiên thu hoạch được như thế lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền bị lực lượng chỗ chi phối, lâm vào trạng thái điên cuồng. Thế công của nàng càng thêm sắc bén, căn bản không để ý tới tự thân tổn thương, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang sức mạnh như bẻ cánh khô, phảng phất muốn đem thiên tử hoàn toàn nghiền nát. Thiên tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Triệu Anh cuồng phong bạo vũ giống như công kích đến, lại cũng có chút chống đỡ không được. Triệu Anh chỉ là một mặt cuồng tiếu ra tay. Quyền, trường, chảo, chân, đầu, trên người hết thảy đều hóa thành công kích thủ đoạn. Đồng thời, căn bản không làm bất kỳ phòng ngự. Thân ảnh của hai người trên không trung không ngừng đan xen, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Hai người bốn phía, phương viên trăm mét, đều trong chiến đấu chấn động kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thật là thằng điên. Thiên tử lẻ lưỡi liếm đi vết máu ở khóe miệng. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Thanh âm của hắn bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói lại nhiều một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, Triệu Anh biểu hiện đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nhưng mà, Triệu Anh căn bản không có để ý tới hắn, vẫn như cũ điên cuồng công kích. Trong mắt của nàng chỉ có giết chóc cùng phá hư, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều hoàn toàn hủy diệt. Thiên tử hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt lam sắc quang mang. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đứng ở Triệu Anh sau lưng. Kết thúc. Thiên tử thanh âm băng lãnh, trong tay lam sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo to lớn quang nhận, thẳng tắp đánh phía Triệu Anh phía sau lưng. Nhưng mà, ngay tại sắp trúng đích Triệu Anh trong nháy mắt, thân ảnh của nàng lại bỗng nhiên biến mất, lần nữa hóa thành một đoàn điện quang, xuất hiện ở thiên tử khía cạnh. Bí kỹ, sấm rền tay. Triệu Anh thanh âm giống như là ác quỷ bén nhọn, bàn tay đưa nắm, chói mắt nồng đậm điện quang tại nàng lòng bàn tay thanh nén. Đột nhiên bung ra tay phải, tốc độ nhanh đến cơ hồ hình thành một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ đánh tới hướng thiên tử huyệt thái dương. Lòng bàn tay những nơi đi qua, không khí bị điên cuồng áp suất, phát ra lốt bút bạo hưởng, dường như vô số pháo đồng thời nổ tung, lại như quần quần sấm rền tự cửu thiên mà đến, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Đây chính là trung cực vô lượng khí công bên trong một môn sát chiêu, tên là sấm rền tay, lực sát thương kinh người. Thiên tử sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn cấp tốc đưa tay ngăn cản, nhưng Triệu Anh lực lượng đã viễn siêu dự liệu của hắn. Oanh một tiếng, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay, đập ầm ầm tại xa xa trên vách tường. Vách tường như là yếu ớt trang giấy, trực tiếp bị xuyên thấu mà qua. Thân ảnh mạnh mẽ nện ở một bên cao lầu bên trong, bụi mù tràn ngập bên trong, Triệu Anh thân ảnh chậm rãi đến gần. Trên mặt của nàng mang theo điên cuồng ý cười, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Cái này chính là ngươi thực lực, không gì hơn cái này. Thiên tử từ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên, sắc mặt âm trầm dường như có thể chảy ra nước. Hắn hôm nay bề ngoài chật vật không thôi, hoàn toàn mất hết trước đó loại kia phong khinh vân đạm, cả người áo quần rách nát, từng sợi tóc dựng ngược. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một cái vốn cho là tiện tay có thể diệt sâu kiến bức đến loại tình trạng này. Ta thừa nhận, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Thiên tử thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh ý bất quá, trò chơi này cũng nên kết thúc. Tiếng nói của hắn chưa rơi, quanh thân bỗng nhiên sáng lên vô số đạo lam sắc quang mang, dường như sao trời giống như vờn quanh tại trung quanh hắn. Chết. Một giây sau, Triệu Anh thân ảnh thoáng hiện, lại là một trường bộ tới. Chỉ bất quá lần này mới vừa tới hắn 10 mét trong vòng, liền trực tiếp bị một tầng vô hình lập trường chấn bay ra ngoài. Tại chống chạy nguyên địa, không gian giống như là bị một đôi bàn tay vô hình thô bạo xé mở, một hồi kịch liệt năng lượng ba động sau, một bộ cao lớn uy nga màu u lam cơ giáp như từ hư không giáng lâm giống như chậm rãi hiện hiện, đem tiên tử thân ảnh bao ở trong đó. Cơ giáp toàn thân tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, nó sắc ngoài từ một loại nào đó không biết cường độ cao hợp kim chế tạo, mặt ngoài nhấp nhô cực quang giống như gợn sóng. Cơ giáp đường cong trôi chảy má sắc bén, phần lưng hai thanh trường thương màu đen giao nhau. Trừ cái đó ra, ba viên lơ lửng từ vòng ở sau lưng xoay chậm chậm, mơ hồ có sáng ngời chói mắt điện quang lấp lóe. Cơ giáp hai mắt nổi lên sâu thẳm lam mang, tựa như hai đoàn thiêu đốt lanh diễm, hai vai cao cao nổi lên, bày biện ra đặc biệt tổ ong trạng kết cấu. Làm đại cơ giáp lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, năng lượng cường đại trận khiến không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình, dường như nó trở thành vòng xoáy trung tâm. Cho mỗi một cái may mắn mắt thấy một màn này, sinh linh mang đến một loại gần như hít thở không thông vô hình cảm giác áp bách. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi. Bên trong buồng lái này, thiên tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bị đánh bay, rơi vào xa xa Triệu Anh. Nương theo vừa rồi giao thủ, nhường hắn đối với Triệu Anh trên thân ẩn giấu bí mật càng thêm hiếu kỳ. Một cái không có quan duệ huyết mạch người bình thường, vậy mà nắm giữ như vậy lực lượng kinh khủng. Hắn có dự cảm, nếu là có thể đem bí mật này chiếm được, thực lực bản thân nhất định có thể phóng đại. Bất quá, ngươi như thế ưa thích dùng điện, vậy ta liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là lôi đỉnh chi lực. Thiên tử thanh âm tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Đang khi nói chuyện, hắn điều khiển cơ giáp cánh tay máy linh hoạt chuyển động, rút ra phía sau hai thanh trường thương. Tại một hồi bánh răng chuyển động cùng máy móc cắn vào tinh vi tiếng vang bên trong, hai thanh trường thương cấp tốc khép lại, xoay tròn, trong chớp mắt liền tổ hợp thành một thanh càng thêm to lớn trường thương. Xoẹt xẹt. Trong chốc lát, chói mắt lôi điện như linh động ngân xà, tại trên thân thương điên cuồng đi khắp, quấn quanh, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Cỗ này lôi điện chi lực, so với Triệu Anh trước đó thả ra, quả thực mạnh lên gấp trăm ngàn lần không ngừng. Đồng thập tự vân chương bên trong, thấy cảnh này, Hồ Kỳ ánh mắt khẽ động. Xem như từng thu được Hy Chi Sĩ Hoàng Tư liệu hắn, một mắt liền nhận ra đối phương điều khiển cơ giáp chính là bát đại cấm kỵ chi giáp một trong Tử Dương chi bảo. Đây cũng là trước mắt ở bề ngoài duy nhất một đài tử vĩnh giả nghị hội nắm giữ cấm kỵ cơ giáp. Cấm kỵ cơ giáp sở dĩ cường đại, hạch tâm mấu chốt ở chỗ bọn chúng động lực nguyên chính là từ thần bí đá mặt trời chế tạo thành. Đá mặt trời giao phó cấm kỵ cơ giáp một loại bình thường cơ giáp không cách nào với tới đặc thù lực lượng. Liên lấy Hy Chi Sĩ Hoàng Đài này cấm kỵ cơ giáp tới nói, nó có một loại tên là quần mặt trời hồng hấp lập trường lịch thiên năng lực, có thể giống tham lam lỗ đen đồng dạng hấp thu tất cả động năng, cũng đem nó hoàn mỹ chuyển hóa làm tự thân lực lượng, thực hiện liên tục không ngừng năng lượng bổ sung cùng bản thân cường hóa. Loại ngày này miệng hồng hấp năng lực trên bản chất là thuộc về mặt trời lực lượng một trong, mà trước mắt đài này từ chi bạo quân tại bát đại cấm kỵ trong cơ giáp xếp hạng thứ 5, nó đại biểu chính là mặt trời báo từ lực lượng kinh khủng. Đài cơ giáp này có thể tùy tâm sử dụng vận mẹo từ trường, nhưng tất cả ỷ lại điện tử tín hiệu cùng từ trường vận hành thiết bị trong nháy mắt mất linh, cho dù là tân tiến nhất cơ giáp cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tưởng tượng một chút, trong chiến đấu kịch liệt, khi tất cả hệ thống điện tử lâm vào tê liệt, vũ khí không cách nào phóng ra, hộ thuẫn mất đi tác dụng, vậy sẽ là cỡ nào tuyệt vọng cảnh tượng. Chương 419, chiếm cứ 3, chương 419, chiếm cứ 3, Vĩnh Dạ Nghị hội tại Thánh Thập Tự Giáo hội chèn ép phía dưới không có bị phá hủy. Trừ bỏ Vĩnh Dạ Nghị hội tự thân làm việc cực kỳ cẩn thận, bí ẩn, giỏi về trong bóng đêm ẩn nút bên ngoài, cỗ này cấm kỵ cơ giáp tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Còn lại cấm kỵ cơ giáp cùng kia bốn quả chưa hề hiện thế đá mặt trời đồng dạng có được chính mình đặc biệt năng lực. Tại Hồ Kỳ xem ra, mặt trời này thạch bản thân càng giống là mặt trời quyền hành một loại cụ hiện hóa. Mà trước mắt Tử Chi Bạo Quân sở dĩ có thể thi triển cường đại như thế dòng điện công kích, căn nguyên ngay tại ở mặt trời báo từ bản thân là thuộc về điện từ lực phạm chủ. Điện từ lực trong vũ trụ này cơ bản nhất lực tương tác một trong. Nó đã bao hàm điện trường lực cùng từ trường lực, là điện tích cùng dòng điện tại điện từ trường bên trong chịu lực. Mặt trời báo từ chính là mặt trời mặt ngoài kịch liệt hoạt động sinh ra cường đại điện từ phong bạo. Mà Tử Chi Bạo Quân có thể đem cỗ này kinh khủng sức mạnh tự nhiên hoàn mỹ khống chế để bản thân sử dụng. Ngoại giới, cùng phong gào thét, giữa thiên địa dường như bị một tầng áp lực vô hình bao phủ. Thiên tử điều khiển cơ giáp thủ nắm trường kích chậm rãi giơ lên. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, từng đạo như thùng nước phẩm chất điện quang dường như nhận vô hình triệu hoán, điên cuồng tụ đến, thanh trường thương kia tựa như trở thành lôi thần chi mâu. Quanh thân quấn quanh lấy tứ ngược lôi đỉnh, điện mang lấp lóe, phát ra lốt bốt bạo hưởng. Một cỗ làm cho người sởn hết cả gai úc, khó nói lên lời khí tức tử vong trong nháy mắt đem Triệu Anh bao phủ trong đó, không khí chung quanh dường như đều bị cỗ khí tức này đông kết, đè nén để cho người ta thở không nổi. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹt, kia là bị cường đại dòng điện điện ly không khí sinh ra đặc thù khí tức. Nhưng mà kỳ quái là Triệu Anh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc là tránh né động tác, chỉ là ánh mắt bình tĩnh như nước, liền như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú lên thiên tử, trong ánh mắt nhìn không ra một vẻ bối rối. Không tốt, nhanh, mau chóng rời đi nơi này. Đúng lúc này, từ chi bạo quân cơ giáp chi linh thanh âm giống một đạo bén nhọn cảnh báo, đột ngột mà gấp rút tại thiên tử trong đầu vang lên. Thiên tử động tác đột nhiên trì trệ, lông mày trong nháy mắt vặn thành một cái xuyên chữ. Ngươi đang nói cái gì? Hắn nói. Không rõ đối phương đây là ý gì. Nhưng giờ phút này, cơ giáp chi linh dường như hoàn toàn không thấy thiên tử người cơ giáp sư này. Nó cưỡng ép tiếp quản cố này cấm kỵ cơ giáp quyền khống chế, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự buông xuống trong tay kia vận sức chờ phát động trường thương, kết thúc ngay tại hội tụ kinh khủng năng lượng. Ngay sau đó, không có cho thiên tử bất kỳ thời gian phản ứng, cơ giáp tên lửa đẩy trong nháy mắt phun ra hừng hực quang diễm. Cơ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, hướng về sau lưng lấy tốc độ cực nhanh kích xạ mà đi. Xem như cấm kỵ cơ giáp, Từ Chi Bạo Quân bản thân liền nắm giữ làm cho người sợ hãi than tốc độ. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt trong nháy mắt, mặt đất kiến trúc liền cấp tốc thu nhỏ, biến như là kiến hôi nhỏ bé. Sau đó, cơ giáp liền xuyên qua tầng tầng không gian, đi tới thượng thành khu, không có chút nào dừng lại, hướng phía Thiết Nham Tinh tầng khí quyển nhanh như điện chớp phóng đi. Xem bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp thoát đi Thiết Nham Tinh. Bạo Quân, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Thiên Tử nhìn xem biến cố bất thình lình, sắc mặt rất khó coi. Nhưng làm sao bây giờ cơ giáp căn bản không nhận hắn trưởng khống? Ngu xuẩn. Nếu là không đi, ngươi bây giờ liền sẽ chết. Tên là Bạo Quân Cơ Giáp Chi Linh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần lo lắng. Có thể lời còn chưa nói hết, lại giống như là bỗng nhiên bị cái gì cắt ngang. Thiên tử vừa muốn nói gì, toàn bộ cơ giáp thân hình đột nhiên dừng lại, tựa như đụng phải lớp kín bức tường vô hình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, một thân ảnh không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện, dường như vốn là nên ở nơi đó đồng dạng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Triệu Anh. Bất quá, bây giờ Triệu Anh cùng bình thường có chút không giống. Nàng hai con ngươi hóa thành huyết sắc mắt rắn, chỉ là tùy ý nâng lên tay, liền dễ như trở bàn tay triệt tiêu cơ giáp kia kinh khủng xung kích chi lực. Nhưng đài này cấm kỵ cơ giáp như là bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Ngươi, thiên tử vừa phun ra một chữ, lời còn chưa dứt. Bành. Sau một khắc, thiên tử đầu lâu không hề có điểm báo trước nổ bể ra đến, máu tươi cùng óc tứ tán bể ra. Bành. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang truyền đến, xem như cấm kỵ cơ giáp từ chi bạo quân lại bị một quyền đánh bạo. Khổng lồ cơ giáp thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh kim loại như mưa rơi vẩy xuống. Chỉ có viên kia lóe ra chói mắt u lam quang mang hoạch tâm lơ lửng giữa không trung. Hồ Kỳ đưa tay chộp một cái, đem nó thu nhập bản thể chỗ đồng thập tự vân chương bên trong. Ừm. Đột nhiên, thao túng Triệu Anh thân thể Hồ Kỳ có chút ghé mắt, ánh mắt như đao, đâm thẳng mấy vạn mét bên ngoài hư không. Nơi đó nhìn như không có vật gì, nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện không gian có chút vặn vẹo một chút, dường như có đồ vật gì ngay tại cực lực che giấu mình tồn tại. Thế này, Hồ Kỳ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, thấp giọng thì thào. Không gian chi lực chạy cũng là rất nhanh, đáng tiếc. Thiết nham tinh bên ngoài, hư không nổi lên gợn sóng. Một đạo ẩn nấp tại trong bóng tối bóng ma chính là cấp tốc rời xa nơi đây. Phản phất là sau lưng thiết nham tinh bên trong có cái gì kinh khủng chi vật đồng dạng. Đây là một bộ chống phản quang ngân sắc cơ giáp. Bên ngoài thân tựa như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Biên giới khảm nạm vầng mặt trời viền vàng tại trong bóng tối hiện ra yếu ớt bừng sáng, dường như nhật thực biên giới tàn quang. Phía sau bốn cặp ám dược nhẹ mỏng như cánh ve khẽ chấn động. Bộ mặt chỉ có hai đạo hình trăng lưỡi liềm khẽ hở, tản ra u lãnh lam bạch sắc quang mang. Trong tay cầm một thanh màu trắng liêm đao. Lưỡi đao lưu động ám tử sắc vầng sáng. Cỗ này cơ giáp không phải cái khác, chính là bát đại cấm kỵ cơ giáp một trong nhật thực ảnh người. Năng lực là có thể tiến hành không gian nhảy vọt, ẩn hình. Lần này cũng là hắn trước tiên thu đến tin tức chạy tới, không nghĩ tới vậy mà gặp phải vừa rồi loại sự tình này. Tên kia rốt cuộc là thứ gì? Bạch không nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn kia, sắc mặt có chút tái nhợt. Xem như thánh thập tự giáo hội bảy đại cấm kỵ cơ giáp sư, hắn tự nhiên không có thiếu cùng lĩnh giả nghị hội liên hệ. Cấm kỵ cơ giáp từ chi bạo quân lực lượng, hắn nhưng là trải nghiệm qua. Nhưng bây giờ đối phương lại bị một người một quyền đánh nổ, không rõ ràng. Trong kho tư liệu của ta cũng không có quan hệ với loại tình huống này đi chép. Bất quá loại kia lực lượng kinh khủng, tên kia hẳn là rất không có khả năng là người. Một đạo non nớt lọ lì âm đống nhiên vang lên, thanh thúy nhưng lại mang theo vài phần máy móc lãnh cảm. Chính là tới từ Bạch không trong đầu nhật thực gần giả cơ giáp chi linh. Tiểu nha đầu, vụ trộm nói người nói xấu cũng không tốt, cái gì gọi là ta không phải người. Đống nhiên một thanh âm tự bên trong buồng lái này vang lên. Ừm, không, ngươi không phải Bạch không, ngươi là ai? Trong chốc lát, cơ giáp chi linh thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, bén nhọn ngữ điệu tại Bạch không ý thức chỗ sâu quanh quẩn. Ta là ai? Bạch không khỏe miệng có chút dương lên, kéo ra một vệt ý vị thâm trường cười. Hắn cũng không trực tiếp đáp lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía một bên thủy tinh. Trong đó phản chiếu ra mặt mũi của hắn. Đây là một cái tóc trắng bạch đồng thiếu niên. Chỉ có điều, giờ phút này Bạch không nguyên bản mắt phải màu trắng chẳng biết lúc nào lại hóa thành một khỏa tinh hồng mắt rắn, dựng thẳng trạng trong con mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Các ngươi vừa mới không phải còn tại thảo luận ta sao? Thanh âm của hắn trầm thấp, âm cuối có chút dương lên, mang theo một tia trêu tức. Chương 420, luân hồi, 1, chương 420, luân hồi, 1, ngươi. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn trong chớp mắt, nhật thực cẩn giả cơ giáp chi linh hoạt kịp phản ứng. Tương đạo dòng số liệu chuyển. Ý đồ phân tích vì sao lại xảy ra loại tình huống này. Nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này đã vượt qua hiểu phạm chủ. Chỉ biết là, xem như cấm kỵ cơ giáp sư tốc chủ Bạch không, hư hư thực thực bị đối phương lấy một loại vượt quá tưởng tượng vị dị phương thức đoạt xá nhục thân. Đồng thời ở trong quá trình này, cùng nó thần kinh dính liền nó vậy mà không có chút nào phát giác. Đối mặt với đối phương nghi hoặc, Hồ Kỳ tự nhiên không có khả năng cùng nó giải thích. Một giây sau, "Ừm, không, ngươi đối, ta làm cái gì?" Từ từ, A Cơ Giáp Chi Linh thanh âm giống như là đã nhận ra cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Thanh âm biến đứt quãng, cuối cùng càng là hét thảm một tiếng, cỗ này Cơ Giáp Chi Linh ý chí lại là trực tiếp bị Hồ Kỳ từ căn nguyên bên trên xóa đi. Ở cái thế giới này, bình thường cơ giáp sư thậm chí cấm kỵ cơ giáp sư đều ỷ lại hệ cơ giáp thống cùng cơ giáp chi linh phụ trợ. Những này phụ trợ tựa như là trợ thủ đắc lực, có thể khiến cho bọn hắn điều khiển cơ giáp lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió, tinh lực tiêu hao cũng giảm mạnh. Nhưng Hồ Kỳ lại vừa bận tương phản, lấy thực lực của hắn căn bản không lọt mắt những này trong đầu kỳ kỳ bạch oai, còn nắm giữ bản thân ý chí cơ giáp chi linh. Lấy thực lực của hắn, mong muốn điều khiển cơ giáp dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phụ trợ. Đồng thời, xóa đi cơ giáp chi linh hầu, còn có một cái chỗ tốt, cấm kỵ cơ giáp chi linh quyền hạn thật bản về tới là cao hơn nhiều cơ giáp sư bản thân. Tỷ như trước đó thiên tử điều khiển từ chi bạo quân cơ giáp chi linh chính là đã nhận ra Hồ Kỳ khí tức khủng bố, lúc này mới không thèm đếm xỉa đến cơ giáp sư điều khiển, trực tiếp cưỡng ép tiếp quản cấm kỵ cơ giáp bản thân. Nhưng là hiện tại khác biệt, cơ giáp chi linh bị xóa đi về sau, hắn thân làm cơ giáp sư quyền hạn liền thành quyền hạn tối cao. Giờ phút này, Bạch Không hai mắt đột nhiên biến thành tinh hồng sắc mắt rắn, tản ra quỷ dị quang mang. Nhưng mà, cái này dị tượng vẹn vẹn kéo dài một lát, tinh hồng mắt rắn liền dần dần biến mất, khôi phục bình thường. Theo đạo lý, bị giới hạn giới này quy tắc, hồ kỳ thẩm thấu mà xuất lực lượng chỉ có thể ở bản thể trong phạm vi trăm thước phát huy tác dụng, cái này cực đại hạn chế hắn hành động. Nếu không, hắn cũng không cần giết chết thiên tử. Nhưng ở thành công đánh giết thiên tử, thu hoạch cấm kỵ cơ giáp từ chi bạo quân bên trong đá mặt trời sau, giới này quy tắc đối với hắn trói buộc trên diện rộng yếu bớt, hắn rốt cục có thể vận dụng càng nhiều lực lượng. Ngay tại vừa rồi, hồ kỳ vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền trực tiếp vận dụng một sợi thần hồn chi lực, dễ như trở bàn tay chiếm cứ Bạch Không nhục thân. Toàn bộ quá trình đơn giản như là lấy đồ trong túi, Bạch Không không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị hồ kỳ thay vào đó. Có thể trở thành cấm kỵ cơ giáp sư, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ quang duệ huyết mạch tồn tại. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng thực lực như vậy cũng vẹn vẹn tương đương với luyện khí tông sư cấp độ. Nếu đem đặt tu di chi hải hệ thống cấp bậc bên trong, bất quá là tầng dưới chốt nhất phụ du cấp, nhỏ bé đến như là giọt nước trong biển cả. Tại rộng lớn vô ngần, nguy cơ từ phía tu di chi hải bên trong, bọn hắn tùy thời đều có thể đứng trước thân tử đạo tiêu vận mệnh. Đối mặt một vị chân thần ý thức thần hồn hình chiếu, càng là không có chút nào chống cự khả năng. Cho nên Bạch Không ý chí trong phút chốc liền bị hồ kỳ cắn nuốt không còn một mảnh. Ngay tại hồ kỳ chuẩn bị điều khiển cơ giáp trở về thời điểm, phía trước tinh không bên trong, hai đạo lưu quang tựa như tia chớp cấp tốc hướng phía nơi đầy tới gần. Trong chớp mắt, liền vững vàng dừng ở hồ kỳ trước mặt. Bạch Không, tình huống bây giờ như thế nào? Một đạo trầm muộn thanh âm từ một bộ thổ hoàng sắc trong cơ giáp truyền ra. Đây là một bộ khôi ngô cao lớn cơ giáp, thổ hoàng sắc bọc thép mặt ngoài che kín huyền vũ nham giống như hoa văn, nặng nề mà kiên cố, dường như dùng địa hạch rèn đúc mà thành. Phía sau lơ lửng 12 cây ngân sắc tiêu thương, mỗi một cây đều lóe ra lạnh lẽo hàn quang, mà cơ giáp thủ bên trong thì cầm một thanh thổ hoàng sắc đường vân cự truy, truy thân mơ hồ tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tại bên cạnh, còn có mặt khác một bộ màu xanh cơ giáp toàn thân lưu động hào quang màu xanh lam, bọc thép mặt ngoài như là thể lỏng giống như chấn động, dường như cùng vũ trụ gió hòa làm một thể. Hình lục giác quang dực triển khai sau dài đến 100 mét, mỗi một phiến quang dực đều lóe ra chói mắt lam bạch sắc quang mang, tựa như bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử cụ tượng hóa. Mà trong tay thì là cầm một thanh cự kiếm. Cái này hai cỗ cơ giáp chính là thánh thập tự giáo hội còn lại 5 vị cấm kỵ cơ giáp thứ hai. Cấm kỵ cơ giáp, ngày trấn vương quyền, cơ giáp sư Ngô Đông. Cấm kỵ cơ giáp, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử thần, cơ giáp sư Hồng Dư. Hồ Kỳ trong đầu cấp tốc hiện ra liên quan tới hai người này ký ức. Ngô Đông, hắn ngày trấn vương quyền có thể điều khiển lực hút, tùy tiện dẫn phát bên trong thị cấp 9 địa chấn, thậm chí dẫn dắt, cải biến tinh thể vận chuyển. Mà Hồng Dư, cấm kỵ cơ giáp bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử thần, năng lực có thể ở trong nháy mắt nhấc lên bao trùm mấy ngàn cây số hệ lùn tờ lát hạt phong bạo. Lần này Thánh thập tự giáo hội tăng thêm bị Hồ Kỳ đoạt xá Bạch Không ở bên trong, rõ ràng là trực tiếp phái ra 3 vị cấm kỵ cơ giáp sư đến đây. Đến mức còn lại cấm kỵ cơ giáp cũng không tới đây, loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Giới này tổng cộng có 12 hành tinh cần trấn thủ. Thiết Nham tinh tại 12 hành tinh bên trong chỉ có thể coi là đối lập dựa vào sau, thể tích nhỏ nhất một quả. Còn lại cấm kỵ cơ giáp sư nhóm có lẽ đang đóng tại cái khác yếu địa, cũng có lẽ có cái khác công việc quan trọng quân thân. Có thể duy nhất một lần điều động 3 tôn cấm kỵ cơ giáp, đã đủ để hiện lộ rõ ràng đối với chuyện này cực độ coi trọng. Tình huống lần này có chút phức tạp. Là Vĩnh Dạ Nghị hội trưởng Thiên Tử tự mình ra tay, chỉ bất quá hắn cũng không thành công hộ kỳ nói. Đem vừa rồi chuyện nói đơn giản một chút. Chỉ có điều, tại sự miêu tả của hắn bên trong, trong đó quá trình hơi hơi đổi đống lúc đích. Kết quả cuối cùng biến thành ngay tại hắn chạy tới thời điểm, kia thiên tử giống như là gặp phải sự tình gì, bị ép rút lui. Mà hắn đi ra, thì là bởi vì truy kích thiên tử, cùng Vĩnh Dạ Nghị hội dư nghiệt. Lấy lá gan của ngươi cũng dám một thân một mình truy kích tên kia. Nếu như là thật, bằng vào năng lực của ngươi, làm sao có thể đuổi không kịp đối phương? Hồng Dư ở một bên nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Thiên tử, tên kia cấm kỵ cơ giáp từ chi bạo quân năng lực, một khi mở ra báo từ trận vực, tất cả thiết bị điện tử đều đem mất linh. Tự thân còn có thể có được tăng phúc. Bình thường cơ giáp tại trước mặt như là một đống sắt vụn, không có một chút tác dụng nào. Cấm kỵ cơ giáp mặc dù không đến mức biến thành sắt vụn, nhưng cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Hai người một tăng một giảm dưới tình huống. Trừ bỏ giáo hoàng đại nhân, thánh thập tự giáo hội bên trong, một chọi một đối đầu, không có một người dám nói sẽ là tên kia đối thủ. Cái này cũng là bọn hắn vì sao lại xuất động 3 vị cấm kỵ cơ giáp đến đây nguyên nhân. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi cái này xú nương môn hồi báo sao? Hồ Kỳ cười lạnh một tiếng, bắt trước Bạch Không ngữ khí nói rằng, nhưng là trong giọng nói tức hồn hiện ý vị rất rõ ràng. Phản phất là bị đối phương đoán trúng đồng dạng. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Hồng Dư ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp giơ lên trong tay thanh sắc cự kiếm, lưỡi kiếm sắc bén đối với Hồ Kỳ. Thế nào, muốn đánh một cung? Nhật thực cần giả hai con ngươi quang mang sáng rõ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Chương 420, luân hồi 2, chương 420, luân hồi 2, ta nói, hai người các ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Lúc này, Nô Đông mí mắt chực nhảy, cắt ngang hai người. Hai người này có thể nói là mấy người bọn họ bên trong tính tình kém cỏi nhất, táo bạo nhất hai người. Mỗi lần gặp mặt đều không thể thiếu một trận cãi vã, thậm chí đánh nhau tàn nhẫn tình huống cũng không phải số ít. Hắn thật sợ không tự mình ra tay ngăn cản. Hai người thật sự có khả năng ở chỗ này trực tiếp đánh nhau. Dứt lời, hắn nhìn về phía Hồ Kỳ. Bạch Không, ngươi có thể tìm ra tới vị kia Hy Chi Sĩ Hoàng tuyển định túc chủ. Hy Chi Sĩ Hoàng túc chủ ta đã tìm được, ngay tại cái này thiết nham tinh bên trong. Hồ Kỳ nói, như thế rất tốt, chúng ta vẫn là tiến đến nhìn xem vị này Hy Chi Sĩ Hoàng Túc chủ a, bất kể như thế nào, không thể để cho lưu lạc bên ngoài. Lần này là may mắn, nếu là có lần sau, khó tránh khỏi cấm kỵ cơ giác hạch tâm sẽ không rơi vào vĩnh dạ nghị hội trong tay. Đến lúc đó mong muốn cầm về liền rất phiền toái. Một bên Hồng Dư đối với cái này cũng không nói gì thêm. Sau đó, tại Hồ Kỳ dẫn đầu dưới, ba người hướng về thiết nham tinh mà đi. Sau một lát, Dị Sắt Tinh, Hạ Thành Khu, phế tích bên trong, Triệu Anh thân ảnh đứng tại chỗ, mà tại nàng bốn phía thì là đứng đấy ba bộ cao lớn cơ giáp. Bất quá, kỳ quái là bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm. Theo lý thuyết vừa mới động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng an tĩnh như vậy mới là. Nhưng bây giờ tĩnh mịch một mảnh. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện bốn phía phiêu đãng khói đen đều ngưng kết tại trong giữa không trung. Bạch Không, ngươi cũng dám phản bội Thánh Thập Tự Giáo hội? Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đối với chúng ta độc thủ, Giáo Hoàng đại nhân là không thể nào sẽ bỏ qua ngươi. Đương nhiên, hai đạo hét to âm thanh liên tiếp vang lên. Mở miệng người, chính là Hồng Dư cùng Lô Đông. Giờ phút này, hai người nhìn trước mắt hiện lên ở Triệu Anh trên người thanh niên áo trắng hư ảnh. Vẻ mặt kỳ biến, ngữ khí là khó mà che giấu kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới đi theo Bạch Không đi vào vị này Hy Chi Sĩ Hoàng tuyển định tân nhiệm cơ giáp sư túc chủ trước mặt, liền đã xảy ra bọn hắn không có nghĩ tới tình huống. Khi nhìn đến người thanh niên này trong ngáy mắt, bọn hắn phát hiện chính mình liền bị giam cầm ở nguyên địa. Xem như cấm kỵ cơ giáp sư, cao cao tại thượng, chỉ cần cho thời gian nhất định, liền xem như hành tinh cũng có thể đem nó hủy diệt. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện chính mình như là một người bình thường đồng dạng. Mặc kệ là thân làm quan duệ huyết mạch lực lượng, vẫn là cấm kỵ cơ giáp lực lượng, toàn bộ trở nên yên lặng. Loại này từ cường giả rơi xuống đám mây, biến thành người bình thường cảm giác làm bọn hắn không hề bận tâm tâm cảnh đều có chút bất ổn. Hồ Kỳ căn bản không thèm để ý hai tên gia hỏa kêu gào, chỉ tay một cái, hai viên kim sắc quang đoàn bị từ hai người riêng phần mình trong đầu lấy ra ngoài, chính là cấm kỵ cơ giáp hạch tâm bên trong đá mặt trời. Tại đá mặt trời bị rút lấy đi ra trong mấy mắt, hai cỗ cơ giáp bản thân hóa thành điểm sáng trực tiếp tiêu tán ra. Cùng bình thường cơ giáp khác biệt, cấm kỵ cơ giáp bản thân bởi vì đặc thù tính, có thể đem cơ giáp thu hồi thể nội cơ giáp hạch tâm bên trong, cung cấp là cơ giáp sư có thể mang theo trong người cơ giáp. Đây cũng là vì cái gì trước đó thiên tử có thể trực tiếp triệu hồi ra cấm kỵ cơ giáp nguyên nhân. Giờ phút này, cơ giáp biến mất vị trí, một nam một nữ hai thân ảnh té xỉu ngay tại chỗ, không để ý đến hai người. Hồ Kỳ chú ý lực hoàn toàn tập trung ở trong tay hai viên đá mặt trời bên trên. Theo đá mặt trời lực lượng dung nhập trong tay của hắn, thân ảnh cũng tiêu tán theo ngay tại chỗ. Tới đồng thời, một khối đồng thập tự vân chương từ Triệu Anh trên thân chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại giữa không trung. Trên đó quang mang đại lượng. Đột nhiên, một đạo bóng người mơ hồ từ vân chương bên trong đi ra, mới đầu chỉ là một đoàn ánh sáng mông lung ảnh, nhưng rất nhanh liền ngưng thực thành hình, hóa thành một vị dung mạo gần như hoàn mỹ thanh niên, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành vạn vật trung tâm. Đây chính là Hồ Kỳ bản thể. Tại tập hợp đủ 4 khối đá mặt trời sau, giới này quy tắc chi lực đối với hắn trói buộc đã trên diện rộng yếu bớt, cũng không còn cách nào ngăn cản bản thể của hắn giáng lâm. Nhưng mà, loại này giáng lâm chỉ là tạm thời. Hồ Kỳ cảm nhận được rõ ràng, kia cố hạn chế chi lực cũng không hoàn toàn biến mất, hắn vẫn như cũ không cách nào lưu lại lâu dài nơi này giới. Bất quá, có thể đạt đến một bước này, với hắn mà nói đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ hai con người bỗng nhiên hóa thành một mảnh ngân bạch, hắn không chút do dự thi triển thần thông diễn thiên mệnh xu. Hắn không có quên lại tới đây mục đích, mong muốn nhờ vào đó nhìn trộm giới này thiên cơ, tìm kiếm kia ẩn giấu trong thế giới này đạo vật chỗ. Trong chốc lát, vô số hình tượng như đèn kéo quân giống như tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Những hình ảnh này chính là giới này lịch sử. Hắn nhìn thấy một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang trong hư không bành trướng, hóa thành một phương thế giới này. Sau đó dần dần thu liễm, ngưng tụ thành một quả to lớn mặt trời. Theo thời gian trôi qua, 12 quả hành tinh vây quanh mặt trời sinh ra, trên đó dựng dục ra sinh mệnh, thậm chí diễn hóa ra sáng chói văn minh. Cứ việc những này văn minh ở giữa ngẫu nhiên bộc phát xung đột, nhưng đối với toàn bộ thế giới vận chuyển mà nói, những này phân tranh bất quá là không có ý nghĩa gợn sóng. Đáng tiếc, ngoại trừ chân thần bên ngoài, tất cả tồn tại đều không thể đào thoát tuổi thọ cực hạn. Cho dù là xem như giới này trung tâm mặt trời, mặc dù tuổi thọ viễn siêu cái khác hành tinh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đi hướng suy vong. Đồng thời vầng mặt trời này thể tích khổng lồ, lực lượng tiêu hao cực nhanh, mà vận mệnh của nó đã được quyết định từ lâu. Chỉ là, tại nó tự nhiên dập tắt trước đó, một trận dị biến lặng yên giáng lâm. Mặt trời mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một khối điểm đen, mới đầu chỉ là không có ý nghĩa một mảnh nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, điểm đen cấp tốc lan tràn, cuối cùng bao trùm toàn bộ mặt trời. Hắc ám như là ôn dịch giống như ăn mòn mặt trời qua mang, cho đến đem nó hoàn toàn thôn phệ. Tại mặt trời dập tắt trong nháy mắt, hạch tâm của nó bắn ra 12 đạo hào quang chói sáng, phân biệt bay về phía 12 quả hành tinh. Cuối cùng, những này đá mặt trời có bị chế tác thành cơ giáp hạch tâm, có thì là di thất tại không biết nơi nào. Nhưng là bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng đều sẽ bị tê tiểu. Nửa ngày, Hồ Kỳ trong mắt ánh sáng trắng bạc dần dần rút đi, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ ngoài ý muốn. Lại là như thế, thế giới này, một mực ở trong luân hồi dãy rủa, không ngừng kinh nghiệm hủy diệt cùng chúng sinh. Mà thời gian bây giờ tuyến, chính là thứ 3.4.52 một lần trong luân hồi kỳ. Trước đó mỗi lần luân hồi đều là trên thái dương xuất hiện màu đen điểm lấm tấm lâm vào giật tắt. Chờ đợi 12 vầng thái dương thạch hội tụ, một lần nữa nhóm lửa mặt trời, tiến hành luân hồi mới. Lần này cũng là như thế. Đồng thời, lần này luân hồi vận mệnh lựa chọn nhân vật chính là Triệu Diệu. Dựa theo tình huống bình thường, Triệu Diệu sẽ ở mạnh lên con đường bên trên, một đường tu tập được cái khác 4 quả đá mặt trời. Lợi dụng Hy Chi Sĩ Hoàng đặc tính hung hấp, cưỡng ép khống chế còn lại 4 quả đá mặt trời. Thực lực được đến tăng lên. Phá hủy Vĩnh Dạ Nghị Hội, cuối cùng hội tụ 12 vầng Thái Dương Thạch, một lần nữa nhóm lửa mặt trời, hoàn thành luân hồi sứ mệnh. Chỉ là đáng tiếc, ở giữa xuất hiện hồ kỳ, dẫn đến đối phương tiên mệnh còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Nhóm lửa mặt trời cũng không phải là sinh hy vọng, mà là sẽ mang đến hủy diệt. Là mở ra trận tiếp theo luân hồi chìa khóa. Nếu như không nhóm lửa, có lẽ còn có thể một mực cầu sống trong bóng tối giờ phút này. Hồ Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Vĩnh Dạ Nghị Hội, nghĩ đến trước đó từ thiên tử trong đầu thu hoạch được tin tức, để hắn hiểu được, Vĩnh Dạ Nghị Hội chủ nhân kỳ thật cũng không phải là thiên tử. Thiên tử bản thân chỉ là người nào đó một con cờ. Như thế xem ra, có lẽ đối phương là biết được ở trong đó bí ẩn, mới muốn ngăn cản Thánh Thập Tự Giáo Hội một lần nữa nhóm lửa mặt trời. Như thế có ý tứ, ở bề ngoài chính nghĩa Thánh Thập Tự Giáo Hội làm tất cả nhìn như tại cứu thế, trên thực tế lại mang đến hủy diệt. Hồ Kỳ hai con người nhắm lại, nghĩ đến vừa rồi sử dụng diễn tiên mệnh số nhìn thấy trong đó một cái nào đó hình tượng. Nếu như hắn chỗ phỏng đoán không sai, hắn cần tìm kiếm được cái kia đạo vận ngay tại mặt trời bên trong. Không, chuẩn xác hơn tới nói, là tại mặt trời nhóm lửa sau, bắt đầu một lần nữa bành trướng, hủy diệt tất cả, một lần nữa sáng thế lúc. Trong đó dựng dục kia một vật. Hiện tại, hắn mong muốn thu hoạch tới đạo vận. Biện pháp tốt nhất chính là tập hợp đủ 12 vầng Thái Dương Thạch, trợ giúp giới này hoàn thành luân hồi, nhường nguyên bản bởi vì méo xẻo quy tích lại lần nữa trở lại chỗ cũ. Chỉ là, nguyên bản vận mệnh quy tích bị hắn quấy đến hỏng bét, mong muốn hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, trừ phi hắn có thể làm cho giới này thời gian đảo lưu. Nếu là đặt ở tu di chi hải bên ngoài cái khác bình thường thế giới, lấy hồ kỳ chân thần cảnh chi năng mong muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Nhưng ở vô biên vực bên trong, quy tắc này chi lực khắc nghiệt cường đại thế giới bên trong mong muốn làm đến bước này căn bản không có khả năng. Trừ phi hắn lĩnh ngộ là thời gian phương diện đại đạo, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vậy, mong muốn tiếp tục nhường Triệu Diệu tìm kiếm đá mặt trời phương thức có chút không làm được. Bất quá, cái này không làm khó được hồ kỳ. Đã Triệu Diệu không được, vậy hắn liền tự mình đến. Nghĩ đến đây chỗ, Hồ Kỳ nhìn về phía một bên bị hắn ý thức hình chiếu tạm cư bạch không. "Bắt đầu đi." Hồ Kỳ nói. Hai người vốn là một thể, tâm linh tương thông, tự nhiên không tồn tại giao lưu chướng ngại, minh bạch bản thể là có ý gì. Không có quá nhiều nói nhảm. Chiếm cứ bạch không nhục thân ý thức hình chiếu Hồ Kỳ trong lòng hơi động. "Tinh hồng." Xoát. Tinh hồng bảng trong nháy mắt triển khai, từng hàng tinh hồng chữ viết như nước chảy lên. "Chủ máy, Hồ Kỳ, bạch không, tuổi tác, 514, nhục thân, trạng thái, tạm thời ý thức ký sinh thể chất, quan duyệt huyết mạch, 35, kỹ năng, nhật thực ý có thể rèn luyện pháp, đại thành, cơ giáp điều khiển, viên mãn, cơ giáp sửa chữa, viên mãn. Chương 420, luân hồi, 3, chương 420, luân hồi, 3, sửa chữa trị, 120.041, 16, Hồ Kỳ ánh mắt trên bảng cấp tốc đảo qua. Hắn nhớ kỹ, trước đó đoạt xá lúc tu luyện, thiên phú, thần thông, huyết mạch chờ đều sẽ rõ ràng ghi chép trên bảng. Nhưng mà, bây giờ trên mặt bảng thiên phú, thần thông, huyết mạch mấy theo toàn đều biến mất, thay vào đó là bạch không tự thân thuộc tính. Đối với tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, lấy Hồ Kỳ tư duy tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền minh bạch nguyên do. Trước đó đoạt xá mặc dù cũng không phải là bản thể, nhưng đó là thông qua linh trùng pháp tách ra bản chất đoạt xá, cùng bản thể có liên hệ chặt chẽ. Mà bây giờ, hắn bất quá là bằng vào một sợi ý thức ý niệm đoạt xá, thậm chí liền phân hồn cũng không tính, tự nhiên không cách nào kế thừa bản thể thiên phú cùng huyết mạch. Duy nhất khiến Hồ Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cho dù chỉ là một sợi ý thức hình chiếu, hắn như cũng có thể triệu hồi ra tinh hồng bảng. Bất quá, đối với cái này tinh hồng bảng cường đại, hắn sớm đã thành thói quen, bởi vậy cũng không quá nhiều để ý ánh mắt của hắn tiếp tục trên bảng xem. Sửa chữa trị một cột bởi vì động thiên thế giới diễn biến cùng hoàn thiện, đã có thể tự động thu hoạch sửa chữa trị. Ngắn ngủi không đến một tháng, sửa chữa trị từ nguyên bản 110.000, tăng trưởng cho tới bây giờ 12 vạn. Hết thể tăng trưởng gần hơn 1 vạn điểm. Mặc dù không cách nào cùng tự tay thu hoạch thế giới so sánh, nhưng loại phương thức này thắng ở ổn định, bền bỉ, đồng thời không có nhân quả nghiệp lực tác dụng phụ. Đúng lúc này, kỹ năng một cột bên trong nào đó một nhóm chữ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản biểu hiện là đại thành nhật thực ý có thể rèn luyện pháp dần dần mơ hồ, cuối cùng biến thành viên mãn. Căn cứ bạch không ký ức, môn này độc thuộc về hắn ý thức rèn luyện pháp, hắn đã tu luyện mấy trăm năm, nhưng thủy chung dừng lại tại đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn còn xa xa khó đợi. Muốn đem một môn ý có thể rèn luyện pháp tu luyện đến viên mãn, chỉ dựa vào cơ giáp sư tự thân cố gắng là còn thiếu rất nhiều, càng cần hơn cực cao tư chất cùng nội tính. Nhưng mà, giờ khắc này ở Hồ Kỳ cái này sợi ý thức hình chiếu trưởng công hạng, môn này rèn luyện pháp vậy mà trực tiếp đạt đến cảnh giới viên mãn. Hiển nhiên, là bởi vì đây đối với thân làm chân thần Hồ Kỳ mà nói, loại trình độ này phương pháp tu luyện căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn cũng không ở đây quá nhiều dừng lại, mà là đưa mắt nhìn sang thể chất một cột. Quan duệ huyết mạch mặc dù được xưng là huyết mạch, nhưng bản chất là một loại thể chất đặc biệt, bị uy thuận tại thể chất một cột cũng thuộc về bình thường. Ánh mắt rơi vào trên đó, Hồ Kỳ không do dự. "Tinh hồng, cho ta sửa chữa tăng lên quan duệ huyết mạch tới 100%." Nhất niệm rơi xuống trong ngáy mắt. "Đông, đông, đông." Thể nội trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên, dường như hóa thành một tòa nóng bỏng thân thể lò luyện, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt lượng. Bên ngoài thân cao cấp nạ nổ trang phục phòng hộ trong nháy mắt hóa thành đèn sáng. Đồng thời, bên ngoài thân làn da dần dần biến trong suốt, cả người dường như hóa thành quang mang hóa thân. Sau một lát, quang mang dần dần thu liễm, Hồ Kỳ trên da hiện ra một đạo đạo kim sắc đường vân, con ngươi cũng nhiễm lên một tầng nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hắn cúi đầu nhìn về phía bảng, phát hiện thể chất một cột đã xảy ra biến hóa. Thể chất, trục nhật giả. Sửa chữa trị, 119.291, 16, sửa chữa trị giảm mất 750 điểm, nhưng Hồ Kỳ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Quan duệ huyết mạch đạt tới 100% sau, liền sẽ lột xác thành trục nhật giả. Chỉ có trục nhật giả mới có thể cảm ứng được cái khác 12 vầng thái dương thạch chỗ, cũng mới có thể bị mặt trời chỗ tiếp nhận, tiến vào mặt trời nội bộ, nhóm lửa mặt trời. Kia Triệu Diệu bản thân liền là một cái còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trục nhật giả huyết mạch. So với bình thường quan duệ huyết mạch càng thêm cường đại. Đây cũng là vì cái gì đối phương sẽ bị giao phó thiên mệnh nguyên nhân. Bây giờ, Hồ Kỳ phục khắc một bước này, lại thêm lợi dụng diễn thiên mệnh xu, hãy nhiễu một chút giới này vận mệnh. Mong muốn thay thế đối phương thiên mệnh cũng không khó khăn. Bất quá để cho an toàn, tốt nhất vẫn là đem tất cả quỹ tích tận khả năng phục hồi như cũ. Tỉ như một chút tại vận mệnh kịch bản bên trong, không thể hiện tại chết trọng yếu phối hợp diễn. Nghĩ tới đây, Hồ Kỳ bản thể ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, bàn tay khẽ nâng. Nơi xa, phế tích hạ, một cái máu me khắp người, sắp chết nam tử xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhìn ăn mặc, rõ ràng là một cái kẻ lang thang. Nhìn đối phương hoảng sợ con ngươi, Hồ Kỳ cười cười. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi một trận vận may lớn. Dứt lời, hắn đưa tay một chỉ, một vệt vận bẹo chi quang rơi vào trên thân. Trong chớp mắt, nguyên bản kẻ lang thang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái thanh niên tóc trắng. Nhìn hình dạng, chính là trước đó bị hắn giết chết thiên tử. Sau đó, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái đá mặt trời nổi lên, hắn chìa tay ra, một cỗ năng lượng màu vàng nóng trực tiếp rót vào vị này thiên tử thể nội. Đây là hắn từ đá mặt trời bên trong rút ra lực lượng, đại khái có thể nhường cấm kỵ cơ giáp vận hành 3 năm tả hữu thời gian. Đến mức 3 năm về sau, nếu như không chiếm được đá mặt trời năng lượng rót vào, thì sẽ hoàn toàn mất đi nguồn năng lượng, lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Đến lúc đó, vị này kẻ lang thang ý thức cũng biết khôi phục. Lúc này, phục sinh thiên tử vẻ mặt hờ hững, trực tiếp triệu hoán ra nguyên bản bị phá hủy cấm kỵ cơ giáp, trực tiếp rời đi nơi đây. Đối với cái này, Hồ Ký lơ đễnh, lại bắt chước làm theo, đem mặt khác hai viên đá mặt trời lực lượng rút ra, rót vào Hồng Dư cùng Ngô Đông thể nội. Sau đó, Hồ Ký đưa ánh mắt về phía một bên hai mắt vô thần Triệu Anh. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay ở giữa, một vệt lưu quang tiến vào Triệu Anh thể nội. Triệu Anh gia hỏa này tính cách nhìn xem rất thuận mắt, hắn cũng không ngại cho đối phương một trận tạo hóa. Làm xong đây hết thảy, hắn nhẹ nhàng búng tay, vô hình chấn động quyết tán. Hắn mặc dù không cách nào ngược dòng giới này thời gian tuyến, nhưng sửa chữa mọi người một cái ký ức vẫn là làm được. Kết thúc về sau, Hồ Kỳ bản thể một lần nữa biến mất, tiến vào đồng thập tự vân chương bên trong. Mà ý thức hình chiếu chiếm cứ Bạch Không thì là cầm lấy đồng thập tự vân chương để vào túi, cùng hai người khác rời đi nơi đây. Tại Hồ Kỳ sau khi rời đi, nguyên bản ngưng cố không gian như băng tan giống như khôi phục lưu động. Triệu Anh nháy mắt, tại trong trí nhớ của nàng, chính mình từng cùng kia thiên tử giao thủ, không địch lại thảm bại. Bất quá, ngay tại sống có lúc, đối phương dường như có chuyện gì khẩn cấp, trực tiếp rời đi. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng hơi động, nếm thử tại ở sâu trong nội tâm kêu gọi hệ thống. Đinh, quen thuộc máy móc âm thanh tại trong óc nàng vang lên. Kiểm tra tới tốc chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ lần này, lại sớm tiêu hao thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. Hiện cần hoàn thành 10 lần ngoài định mức nhiệm vụ, mới có thể một lần nữa giải tỏa nhiệm vụ ban thưởng. Nguyên điểm. Triệu Anh sắc mặt không khỏi có hơi hơi cương. Bất quá, làm nàng hồi tưởng lại hệ thống vì bảo trụ tính mạng của nàng, sớm phát ra trùng cực vô lượng khí công tầng 20 lúc, khóe miệng không khỏi giơ lên một đường cong. Người cái tên này, thật đúng là một chút thua thiệt cũng không nguyện ý ăn a. Cứ việc đứng trước 10 lần ngoài định mức nhiệm vụ nợ bên ngoài, nhưng chỉ cần hệ thống còn tại, nàng liền cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Bất quá, kỳ quái là, nhưng trong lòng của nàng mơ hồ cảm thấy hơi khác thường, dường như đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nàng lắc đầu, ý đồ đem loại này không hiểu cảm giác quên sạch sành sanh. Ánh mắt cấp tốc liếc nhìn bốn phía, nguyên bản phồn hoa xe khu, bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích. Xác nhận không người chú ý mình sau, thân ảnh của nàng giống như ưu linh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, Thiết Nam thị, Hạ Thành khu. Giờ phút này, mưa rầm rả rích, xa xa đèn lồng biển quảng cáo quang mang bị nặng nề sương mù cắt chém thành mảnh vỡ, bắn ra tại ở mức đường nhựa trên mặt. Một bên tên là lão Vương nhớ nghĩa thể phòng khám bệnh cũ nát đèn bài tại ở mức trong không khí ẩm lấp loé. Đường đi ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, đều là túi đầu tăng tốc bước chân. Đương nhiên, không ai chú ý tới chính là, tại góc đường đối diện một chỗ đất trống, trong không khí nổi lên một hồi gợn sóng, như là mặt nước bị vô hình cục đá đánh vỡ bình tĩnh. Một cái hơi mở bọt khí chống rông hiện hiện, mặt ngoài lưu chuyển lên dòng số liệu giống như quan văn. Bên trong bọt khí không gian dường như cùng ngoại giới ngăn cách, liền chung quanh nghe hồng quang mang đều bị bóp méo thành quỷ dị độ cong. Bọt khí bên trong, bảy đạo thân ảnh dần dần rõ ràng. Chương 421, giao dịch một chương 421, giao dịch một trên bầu trời, tinh mịn mưa bụi như ngân tuyến giống như tí tách bay lả tả mà xuống. Giọt mưa rơi vào viên này to lớn bọt khí phía trên, lại không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có kích thích một tia gợn sóng. Trên đường phố, ngẫu nhiên có người đi đường đội vàng đi ngang qua, đối cái này kỳ dị bọt khí nhìn như không thấy. Thậm chí có hai cái kẻ vai sắt cánh, cao lớn bạm vỡ lưu manh, đầy người hình xăm màu đen, nên ngang từ bọt khí cùng trong đó bảy đạo thân ảnh bên trong xuyên qua, lại hồn nhiên không hay. Loại cảm giác này thật giống như những này thân ảnh cùng bọn hắn ở vào hoàn toàn khác biệt chiều không gian, là hai thế giới tồn tại. cũng không lâu lắm, bọt khí bên trong bảy đạo thân ảnh dần dần ngưng thực, thân ảnh bên trong nam nữ già trẻ đều có, đồng thời trên người bọn họ phục sức cùng thiết nham tinh cư dân mặc có cực lớn khác biệt, lộ ra không hợp nhau. Trong bảy người, chỉ có năm người là thanh tỉnh. Theo thứ tự là một cái lọ lì tạ thiếu nữ, âu phục dày tây trung nhân nhân, đầu đinh mặc áo ba lỗ màu đen thanh niên, cùng một đôi hư hư thực thực tỉnh lữ một đôi nam nữ. Mấy người kia xuất hiện về sau, thân ở tại bên trong bọt khí, không có bất kỳ cái gì bối rối, hoặc là ý đồ đi lại hành vi, mà là ánh mắt bình tĩnh bắt đầu đánh giá bốn phía. Đến mức còn lại hai người thì là nằm trên mặt đất, dường như lâm vào hôn mê, còn chưa tỉnh lại. À, thật sự là đáng thương, lần này thất tinh khó khăn trong thế giới nhiệm vụ, thế mà còn có hai cái người mới. Đồng thời, nhìn bộ dạng này cũng là phá hôi mệnh. Một đạo thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên, mang theo vài phần không còn che giấu trêu tức. Phát ra tiếng chính là vị kia lọ lì tạ thiếu nữ, nàng đứng ở một bên, đầu có chút nghiêng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa hai cái ngã xuống đất hôn mê người mới trên thân, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Kia hai cái người mới, một cái là bộ vệ, có chút hói đầu nam tử trung niên, tròn vo bụng cao cao nổi lên, áo sơ mi bị chống căng cứng. Một cái khác thì là thân mang siêu thị quần áo lao động phụ nữ, ước chừng chừng 50 tuổi, một mặc quần áo cùng hơi có vẻ tang thương khuôn mặt, để lộ ra sinh hoạt vết tích. Rất hiển nhiên, lần này người mới đều là người bình thường. Đồng thời, nhìn loại này tố chất thân thể cũng không khá hơn chút nào. Nghe được thiếu nữ, mấy người còn lại cũng nhao nhao xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua kia hai cái người mới. Ánh mắt của bọn hắn băng lãnh, không có một tơ một hào đồng tình, dường như kia hai cái hôn mê người bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu là tại bình thường thế giới, người mới có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng tại cái này thất tinh khó khăn thế giới bên trong, người mới sống sót tỷ lệ cơ hồ đến gần vô hạn bằng không. Nơi này không chỉ có khắp nơi tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nguy cơ từ phía, càng đáng sợ chính là người mới thường thường sẽ bị người có thâm niên coi như phá hôi. Đi vì chính mình thăm dò con đường phía trước cạm bẫy cùng nguy hiểm, thời điểm chết khả năng đều không rõ ràng cho lắm. Mét Lộ Na, lời nói không cần nói khó nghe như vậy, này làm sao nói cũng là đội chúng ta bạn, lần sau ta không hy vọng được nghe lại ngươi nói như vậy. Lúc này, kia âu phục dày tây nam tử trung niên ngẩng đầu. Hắn khuôn mặt nho nhã, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng bạc vàng, trên người âu phục phẳng phiu, không có một tia nếp nhún, trong lúc giơ tay nhấc chân tận ưu nhã. Ánh mắt nhìn về phía lọ lì tạ thiếu nữ, bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn ôn hòa, nhưng tại Mét Lộ Na nghe tới, lại cơ hồ cùng nụ cười của ác ma không khác, phía sau không khỏi nổi lên một tia ác hàn cảm giác. "Vâng, vâng, từ thuật đội trưởng ngài nói rất đúng." Mét Lộ Na khẽ động khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. "Tiếu Diện Hổ, có thể trở thành đội trưởng, thật bàn về đến cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, nàng cùng nó so sánh thật là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn bộ dạng này, hai cái này người mới cuối cùng chỉ sợ bị chơi như thế nào chết cũng không biết. Vương Tường, tình huống như thế nào?" Nam tử trung niên cũng chính là từ thuật quét mắt một vòng bốn phía sau, đưa ánh mắt về phía một bên đầu đinh nam tử hỏi. "Nếu như ta suy đoán không sai, nơi này hẳn là trong tiểu thuyết nhân vật chính vị trí. Thiết Nham Tinh Hạ thành Eku. Nơi đây cảnh tượng cùng trong tiểu thuyết miêu tả cơ hồ không khác nhau chút nào, dựa theo sách linh thói quen ngày xưa, nhiệm vụ lần này thời gian tuyến hẳn là tại nhân vật chính ban đầu giai đoạn, bất quá tình huống cụ thể, còn cần chờ đợi một hồi nhiệm vụ bắt đầu sau tìm hiểu một chút." Tình huống đầu đinh thanh niên mở miệng trả lời. Hắn bất quá 20 tuổi, mắt phải phía trên mang theo một cái kỳ dị thải sắc đơn bên cạnh kính mắt, trên tấm kính từng hàng số liệu như nước chảy không câu chuyện, đổi mới, tựa hồ là đang đối hoàn cảnh bốn phía tiến hành quét hình cùng phân tích. Nghe vậy, từ thuật nhẹ gật đầu, mà là ánh mắt nhìn về phía xa xa đường đi, không biết đang suy nghĩ gì. Người còn lại cũng là như thế. Tại mọi người phía trước, bọt khí phía trên có một chuỗi số lượng, 28-51 nương theo thời gian chuyển rời. Giờ phút này, 51 số lượng còn đang không ngừng giảm bớt. Đợi đến thời gian về không, chính là bọn hắn hoàn toàn tiến vào thế giới này thời điểm. Rất mau theo lấy thời gian trôi qua, ở phía trên thời gian đi vào 10-11 thời điểm, hai đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Ánh mắt nhìn, chính là kia hai cái bất tỉnh đi người mới tỉnh lại. Dùng gần 20 phút mới tỉnh lại, loại tư chất này cùng phế vật không có gì khác biệt. Đầu đinh nam tử ánh mắt nhìn đến, trên tấm kính dòng số liệu trôi, trên đó rõ ràng là cái này hai người thân thể số liệu. Hai vị không cần khẩn trương, liên quan tới tại sao lại xuất hiện ở nơi này, các ngươi chỉ cần cẩn thận hồi tưởng một chút, Sách Linh cũng đã đem tin tức cắm vào các ngươi trong đầu. Tư thuật mỉm cười tiến lên. Ngươi biết lao tử là ai chăng? Liền dám bắt cóc ta? Cẩn thận ta để ngươi chịu không nổi. Tiểu tử ngươi. Ách bụng phệ nam tử căn bản không quản, sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát lớn. Chỉ có điều, hắn lời mới vừa nói xong, cả ngươi liền bị một cỗ lực lượng vô hình bóp lấy cổ, tiếp cận 200 cân thể trọng trực tiếp hai chân cách mặt đất bay lên. Tại từng trải qua loại này quỷ dị thủ đoạn về sau, bụng lớn nam tử trung niên nguyên bản phách lối khí diễm không còn, lập tức rất là biết điều. Mà một bên vị kia xuyên siêu thị quần áo lao động phụ nữ so sánh xuống tới, lại yên tĩnh không ít. Một đôi ánh mắt cẩn thận đánh giá bốn phía. Nàng nhớ kỹ chính mình trước một giây còn tại siêu thị chào hàng sản phẩm, chỉ là mở cửa đi nhà cầu thời gian, không biết thế nào, liền xuất hiện tại nơi này. Sau đó, hai người tiêu hóa xong trong đầu tin tức, lập tức trên mặt huyết sắc mất hết, một mảnh trắng bệnh. Trước mắt loại này không thể tưởng tượng chuyện, nếu là đặt ở bình thường, bọn hắn căn bản không thể lại tin tưởng. Nhưng bây giờ lại không thể kìm được bọn hắn không tin. Đối mặt tình hình này, tư thuật khỏe miệng có chút dương lên. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, muốn sống rời đi cũng không khó, dù sao chúng ta đều là như thế tới. Từ thuật nương tựa theo xuất sắc thoại thuật, lại thêm hắn bộ kia ôn hòa vô hại bên ngoài, rất nhanh đã mang lại hiệu quả, hai người nguyên bản căng cứng vẻ mặt dần dần buông lỏng xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo băng lãnh máy móc thanh âm bỗng nhiên vang lên, mạnh mẽ cắt ngang bọn hắn trò chuyện. "Đinh, hoan nên các vị độc giả giáng lâm thất tinh cấp tiểu thuyết thế giới, Vĩnh Tịch Chi Dương. Vì cho đại gia chế tạo nhất đắm chính thức, không có gì sánh kịp cực hạn đọc thể nghiệm. Tiếp xuống, các vị độc giả đem tự mình kinh nghiệm thế giới này, thể nghiệm trong đó phong thổ, hy vọng các vị có thể sống sót. Tiếp xuống, tuyên bố nhiệm vụ." Băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên hai. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hết thảy mọi người võng mạc phía trên đều hiện ra từng hàng chữ màu đen dấu vết. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót thời gian 9 năm. Nhiệm vụ ban thưởng, B cấp sách phiếu một trường, 1000 điểm tiền nhuận bút. Nhiệm vụ chi nhánh 1, cùng Triệu Diệu trở thành hảo hữu, độ thiện cảm đạt tới 60% trở lên. Ban thưởng, C cấp sách phiếu một trường, 500 điểm tiền nhuận bút.